Chương 335 quyết chiến, mở ra, 6K, chương 335 quyết chiến, mở ra, 6K, tại trong một hồi kịch liệt tiếng huyên náo, hôm nay tái sự kết thúc. Cả nước ám thế giới cách đấu lại tái, song cường đã tranh đấu mà ra. Bọn hắn theo thứ tự là: Hung quyền Bạch Yêu, Trúc Tông Vô Danh. 9 giờ sáng mai, thiên hạ cách đấu tràng sẽ tiến hành trận chung kết. Đến lúc đó, vạn chúng chú mục, thậm chí có thể sẽ có tông sư cấp nhân vật có mặt. Thượng võ hiệp hội, chí ít có phó hội trưởng cấp bậc tồn tại có mặt, cho người thắng sau cùng trao giải. Nghe nói, cũng có tỷ lệ nhất định, vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Âu Dương hội trưởng sẽ đích thân đến, xem so tài toàn bộ quá trình. Loại này mấy năm một lần tính hội, ban tổ chức cho bài diện 10 phần. Trong lòng Bạch Tiêu đã quyết định, vào ngày mai cầm xuống Trúc Tông sau đó, danh vọng cao nhất một khắc này, thừa dịp tất cả mọi người tại chỗ lực chú ý vô cùng tập trung lúc, hắn sẽ tuyên bố võ quán thành lập. Đến nỗi võ quán tên, liền gọi là Long Tượng Tốt. Long Tượng Võ Quán, Đường Hoàng Đại Khí. So trước đó mặt quỷ lấy U Minh Võ Quán, hiển nhiên là càng thêm êm hay. Đồng thời, Bạch Tiêu cũng tại chờ mong võ quán quán chủ nghề nghiệp. Và hôm nay thắng được cùng già nam sau cuộc tranh tài, hắn rất rõ ràng cảm thấy võ quán quán chủ nghề nghiệp tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như nói, đem tất cả làm một cái phân chia lời nói. Bán kết, hạ đẳng cấp bậc. Trận chung kết, trung đẳng cấp bậc. Quán quân, thượng đẳng cấp bậc. Mỗi một lần kết quả tranh tài đều biết ảnh hưởng võ quán quán chủ nghề nghiệp sau cùng công hiệu. Bạch Tiêu tự nhiên là muốn lên đẳng cấp bậc võ quán quán chủ, nội tâm của hắn thậm chí còn đang mong đợi võ quán quán chủ có thể cùng ám thế giới cách đấu đại tái tuyển thủ nghề nghiệp sánh vai. Nếu nói như vậy, Bạch Tiêu đem sẽ phi thường hài lòng. Toàn bộ ám thế giới cách đấu đại tái cùng nhau đi tới, hắn không biết từ trong thu hoạch bao nhiêu tiềm năng điểm, cơ hội đến không hết. Còn có 4 cái giai đoạn nghề nghiệp cường hóa, tầng tầng tăng giá cả. Bạch Tiêu nằm ngậm cũng muốn lại muốn tới một lần tương tự đỉnh phong nghề nghiệp. Loại này đỉnh phong nghề nghiệp, một cái liền có thể chống đỡ lên những nghề nghiệp khác 10 cái. Thiên hạ cách đấu tràng, từng cái lưu phái nhau nhau rời đi. Bạch Tiêu đi theo Hung Điểu Lưu đội ngũ, đi ở phía sau, ánh mắt lặng lặng nhìn một cái lôi đài. Hy vọng võ quán quán chủ nghề nghiệp, đừng để ta thất vọng. Đúng 3 giờ chiều, số 1 nhà trọ, lầu 5. Cửa sổ sắt đất đã một lần nữa sửa chữa tốt, sạch sẽ gọn gàng, kim sắc dương quang từ bên ngoài chiếu vào, trải tại màu xám trên mặt thảm, tạo thành hình thang điều trạng. Bạch Tiêu ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Hắn lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, trong đầu đột nhiên có một thanh màu đen thập tự kiếm nhẹ nhàng trôi nổi. Thân kiếm tinh tế dữ tợn, mặt ngoài tơ máu đường vân giống dung nham từng khúc sáng lên, đầy rậm rạp chẳng chịt mạch máu mạng lưới. Vị trí hạch tâm, một quả vi hình trái tim đang tản ra cùng Bạch Tiêu trái tim giống nhau như lúc nhảy lên tần suất. Trung quanh xương đỏ bao khỏa, mang đến tuyệt vọng. Sợ hai chi kiếm, ma điểu bí điện hình thái chiến đấu. Bạch Tiêu đang không ngừng thử nghiệm quen thuộc trôi này lưỡi dao, đem hắn hóa thành mình tại trong trận chung kết mấu chốt thủ đoạn. Hắn đã biết từ lâu, ma điểu bí điện không phải tầm thường, tuyệt đối là viễn siêu đồng dạng bí vũ công pháp tồn tại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trúc Tông cái gọi là Trúc Long chi nhãn, chỉ sợ cũng không cách nào gọt đi ma điểu bí điện công năng. Cái này cũng đại biểu sợ hãi chi kiếm tại trận chung kết tầm quan trọng. Mặt khác, giờ này khắc này, Bạch Tiêu cũng tại đếm thử ngưng luyện tinh thần ý chí. Hắn muốn cảm ứng tinh thần của mình cực cảnh rơi vào nơi nào. Bây giờ, Bạch Tiêu đã 4 triệu viên mãn, có được 2 đại cực cảnh. Chỉ còn lại tinh thần sau cùng cực cảnh, hắn liền có thể thử nghiệm đột phá đến lưu phái chủ. Đến lúc đó, tối cường nội tình gia trì, Bạch Tiêu đem nhất phi trùng thiên. Tinh chi cực cảnh, lưu ly thể khí chi cực cảnh, thánh long như vậy thần chi cực cảnh, có thể gọi là tượng thần. Ánh mắt của hắn lấp lóe, đem tam đại cực cảnh làm phân chia. Nguyên bản tinh chi cực cảnh là lưu ly long tượng, nhưng thức tỉnh khí chi cực cảnh sau, thánh long đã bị tháo rời ra. Thần chi cực cảnh, chỉ sợ cự tượng hư ảnh cũng biết tiêu thất. Tinh chi cực cảnh sẽ là thuần túy lưu ly thể. Đến lúc đó, tam đại cực cảnh hợp nhất, mới là phiên bản siêu cấp 4 trung cực lưu ly long tượng. Trong phòng ngủ, Bạch Tiêu yên tĩnh tu luyện 1 giờ, kiên nhẫn chờ đợi. 4 giờ chiều, hắn hẹn người cuối cùng đã tới, bên ngoài vang lên một hồi thành khẩn tiếng đập cửa. Mời đến. Sau đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Già dặn đô thị ổ trang, vớ cao màu đen, rượu hồng cao gót. Một kiện màu xanh vỏ cao tơ dệt áo sơ mi, phát họa ra hiểu điệu nữ tính đường cong. Vũ Nguyên công ty người phụ trách, An Như Tố. Nàng mang theo màu đen cặp công văn, vừa tiến tới, trên mặt mang rất có thân hòa lực một nụ cười, con mắt cong thành mượt nhà, làm cho người như một xuân phong. Âm thanh ngọt ngào chán bên trong mang theo một tia lấy lòng. Bạch Tiêu tiên sinh là muốn cung cấp cái nào công pháp đâu? Nửa giờ sau, hai người giao dịch kết thúc, An Như Tố gỡ một chút tóc, hít sâu một hơi, trên mặt mang nụ cười sung sướng, mang theo bao liền rời đi gian phòng. Trong phòng ngủ, Bạch Tiêu ngồi ở trên ghế salon, uống vào mang cay đắng nước trà. Vừa mới, hắn đem ngọc cốt công dung hợp tiến hóa bản, nhị lưu đỉnh phong khổ luyện bí võ, kim huyết ngân cốt công cho giao dịch rời mất. Bạch Tiêu bây giờ đã có nửa bước vào cấm kỵ công pháp lưu ly thánh tự công. Kim huyết ngân cốt công, tự nhiên là không có trọng yếu như vậy, có thể tại lúc yêu cầu đem hắn bán ra đi. Lần này, Bạch Tiêu lấy được ước chừng 2000 tích phân. Có thể thấy được, kim huyết ngân cốt công xem như có chút chân quý bí võ. Ánh mắt phía trước, một mảnh màu đen tin tức nhanh chóng hướng phía dưới sẽ qua. Nhiệm vụ của ngươi cống hiến bí võ công pháp kinh nghiệm 2000, nhiệm vụ, cống hiến, tích lũy điểm kinh nghiệm 2000, khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên vẻ tươi cười, nhanh chóng triệu hoán ám hồng đổ xuống. Trong nháy mắt, số liệu biến hóa. Ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm, 88 Bạch Tiêu đối với kết quả này coi như hài lòng, sau đó tâm niệm khẽ động. Phía trước không có tăng lên đến viên mãn bí thuật, ở trước mắt dần dần hiện lên. Kỹ năng, nháy mắt hoa sen tầng 2, 1, 700, lên tới mắt cấp, có thể để ta trong nháy mắt gia tốc đến 4 lần. Trận chung kết gặp phải Trúc Tông, thời khắc mấu chốt, tất nhiên có thể mang đến không tầm thường hiệu quả. Tầm mắt hắn ngưng lại, trong con mắt hồng quang lóe lên. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, từng hàng nghề nghiệp tin tức liền nhanh chóng lướt qua. Nghề nghiệp của ngươi võ đạo đại sư kinh nghiệm 122, kỹ năng của ngươi nháy mắt hoa sen kinh nghiệm 700, kỹ năng của ngươi nháy mắt hoa sen tầng 2 đã thăng đến cực hạn. Bạch Tiêu ánh mắt dừng lại. Kỹ năng nháy mắt hoa sen tầng 3, ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm 14. Hắn hít sâu một hơi, rất nhanh liền thí nghiệm môn bí thuật này hiệu quả. Bạch Tiêu hai mắt nhắm lại vừa mở, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, một ít động tác giống như là trong phim ảnh rút tấm, thậm chí tại trong mắt người có một loại nhanh chóng lệch cảm giác. Phản phất thời gian của hắn tốc độ chạy cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Bá. Bạch Tiêu ngừng động tác lại, một lần nữa lặng lặng đứng ở tại chỗ. Hiệu quả không tệ. Hắn mở hai mắt ra, thần quang hơi hơi ảm đạm. Rõ ràng, nháy mắt hoa sen bí thuật là tương đương tiêu hao tinh khí thần một phát, không thể thường xuyên sử dụng, chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt thi triển. Tiếp tục. Bạch Tiêu vừa chuyển động ý nghĩ, hắn cảm thấy tại đại chiến phía trước, không thể để cho tiềm năng của mình điểm có dư thừa. Lập tức, Bạch Tiêu liền bắt đầu học tập Long Hổ Cương Quyền. Môn này nhị lưu đỉnh tiêm bí võ, có thể tính làm là tiến công loại hình, chỉ có điều có khổ luyện đặc chất. Quyền phong cương khí, có thể bao phủ toàn thân phòng hộ. Hắn tinh tế đọc, không biết mệt mỏi. Một cái nào đó thời khắc, trước mắt xuất hiện kỹ năng trạng thái loại dòng. Kỹ năng, Long Hổ Cương Quyền nhập môn, 1/400, Bạch Tiêu ánh mắt ngưng lại, nhẹ nhàng điểm một cái. Máy sửa chữa lực lượng thần bí buông xuống, đem toàn bộ bí vũ chuyên gia nghề nghiệp mặt ngoài bao phủ lại. Tiềm năng điểm xuyên vào trong đó, chuyển hóa thành thần bí năng lượng. Thời gian mấy hơi thở, thời gian 1-2 năm mới có thể vượt qua rèn luyện quá trình, bị nhẹ nhõm vượt qua. Mơ hồ bật bẹo ánh mắt, rõ ràng. Kỹ năng, Long Hổ Cương Quyền Hổ Khiếu, 1/600, Hổ Khiếu, Long Bảo, Cương Phong, Y Quang. Hết thảy buồn tâm thứ, xem như một môn phi thường mạnh mẽ nhị lưu bí võ, thậm chí so nguyên bản Ngọc Cốt Công muốn mạnh. Bạch Tiêu tùy ý đánh một bộ quyền pháp, vung vẩy ở giữa, có tiếng hổ gầm. Một lát sau, bốn chiều thuộc tính hơi có biến hóa. Sức mạnh, 140/0, 14.6, tốc độ, 140/0, 7.0, thể phách, 140/0, 17.2, ý chí, 140/0, 6.7, lực 18, tốc 10, thể 15, ý 08. Lúc cơm tối, Hung Điểu lưu một đoàn người đem thức ăn mang vào riêng phần mình gian phòng ăn. Mà tại môn chủ yến bảy trong phòng, đột nhiên có ba bóng người đồng thời ngồi ở trên một cái bàn. Bọn hắn vừa ăn cơm, vừa mở miệng tán gẫu. Bạch Tiêu, đã ngươi muốn sáng tạo võ quán, vậy sẽ phải chọn tốt thời cơ. Yến bảy trạng thái càng ngày càng tốt, sắc mặt hồng nhuận, thương thế khép lại, nhìn cả người đã sắp từ Hung Điểu lưu cái kia một hồi trong đại chiến chạy ra. Hắn uống một ngụm ít rượu, nhìn xem Bạch Tiêu. Ta dự định tại thu được ám thế giới cách đấu đại tái quán quân thời điểm tuyên bố. Bạch Tiêu ngẩng đầu, liếc mắt nhìn môn chủ cùng sư phụ, chậm rãi nói: "Ngụ ý, hắn ngày mai sẽ đánh bại Trúc Tông, xương bá đại tái đệ nhất." "Hảo, không hổ là đồ đệ của ta. Tới, thầy cho chúng ta hai cái, uống một chén." Phía cạnh, đang tại ăn củ lạc Trần Liêu, cả người không hiểu kích động lên. Trực tiếp bưng một chén rượu lên, treo ở giữa không trung, cùng Bạch Tiêu đụng một cái. Đinh một tiếng, rượu lắc lư, hai người đều là uống một hơi cạn sạch. Trần Liêu ngoài miệng nói như vậy lấy, kỳ thực hắn biết, chính mình đối với Bạch Tiêu tới nói chỉ là một cái sư phụ dẫn vào cửa tác dụng. Sau này, Bạch Tiêu có thể có lớn như thế thành tựu, tất cả đều là chính hắn xông xáo tranh thủ được. Bất quá, Trần Liêu cũng tốt như vậy một cái gương mặt, cuối cùng Bạch Tiêu là đồ đệ mình không phải. Đông bộ ám thế giới cách đấu đại tái vô địch sư phụ, lần có mặt mũi, lại là mấy lần chuyện tiếng. Yến Bảy lại là nụ cười dần dần tu liễm, khuôn mặt nghiêm túc cùng Bạch Tiêu nói: "Bạch Tiêu, ngươi muốn tại Đông bộ sáng tạo mới võ quán, vậy thì nhất định phải làm quen một chút Đông bộ bí võ giới cách cục. Một cái mới võ quán, muốn sinh tồn tiếp, nhất định phải biết chỉnh thể hoàn cảnh cùng quy tắc, mới có thể thành thạo điêu luyện." Hắn trầm tư phút chốc, tiếp tục mở miệng đạo: "Đông bộ bí võ giới, tổng cộng có mấy trăm tam lưu lưu phái, 32 cái nhị lưu lưu phái, bát đại nhất lưu lưu phái, cùng siêu nhiên tại ngoại hạt tiên võ quán. Mấy trăm tam lưu lưu phái, cùng càng nhiều bất nhập lưu lưu phái, giữa hai bên hợp thành một cái tên là Đông bộ liên minh chỉnh thể thế lực. Cái liên minh này tương đương lỏng lẻo, nhưng có thể phát huy tác dụng nhất định, vì mọi người tranh thủ lợi ích 32 cái nhị lưu lưu phái, một phần trong đó, hợp thành thiên cương sẽ. Bọn hắn đại biểu Đông bộ bí võ giới trung tầng, là trụ cột vững vàng, tại riêng phần mình vị trí khu vực có sức ảnh hưởng nhất định. Đệ tử trong môn phái, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút thiên tài, có thể liên tục không ngừng quật khởi bảo trì lại lưu phái địa vị mà bát đại nhất lưu lưu phái, còn có hạt tiên võ quán chung vào một chỗ, bị chúng ta xưng là Đông tử môn. Bọn hắn là Đông bộ bí võ giới tầng cao nhất, hút vào đến từ mỗi lưu phái đại lượng máu mới, nắm giữ đại lượng tài nguyên. Môn nội cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, Đông Cửu môn một chút môn chủ, thậm chí đã tới lưu phái chủ cực hạn, đang ý đồ đột phá đến kế tiếp giai đoạn mặt khác. Kỳ thực, một số thời khắc, đại gia sẽ đem Hạc Tiên Võ Quán đơn độc lấy ra, không làm Đông Cửu môn bên trong một môn. Hạc Tiên Võ Quán, càng nhiều thời điểm siêu nhiên tại Đông Tám môn, chỉ dựa vào ý chí của mình làm việc. Vẹn vẹn nó một cái võ quán quyền lên tiếng, liền có thể so với một nửa Đông Tám môn lưu phái hợp lực dù sao. Ai bảo bọn hắn trong võ quán có một vị tông sư đâu? Chỉ cần Hạc Tông tồn tại, ai lại dám bất kính Hạc Tiên Võ Quán một đầu? Tiến Bảy cảm khái một câu, sau đó lại kéo tới trên người mình. Ai, ta trung quy là thực lực không đủ, chiến lực chỉ có thâm niên lưu phái chủ cấp bậc. Nếu như ta có thể ở đây phía trên tiến thêm một bước, liền có thể cưỡng ép mang theo Hung Điểu lưu bước vào nhị lưu lưu phái, thậm chí là gia nhập vào thiên cương sẽ. Lưu phái chủ, thình lình đã là bí võ giới bên trong cao cấp chiến lực, là chân chính cường giả cảnh giới. Nó tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn, khoảng cách phi thường lớn. Tần Tấn, Thâm Niên, Hóa Cảnh, Viên Mãn. Trong đó, Thâm Niên lưu phái chủ lại được xưng là lâu năm lưu phái chủ. Tại trong mỗi một cái giai đoạn này, nhập môn cùng đỉnh phong chiến lệnh đều nhanh muốn có thể so với toàn bộ vũ đấu ra khoảng cách. Tỷ như, có chút chỉ nửa bước vào Hóa Cảnh Thâm Niên lưu phái chủ, có thể nghiền ép nhập môn Thâm Niên lưu phái chủ cường giả. Mà nhị lưu phái, rõ rệt nhất đặc thù chính là môn nội có một vị Hóa Cảnh lưu phái chủ. Là môn chủ cũng tốt, là trưởng lão cũng tốt, chỉ cần tồn tại, liền có thể đại đại cất cao lưu phái hạn mức cao nhất. Hung Điểu Lưu hiển nhiên là không với tới. Cũng không biết, nếu như Bạch Tiêu Long Tượng Võ Quán thành lập, có thể hay không nhanh chóng đạt đến cấp bậc kia. Mặt khác, Yến Bảy nhắc nhở Bạch Tiêu, phải làm cho tốt bị khác lưu phái bài xích thậm chí vây công chuẩn bị. Bởi vì, sư nhiều cháu ít, sói nhiều thịt ít. Không có người sẽ nguyện ý nhiều xuất hiện một cái cùng cấp bậc đối thủ cạnh tranh. Nếu như chỉ là tam lưu phái hoặc phía dưới còn tốt, cũng là tầng dưới chót. Một khi tiến vào nhị lưu phái cấp độ, tất nhiên sẽ có người tìm phiền toái. Bạch Tiêu nhất định phải có tâm lý mong muốn. Môn chủ Yến Bảy gian phòng, ba người một trò chuyện chính là mấy giờ. Đợi đến lúc kết thúc, sắc trời đã tối, Bạch Tiêu chậm rãi về tới gian phòng của mình. Hắn tính toán, ám thế giới cách đấu đại tái đi qua, đem tự thân tu luyện một chút bí võ công pháp, giao cho Hung Điểu Lưu. Đây cũng là một loại trả lại. Không có Hung Điểu Lưu, Bạch Tiêu bước vào bí võ giới sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Mấy phút sau, hắn tiếp tục bắt đầu luyện tập, đem tất cả kinh nghiệm chiến đấu dung hội quán thông. Mãi cho đến nửa đêm, Bạch Tiêu mới nằm ở đầu giường, nhanh chóng lâm vào mộng đẹp. Lần này, hắn không có tiến vào sợ hai ác mộng, chỉ là ngủ thật say. Cùng trong lúc nhất thời, hải ngoại, ác quỷ chi tòa một chỗ hòn đảo căn cứ, bọn hắn đã biết được ảnh thứ Tàng Phong ám sát thất bại tin tức. Trong đại sảnh, mấy đạo nhân ảnh trao đổi lẫn nhau. Ảnh thứ Tàng Phong chết cái này Bạch Tiêu, ngay cả hóa cảnh cao thủ đều có thể chiến thắng. Có thân ảnh cao gầy mở miệng nói ra, Tàng Phong đã sớm từ hóa cảnh ngã xuống, thậm chí liên tục ngã 3-4 năm. Hắn không ngừng rút lại thực lực, có hay không Thâm Niên đều khó mà nói, đâu bị người giết, cũng không có gì ly kỳ. Dù sao, hắn đã sớm không phải khi xưa Đông Bộ thích khách chi vương. Có vũ mị giọng nữ vang lên. Vậy làm sao bây giờ? Lại phái những thứ khác Thâm Niên lưu phái chủ quá khứ? Vẫn là chọn lựa một vị 12 quỷ tướng, tự mình xuất động. Dứt khoát nhất Lao Vĩnh giật giải quyết chuyện này có trầm thấp vừa dày vừa nặng âm thanh nói. Cái kia tại chỗ ai đi đâu? Các quỷ tướng đều có nhiệm vụ trên người, phân tán ở thế giới các nơi. Cũng liền chúng ta mấy cái, ở căn cứ tọa trấn điều hành, có rảnh rỗi. Huống hồ, cho dù là quỷ tướng cấp bậc đi tới thiên hạ liên bang, cũng không phải nói 100% an toàn. Dù sao, chúng ta ác quỷ chi tòa còn tại thượng võ hiệp hội cùng kim loại nghị hội liên hợp trong lệnh truy nã. Vạn nhất có nhiều vị hóa cảnh cao thủ đồng thời xuất hiện, chỉ sợ cho dù là chúng ta cũng muốn trả giá đánh đổi nặng nề một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô. Cuối cùng nói, giải quyết dứt khoát. Lập tức trong đại sảnh lâm vào một mảnh trầm mặc. Thời gian nhoáng một cái, đi tới ngày thứ hai, ngày 26 tháng 8, thời tiết sáng sủa. Lúc tờ mờ sáng, dương quang xuyên thấu thành thị đường chân trời, nhà trọc trời pha lên màn tường bắt đầu lập lòe từng đạo kim tranh sắc tia sáng. Hàng cây bên đường tại trong gió nhẹ bắn ra pha tạp quang ảnh. Thành thị giao thông bắt đầu di động, từng chiếc ô tô như nước chảy, người đi đường trong tay cầm bữa sáng đi lại vội vàng, hiển nhiên là dân đi làm. Số 1 nhà trọ, lầu 5. Bạch Tiêu từ trong phòng tắm đi tới, lặng lặng đứng tại cửa sổ thủy tinh phía trước. Hắn cư cao lâm hạ nhìn xuống trước mắt một mảnh thành thị cảnh tượng. Xi măng lối đi nhỏ, đã có lầu trọ bên trong xem so tài giả tới tới lui lui ra vào. Bọn hắn kể vai sát cánh, lớn tiếng nghị luận, trên mặt gặp nạn che hưng phấn. Trận chung kết sắp đến, có thể nào không khiến người ta mong đợi đấy. Bạch Tiêu trần trụi cường tráng đến cực điểm nửa người trên, dưới ánh mặt trời, chậm rãi đánh một bộ làm nóng người quyền pháp. Kim quang bao phủ, dáng người tráng lệ dị thường, có một loại Hy Lạp cổ đại pho tượng ưu nhã bá đạo cảm giác, có sức hấp dẫn mãnh liệt. Mặc kệ nam nữ, chỉ sợ đều biết sợ hai thán phục hướng tới. 10 phút sau, Bạch Tiêu mặc vào chiến bào của mình, một bộ màu bạch kim Hung Điểu Lưu cách đấu phục. Cái này trang phục, manh cầm đồ án càng thêm sinh động như thật, hung hãn dữ tợn. Rõ ràng là trận chung kết đặc chế bản. Bất quá, hắn cũng không có gì phản ứng, bởi vì một khi lên này, quần áo rất nhanh sẽ bị xé nát đánh nổ. 8 giờ sáng 20, Bạch Tiêu chậm rãi đi ra phòng ngủ. Trong hành lang, Hung Điểu Lưu một đoàn người đã chờ xuất phát, từng đạo ánh mắt kích động nhìn về phía hắn. Bạch Tiêu gật đầu một cái, lập tức đi vào đội ngũ. Xuất phát, thiên hạ cách đấu tràng. Lập tức, một chi đội ngũ rời nhà trọ, hướng sân thi đấu mà đi. Trên nửa đường, một chút nhìn thấy Bạch Tiêu cao lớn thân ảnh xem so tài giả, vậy mà từ bốn phương tám hướng nhau tụ tập tới. Bọn hắn muốn tiếp cận, nhưng mà bị Hung Điểu Lưu đám người ngăn cách. Chỉ có thể một đường vây quanh Bạch Tiêu, tạo thành một mảnh mênh mông quần quần đám người, giống như đại thế nghiền ép, đi tới thiên hạ cách đấu tràng. Bạch Tiêu, tối cường. Nếu như hôm nay ngươi thắng, ngươi chính là ta Trương Tam Phong tấm gương. Khổ luyện mới là tối cường. Để cho toàn bộ người của liên bang nhìn một chút, cái gì mới là khổ luyện chi vương. Đủ loại ủng hộ âm thanh nối thành một mảnh, ồn ào không chịu nổi. Bất quá, Bạch Tiêu có thể cảm giác được, bọn hắn đối với thực lực mình lòng tin. Dù cho đối thủ là Trúc Tông, cũng như cũng có người cho rằng, Bạch Tiêu có thể cầm xuống trận này trận chung kết thắng lợi. Loại này chắc chắn, không thể nghi ngờ khiến nỗi lòng người bành trướng. Buổi sáng 8 giờ 30 phút, thiên hạ cách đấu tràng, diễn võ đạo trường. Đông đảo lưu phái nhao nhao đi tới trên vị trí của mình, trung quanh một phiến khu vực rất nhanh xuất hiện rậm rạp chẳng chịt bóng người, ríu rít tiếng thảo luận bên tai không dứt. Hai bên quan chiến ban công vị trí, dĩ vãng sẽ có một chút trống chỗ. Hôm nay, tất cả môn chủ toàn bộ có mặt, thậm chí nhiều hơn một chút thân ảnh. Những thân ảnh kia rất lạ lẫm, bề ngoài nhìn qua giống như là phổ thông lão đầu, nhưng chung quanh lại tụ lại một đám lưu phái môn chủ. Rõ ràng, bọn hắn không phải người bình thường, mà là đại nhân vật. Thực lực đã thâm thúy kinh khủng đến tình cảnh phản pháp quy chân, ngoại nhân căn bản khó mà phát giác. Cuối cùng đến cái ngày này cả nước ám thế giới cách đấu đại tái, càng đi về phía sau càng đặc sắc. Hôm qua liền đã nhìn vô cùng sảng khoái, không biết hôm nay có thể hay không để cho đại gia tận hứng mà về. Hung quyền mạch yêu, đối đầu trúc tông vô danh, ta vô cùng chờ mong. 8H50, tại sao còn không đánh? Nhanh a, ta muốn nhìn thấy, cường giả vật lộn, máu chảy thành sông a. Kỳ Lý Hoa Lạp tiếng thảo luận càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ diễn võ đạo trường giống như là một bình nấu sôi nước nóng, khí thế lan lộn, hương thịnh đến cực hạn. Nhất là đến 8:50 thời điểm. Không biết là ai hô lớn một câu, đánh. Lần này, triệt để dẫn nổ thuốc nổ, toàn bộ sân bãi nổ tung đồng dạng. Đánh. 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 Thanh âm điếc tai nhức óc, để cho người ta xương cốt phát run, tim đập loạn. Không ngừng có người đứng lên, vung vẩy cánh tay, gân giọng hò hét. Cuối cùng, 9 giờ sáng cả. Một vị mặc một mạc áo đen láo giả, ở phía xa nhẹ nhàng nhảy lên, ở trong không khí xẹt qua một đạo phiêu giật đường vòng cung, thẳng tắp rơi vào giữa lôi đài. Hắn là ai? Như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Là Thượng Võ Tổng Bộ Hiệp Hội Phó Hội trưởng, Long Trạch. Một vị đại cao thủ. Không nghĩ tới sau cùng trận chung kết, lại là hắn tới chủ trì toàn trường. Đông đảo âm thanh vang lên, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía lôi đài vị trí. Ông lão mặc áo đen, nhìn quanh tứ phương, hơi hơi để khí. Hồng Trung đại lữ tầm thường âm thanh, trấn áp toàn bộ diễn võ đạo trường, làm cho tất cả mọi người vì một trong tịch. Bên hai, chỉ có thể nghe được một cái trung khí 10 phần tiếng nói. Cả nước ám thế giới cách đấu đại tái, vòng thứ 5, trận chung kết. Bây giờ, chính thức bắt đầu. Cho mời trọng tài, công bố danh sách đối chiến. Buông một cái, lại là một vị chưa từng gặp mặt trọng tài đột nhiên xuất hiện. Hán khí tức hùng hồn, lớn tiếng nói. Trận chung kết đối chiến song phương là nến tông vô danh, hung quyền mạch yêu. Lập tức, bốn phương tạm hướng, từng đạo ánh mắt nhanh chóng tụ tập tới. Tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn xem cái kia hai đạo chậm rãi đứng dậy cao lớn thân ảnh. Một người mặc màu bạch kim cách đấu phục, vai kiêng mãnh cầm lợi trảo, lộ ra một cô khó có thể dùng lời diễn tả được ưu nhã bá đạo. Sải bước, một đường đi lên lôi đài. Một người khác, người khoác cũ kỹ chiến bào, con mắt cột tơ lụa, cả người ung dung không đổi, khí tức thần bí đến cực điểm. Mũi chân điểm một cái, thoáng hiện đến lôi đài. Bàn thạch trên lôi đài, tả hữu hai thân ảnh. Đỉnh phong khí phách, xa xa giằng co. Ai mạnh ai yếu, thử một lần liền biết. Chương 336 Chiến Trúc Tông, 52K, chương 336 Chiến Trúc Tông, 52K, bên hai là núi kêu biển gầm tầm thường âm thanh. Lọt vào trong tầm mắt, lần lượt từng thân ảnh cánh tay cơ múa lên xuống giống như gợn sóng. Giờ khắc này, rõ ràng hai người đánh cũng không đánh, cả nước ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài không khí liền trong nháy mắt tiến nhập gay cấn, náo nhiệt đến tột đỉnh. Liên tại đây gần như có thể để cho không khí đọc lại nhiệt huyết trong không khí. Lôi đài bên trái, Trúc Tông yên tĩnh mà đứng, hắn khoác lên một bộ cắt xén lưu loát đen đỏ hai màu chiến bào, giữ lại cổ nhân tầm thường đuôi ngựa tóc dài. Tơ lụa chất liệu màu đen vải vóc chặn ánh mắt, chỉ lộ ra cao thẳng mũi cùng có chút khắc nghiệt môi mỏng. Một cỗ sơ lãnh nhạt mèo khoảng cách cảm giác, tự nhiên sinh ra. Trúc Tông mặt hướng mạch yêu, xa xa giằng co. Không khí chung quanh như là sóng nước hơi hơi dạo dựng, hắn phảng phất trở thành toàn bộ bán thạch lôi đài khí tràng trung tâm. Lần này, Trúc Tông so với bên trên dĩ vãng bất kỳ một cái nào đối thủ đều phải nghiêm túc. Bạch Tiêu chính xác không kém, có thể tại bán quyết đánh bại Già Nam, đích thật là xa xa dẫn đầu tại những thứ khác cách đấu đại tái tuyển thủ dự thi, rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc. Nhưng Trúc Tông mặc dù có chỗ lưu ý, vẫn còn không có đến tình cảnh dị thường kiên kỵ. Bởi vì hắn cũng có thể đánh bại Già Nam. 3 năm trước đây có thể, bây giờ lại có thể đem hắn chấn áp. Hai người chênh lệch mấy năm này đã kéo đến lớn hơn. Bạch Tiêu thắng nổi Già Nam, bất quá là lấy được một tấm đối chiến Trúc Tông vào trận vé mà thôi. Bạch Tiêu không kém, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không kém. Muốn cùng chính mình chống lại, thắng nổi chính mình. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Bàn thạch trên lôi đài, một mực kiệm lời ít nói, băng băng lanh lanh Trúc Tông, nhếch miệng lên. Hắn hiếm thấy mở miệng. Ngươi không phải nào có thể đoán được, lại bị một cái thanh âm bá đạo vượt lên trước một bước, ép tới. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ân. Trúc Tông ngẩng đầu, nhìn về phía chính đối diện, nơi đó có một đạo màu bạch kim cách đấu phục cao lớn thân ảnh, tắm rửa dương quang, hai tay tự nhiên rủ xuống. Một cỗ đỉnh phong bá đạo khí thế, nhanh chóng lan tràn, khiến cho vô hình không khí đều đang bặm mẻo. Hắn có thể cảm thấy Bạch Tiêu tiết lộ ra ngoài cái kia cỗ không chút kiêng kỵ tự tin. Loại kia gần như kiêu ngạo tự tin. Bạch Tiêu thậm chí so Trúc Tông còn muốn càng tin tưởng chính mình, càng miệt thị đối thủ. Cô tự tin này, thậm chí nhượng Trúc Tông đều có chút không tự tin. Cuồng, viễn siêu Già Nam cuồng. Ngạo, vượt trên Trúc Tông ngạo. Phản phất tại giờ khắc này, kết cục đã khóa chặt, kết quả tranh tài sớm nửa giờ kết thúc. Bạch Tiêu biết trước, cho nên mới có thể lòng tự tin kéo căng. Thú vị Trúc Tông cười nhạt hai tiếng, sau đó đưa tay, chậm rãi giải khai bảng đeo màu đen. Ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy, so ta còn muốn cuồng ngạo người. Hắn ngữ khí bình thản đến cực điểm, lại lộ ra một cỗ dung nham núi lửa bộc phát trước đây bình tĩnh. Trúc Tông tháo xuống có mắt cháo công hiệu dây bài, thiện tay quăng ra. Đây là hắn lần thứ nhất chưa từng khai chiến, liền giải trừ hai mắt phong ấn. Trúc Tông trên mặt mang một tia cười lạnh. Nhưng mà chính đối diện, Bạch Tiêu đồng dạng khơi gợi lên quẹt miệng, lộ ra một vòng mang theo khiêu khích cùng hài hước đủ cười. Hắn nâng tay phải lên, ngón giữa ngón trỏ hướng về Trúc Tông ngắc ngắc, lấy một loại vô cùng ác liệt xấu bụng phương thức trêu chọc đối thủ. Đợi một chút, ngươi sẽ hối hận. Trúc Tông khuôn mặt đột nhiên mặt không biểu tình, ngữ khí bình thản đến cực điểm. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào để cho ta hối hận. Bạch Tiêu hai tay chắp sau lưng, hơi hơi nghiêng đầu, nụ cười không giảm. Bắt đầu tranh tài. Bên cạnh lôi đài, áo đen trọng tài ra lệnh một tiếng, thổi lên quyết chiến kèn lệnh. Bá. Trong nháy mắt, hai đạo cường hãn thân ảnh biến mất, hóa thành hai màu trắng đen cực quang, tốc độ nhanh vô cùng, biến mất ở trong đám người vắng mặt. Bạch Tiêu hai chân đạp đất, giống như thần điểu cướp hỏa bay nhanh, nhất lưu khinh công tám chỉ xích diễn bộ, mang đến cho hắn gần như biến thái hối hả. Nhưng mà, Trúc Tông cả người như là trong bao phủ tại một đoàn bạch khí, thân thể bị bành trướng vô cùng khí kình tùy ý thôi động, khiến cho hắn vậy mà cũng có thể du tẩu ở thế gian cực tốc bên trong. Khí ngự nhất lưu khinh công, bát phương du hành cơ hồ không tác dụng vụ tốc độ bộc phát bí thuật. Hiu, hiu, hai người tại bàn thạch trên lôi đài đi xuyên, chỉ để lại đôi lửa tầm thường hai đạo quy tích, đem toàn bộ sân bãi chia cắt. Thời gian nháy mắt, bên trái vị trí, cường hãn hai quả vầng sáng trong nháy mắt va chạm, khiến cho không khí chung quanh điên cuồng chấn động. Trúc Tông cùng Bạch Tiêu vừa so đấu xong khinh công, liền bắt đầu cẩn thận vật lộn. Bạch Tiêu trong mắt lóe lên một tia lanh mang, một cước đạp đất, toàn bộ lôi đài ầm vang chấn động. Thân thể của hắn bay vọt ra, thủ trình chảo hình dáng, mu bàn tay cầu kết từng cây gân xanh giống như tiểu xà, từng khúc bạo khởi, tất chính là một chảo. Thoáng một cái, giống như là một đầu cuồng mãng nhào về phía Trúc Tông hầu kết chỗ, như muốn cái cầm trực tiếp kéo rơi xé nát xuống. Đông. Trúc Tông một cánh tay nâng lên, đột nhiên hất lên, roi sắt tầm thường cánh tay lập tức đánh bể không khí, nắm đấm mang theo trong suốt dạng cái bát không khí áp xúc pha, hung hăng đánh vào Bạch Tiêu trên móng vuốt. Kim hồng hỏa hoa nổ tung, xương trắng một chút bành trướng. Tê lạc. Một cái bàn tay to lớn, xoay tròn cắt vào, giống như trọng trọng chạm kích đại đao một dạng xé rách xương mù. Cơ hồ không có khe hở nối tiếp, giết hướng Trúc Tông nơi bà bay. Một sát na kia nhanh đến cực hạn tốc độ xuất thủ, để cho người ta khó mà phản ứng. Nhưng mà, Hoa Quỳnh lại là một thức bí thuật, Trúc Tông cả người cao tốc bắt đầu mơ hồ, giống như là màn hình máy tính ngại tấm. Trong tầm mắt, cái kia nhanh như tiệm điện một cái cổ tay chặt, bây giờ cũng không ngừng thả chậm, đã biến thành có thể nhẹ nhõm tránh thoát trình độ. Bước chân hắn một điểm, thân hình hướng phía sau tung bay. Nhưng mà, xoan một tiếng, cái kia một cái cổ tay chặt đột nhiên ở trước mắt gia tốc, biến thành cùng vừa mới bắt đầu không sai biệt lắm khó mà phản ứng tốc độ. T. Trúc Tông lồng ngực quần áo trực tiếp bị lập tức xé rách, xuất hiện từ trái đến phải một đạo khe. Nếu không phải có khắc khổ luyện hộ thể, lại thêm nghiêng người chống tránh, chỉ sợ thật đúng là sẽ để cho Bạch Kiêu được như ý hắn một chân đạp đất, sắc mặt hơi hơi trở nên có chút âm trầm. Trúc Tông liếc mắt nhìn hư hại quần áo, ngẩng đầu. Cùng Hoa Quỳnh tương tự gia tốc bí thuật sao? Xem ra, ngươi biết cũng không ít. Cặp mắt hắn vẫn như cũ đóng chặt, nhìn hướng Bạch Kiêu vị trí đứng. Quả nhiên cùng già nam nói tới một dạng, Trúc Tông nắm giữ bí vũ bí thuật nhiều, cả thế gian hiếm thấy. Chỉ sợ thật là có mấy chục loại nhiều, trong lòng Bạch Kiêu âm thầm nghĩ tới. Vừa mới hai người mấy lần giao thủ, Trúc Tông vậy mà liền cho thấy hai môn có thể so với nhất lưu bí võ, cùng hai môn hiệu quả cường hãn bí thuật. Đơn giản chính là đem những vật này làm bình a tới dùng. Vậy ta liền bước ra ngươi tất cả chiêu thức. Vừa vặn lấy ra cho rồng sống lưng sụp đổ vân công thí quyền. Bạch Kiêu quát khẽ một tiếng, cả người vậy mà hiếm thấy chủ động tiến nhập trạng thái thạch long biến. Cường tráng thân thể mặt ngoài, một đạo xoay tròn bành trướng bạch long hư ảnh lập tức gào thét. Hắn cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ, giống như thổi khí cầu một dạng xuyên vào trong thân thể. Bạch Kiêu bắp thịt toàn thân phiếm hồng xuất huyết, cơ thể biến hình tầm thường bành trướng. Trầm trọng nham thạch một dạng khoa trương cơ bắp, đầy mạch máu. Thương long đằng hải, bạo liệt sụp đổ mây. Hắn thân thể mỗi vị trí, 12 đầu quán thông kinh mạch đường ống, đến mỗi một cái xó xỉnh. Bàng bạc bành trướng phảng phất nham tương một dạng kim hồng khí huyết, có thể so với cao tốc lưu động tia sáng, bao phủ toàn thân. Bạch Kiêu cổ sống đại long liên tiếp vang dội, cao tốc rung động, một lần nữa cắn vào, ám kim long văn từng khúc lan tràn. Bành. Hắn một tay vừa nhấc, mãnh liệt vô cùng kình khí vô hình, lập tức giống như cuồng long một dạng gào thét mà ra. Tựa như một đạo long trảo, đánh tung hướng về phía Trúc Tông. Đông. Trúc Tông ánh mắt ngưng lại, toàn thân bạch khí phun ra ngoài, nhanh chóng bao khỏa. Mượn nhờ khí ngự chi thuật, lập tức lấp lóe. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lôi đài mặt ngoài, một đạo khổng lồ long trảo ấn ký thật sâu khảm nạm trong đó. Trung quanh băng liệt vết tích, đem đá vụn đều nát thành một biển. Bành. Bạch Kiêu hóa trảo thành trường, lại lần nữa đẩy, khí kình ngưng kết gào thét như rồng. Huyền hồn đại thương. Vừa mới rơi xuống đất Trúc Tông, liền cảm thấy một cỗ cực lớn uy thế quét ngang đánh tới. Hai cánh tay hắn ầm vang chấn động, tại thời khắc này, phản phất đã biến thành hai cây cứng cỏi đại thương. Nhẹ nhàng một cái, có sơn hà biến sắc đầu chuyển tinh di vi lực. Xét qua không khí thời điểm, phát ra trận trận oanh minh. Sáng loáng, sáng loáng. Hai thương nhanh chóng điểm ra, mũi thương trong không khí thậm chí mang ra kim hồng sắc lưu hỏa. Song song va chạm tại trên cuồng long khí kình, dẫn phát một hồi nổ tung chôn bụi. Không khí cùng nhau đông chốc bị thôi động, bởi vì bên trong trộn lẫn lấy cho tàn bụi nguyên nhân, dẫn đến mắt thường có thể nhìn thấy khí lưu giống như sóng biển lan lộn. Cạch cạch cạch, Trúc Tông cả người nhanh chóng lùi về phía sau, song trưởng hơi hơi run lên, trên mặt nhanh chóng thoáng qua một lần kiên kỵ. Bạch Kiêu sức mạnh quá mức kinh khủng, nhất là tại môn này khí thế bàng bạc nhất lưu tiến công bí võ gia chỉ, càng là đạt đến một cái đỉnh phong. Liên hắn tại va chạm đi qua, đều quyết định không thể cứng đối cứng. Đông, phía trước một đạo thân ảnh to lớn bay lượn mà đến, tựa hồ muốn bắt được Trúc Tông chỉ trệ cơ hội. Không khí cùng nhau quét ngang mà qua, nặn ra một đạo dài mấy chục thước con trống. Bạch Kiêu giống như xe tăng ép lộ, lập tức lao nhanh. Bành, một quyền cực nhanh đồng dạng quay ra. Long tích sụp đổ vân công mang đến khí kình, trong nháy mắt ngưng kết tạo thành một cái so quyền nhức đầu gấp 10 cự quyền hư ảnh, giống như có cự nhân hựa ra nhất kích. Bành, Trúc Tông hai tay một trận, như đại thương quét ngang, trọng trọng đối phó một kích này. cả người bị lực lượng khổng lồ đánh nghiêng nghiêng bay lượn ra ngoài, giữa không trung lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ánh sáng nhạt lóe lên, hắn vậy mà xuất hiện tại sau lưng Bạch Kiêu. Bí thuật di hình huyết ảnh. Trong mắt hung mang lóe lên, trong thân thể dòng nước sức mạnh bình thường tụ tập. Lưu Thủy Đoạn Nhân Quyền. Trúc Tông hai tay vừa nhấc, nắm đấm lập tức trong không khí xẹt qua hai đạo quấn quýt lấy nhau màu trắng đường cong dây dưa, lập tức hóa thành lao nhanh hướng về phía trước xoắn ốc. Nhất Lưu Tiến Công bí võ cấp bậc bí lực, đang chạy phái chủ cảnh giới thôi thúc giới, càng là vô cùng kinh khủng, khiến cho không khí từng khúc rung động. Thử. Nước chảy đánh gây nham, đột nhiên mệnh trung Bạch Kiêu sau lưng, khí lưu cuồng bạo cuốn ngược, giống như là có một con sông lớn, liên tục không ngừng đánh thẳng tới. Phía trước, cao lớn thân hình một cái lảo đảo, trở tay một quyền. Lệ, một cánh tay thật cao nâng lên, năm ngón tay khép lại, cuốn lấy xôi chảo mãnh liệt bạch ngấn của phòng, cuồng bạo nghiền ép mà ra. Bạch Kiêu không chút do dự dùng hết chim nước bay lượn, cánh tay hai bên trùng điệp đập sóng gió giống như cánh chim màu trắng. Một chút thuấn phát, trọng trọng oanh tạc tại trúc tông bà bay. Bá, hắn hóa thành một đạo màu đỏ thấm tàn ảnh, nhanh chóng bay ngược ra ngoài, hai bên còn khuyết tán ra bọt nước đập một dạng khí lưu màu trắng, đánh vào trên lôi đài. Cách. Màu đen chiến hoa đập đất, trúc tông một lần nữa đứng vững. Hắn hơi hơi quay đầu, bà bay vị trí, làn da vết rách hiện lên, từng sợi máu tươi thẩm thấu mà ra. Hiển nhiên là chim nước bay lượn xé rách thân thể phòng ngự. Cách nhau 50m bên ngoài, Bạch Kiêu chậm rãi quay người. Hắn phía sau lưng vị trí, hai cái chồng lên nhau tại một chỗ máu ứ động quyền ấn. Kinh lực tựa hồ còn tại liên tục không ngừng phun ra phá hư, một vệt máu chảy xuôi xuống. Bạch Kiêu tại Thạch Long biến trạng thái dưới, bị trúc tông phá phòng ngự. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà đều nhận lấy thương thế. Mà cái này, tựa hồ còn vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị, xem như chân chính đại chiến phía trước vận động nóng người. Bạch Kiêu không có mở ra cực cảnh, không có sử dụng Lưu Ly Thánh Tượng Công Thiên Điệu Cực Điệu hai tấm át chủ bài cũng không có sốc lên. Mà trúc tông, Hắc Bạch Nhị Khí chưa dùng ra, Tam Hoa Tụ Đỉnh càng là không thấy tam hơi, tiên thuật trúc long chi nhãn vẫn không có sử dụng được. Nhưng dù là như thế, Song Phương vừa mới mấy cái kia hiệp giao thủ, liền đã có thể để những người dự thi khát vọng trần mặc cập. Có lẽ chỉ có Giả Nam có thể thản nhiên. Bạch Kiêu tám chỉ xích diên bộ phối hợp long tích sụp đổ bần công, hoàn mỹ đem sức mạnh và tốc độ kết hợp, tạo thành kinh người hình thức chiến đấu. Nếu như không phải là bởi vì đối thủ là Trúc Tông, hắn cũng sớm đã thuần thục đánh nổ người khác, lấy được thắng lợi. Mà Trúc Tông càng là tại trong khoảng thời gian ngắn dùng ra 4, 5 môn nhất lưu hoặc gần như nhất lưu cấp bậc bí vũ bí thuật, nội tình hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi. Song Phương làm nóng người, nghiễm nhiên liền đã đánh thắng đại bộ phận người dự thi. Cảm giác này, trên cơ bản khác tuyển thủ dự thi đi lên, cùng bọn hắn trong hai người tùy ý một cái đánh, đều là do phá hôi à. Trên lệch quá xa có người xem mắt lộ ra vẻ chấn động. Như thế nào cảm giác hai người còn hoàn toàn không dùng toàn lực a, thăm dò sao? Có người nhíu mày nói. Trên lôi đài, có ý tứ trúc tông tay phải nhẹ nhàng đảo qua, đem chiến bào và táo nhấc lên hướng phía sau. Trường bào màu đen đỏ giống như áo choàng, tại cuồng phong vũ động phía dưới kịch liệt lắc lư. Ha ha, thú bị Bạch Kiêu bẻ bẻ cổ, xương cốt vang lên kẹt kẹt, phía sau lưng cơ bắp đang lấy tốc độ kinh người đè ép khép kín, khiến cho vết thương vị trí không chảy máu nữa. Giai đoạn thứ nhất kết thúc. Giai đoạn thứ hai tới. Ta có thể cảm giác được, ngươi cũng có khổ luyện tại người, bằng không, nước của ta điệu bay lượn uy lực sẽ không như vậy tiểu. Môn địa khổ luyện gọi là gì? Bạch Kiêu vừa nói, thân thể vừa bắt đầu bành trướng. Màu bạch kim cách đấu phục đã bị trong nháy mắt no bạo, phía dưới tái nhợt nham thạch tầm thường thân thể hiện ra. Cơ bắp hình dáng có thể so với ác long, đường cong thu kịch, cổ phát trầm trọng. Một đạo tàn phá bừa bãi dã man cảm giác cùng trầm trọng khổng lồ cảm giác, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Sai, là hai môn. Trúc Tông hai tay quấn quanh luồng khí xoáy, thân thể mặt ngoài vậy mà cũng tản ra hương thịnh khí huyết. Hắn mặt hướng Bạch Kiêu, hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi dậm chân mà đi. Gọi là đạp đất Phật đà bát phương bất động. Trong nháy mắt, Trúc Tông bên ngoài thân vậy mà dâng lên một cỗ cùng Già Nam một dạng trang nghiêm khí thế thật lớn, giống như một tôn vô cùng uy nghiêm Phật tượng hư ảnh bao phủ tại sau lưng. Hắn thân thể mặt ngoài ẩn ẩn mang theo một vòng kim sắc vầng sáng, giống Phật đà thần thánh uy nghiêm. Đồng thời tay phải bấm niệm pháp quyết, qua đời quái ấn quyết hình dáng. Đây rõ ràng là Bồ Đề Kim Quang Thân Bất Động Bảo Bình ấn phiên bản. Hoặc có lẽ là hai người này là giống nhau bí thuật, chỉ có điều tại tu luyện quá trình bên trong có phần chỗ ngã ba. Trúc Tông cùng Già Nam đi là hai con đường. Thú vị, ta ngược lại muốn nhìn ngươi cùng Già Nam ai sắc rùa đèn cứng hơn. Bạch Kiêu không chút do dự tại chỗ biến mất. Lôi đài cuồng bạo chấn động, cuồng phong kịch liệt thổi. Cả người hắn đã trong nháy mắt đi tới Trúc Tông phía trước, hai tay tại thời khắc này thật cao nâng lên, lập tức tạo thành hai đạo cực lớn giữ tận kim loại búa ảnh, xé rách không khí gào thét xuống, còn cuốn lấy kinh người hung giang ý. Vật lý tinh thần hai tướng điệp ra, uy lực tăng gấp bội. Sáng loáng, sáng loáng. Hai đầu kim quang cánh tay cùng màu đen búa ảnh va chạm, màu đỏ hỏa tinh nổ tung. Trúc Tông liền lùi lại ba bước, giẫm nát mặt đất. Nhưng lập tức, cả người bị bạch khí bao khỏa, tốc độ tăng vọt, cường hãn chen vào Bạch Kiêu trong lồng ngực. Song quyền một đập, nước chảy đánh gây nham, phát ra nổ thật to thanh âm. Thình thịch hai cái, cao lớn thân thể khẽ run lên, lại là không có chút nào tránh né, thậm chí chủ động mở ra cường tráng đến cực điểm hai tay. Eo lưng hơi hơi cong lên, toàn bộ khôi ngô nửa người trên một chút bành trướng, khổng lồ bóng đen bao phủ. Cánh tay như kìm sắt giống như bên trong hợp. Dầm 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 không gian bị từng khúc ép bạo. Không khí chung quanh giống như là nhựa cao su ngưng kết. Trúc Tông biến sắc, cả người lại lần nữa tiến vào trạng thái hoa bình, thân hình lập tức mơ hồ mơ hồ. Nhưng mà Bạch Kiêu cũng là đồng thời lấp lóe, mở ra nháy mắt hoa sen bí thuật. Một tiếng ầm vang, khí lưu nổ tung, một mảnh kim quang nổ tung. Tại chỗ, hai thân ảnh đã biến mất rồi. bọn hắn bỗng nhiên đột ngột xuất hiện tại gần 100 mét bên ngoài một chỗ vị trí. Nhưng hai người nhưng như cũ duy trì ôm giết tư thế. Giang giác. Đinh 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 đinh, Trúc Tông toàn thân Phật Đà kim quang, giống như lưu ly vỡ vụn, xuất hiện không cách nào ngăn cản vết rách. Bấm niệm pháp quyết ngón tay, cũng tại run nhẹ nhẹ, giữa hai bên không thể tránh khỏi tách ra. Không cách nào tiếp nhận Bạch Tiêu man lực chi uy. Xem ra, ngươi hai chiêu này, so giả nam cũng chẳng mạnh đến đâu. Bạch Tiêu ở trên cao nhìn xuống, âm thanh rung động ầm ầm. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hắn trực tiếp mở ra cửa cảnh, mở rộng chiến quả. Bạch Tiêu cả người trong chốc lát hóa thành một đạo phát ra nóng bỏng kim quang cự hình thân hình, hai đầu đan vào một chỗ cùng lòng cự tượng hư ảnh, đỉnh phong gào thét, dã man gầm thét. Nóng bỏng vô cùng lưu ly diễm quang, quét ngang bát phương, trung điệp cộng hưởng vang lên, rung động hoàn vũ. Bành! Hắn một cái đỉnh phong cầm ôm, lệ tất cả mọi người tại chỗ nhắm mắt. Cao hơn 3m cự hình thân ảnh, phản phất có thể trong nháy mắt bóp chết chỉ có chính mình một nửa lớn nhỏ Trúc Tông. Cánh tay ma sát qua không khí, mang đến thiên thạch xuyên qua tầng khí quyển một dạng thị giác hiệu quả, bàn tay mặt ngoài kim hồng sắc hỏa hoa nở rộ. Hắc bạch nhị khí. Trúc Tông cuối cùng nhịn không nổi, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dùng hết môn này nhất lưu đỉnh phong công pháp. Hai cánh tay hắn nâng lên, hai ngón tay chống ra, trong mắt phản chiếu lấy bạch kiều kim sắc cự hình thân ảnh, hai tay chợt đi, hắc bạch nhị khí lượn vòng. Hô. Hưu. Đầu tiên là bạch khí một cuốn hút một cái, khiến cho bạch kiều ra tốc bay lượn mà đến. Tiếp đó, hắc khí giống như bài xích quang hoàn một dạng, một cái kinh khủng chấn động quét ngang. Đông. Bạch Kiêu rất giống tầm thường thân ảnh, vậy mà cũng bị lập tức quăng bay đi ra ngoài, có thể so với một viên sao băng trọng trọng rơi xuống tại bàn thạch trên lôi đài. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đá vụn nổ tung, giống như mưa rơi, nồng đậm đuổi xương mù khuấy động. Hắc bạch nhị khí, cương nhu chi lực. Ngươi xông tới sức mạnh có bao nhiêu, hắc khí liền sẽ tại tiếp xúc trong nháy mắt bắn ngược cho ngươi bao nhiêu. Thậm chí, tại bạch khí hấp lực phía dưới, ngươi xung kích lực đạo còn có thể bị trên phạm vi lớn tăng phúc. Sau đó, liền sẽ bị hắc khí thực hiện vượt qua tự thân sức mạnh cực hạn bắn ngược công kích. Bạch Kiêu, vừa mới cái kia một chút thoải mái không? Trúc Tông tay trái vờn quanh bạch khí, tay phải cuốn theo hắc khí, cả người hướng về Bạch Kiêu rơi xuống phương hướng, nhẹ nhàng lao đi. Hai tay bỗng nhiên trong không khí lôi kéo ra hai đầu hắc bạch dây lụa, không cách nào nói rõ cương nhu khí tức, vô cùng thần kỳ. Chương 337 Tiên thuật tiên phong, Trúc Long Thánh Long, 65K, chương 337 Tiên thuật tiên phong, Trúc Long Thánh Long, 65K, T. Sám trắng trong buổi mù. Một cái kim quang đại thủ đột nhiên nô ra, giống như công thành truy vung dậy. Bành! Khổng lồ năm đấm, hơi nén, tạo thành một cái mắt trần có thể thấy lửa trong suốt dạng cái bắt không khí pha. Lập tức liền đánh xuyên qua khí lưu, bay vụt hướng Trúc Tông. Ân. Trúc Tông cước bộ vẫn như cũ hướng về phía trước, tay phải nhanh chóng điểm ra, một vòng cực tốc vòng quanh khí lưu màu đen phảng phất roi một dạng băng ra ngoài, hung hăng quất vào trên kim quang đại thủ. Ánh lửa nổ tung, một đạo cự hình thân ảnh bị hoành áp ra ngoài. Hai chân đạp thật mạnh địa, giống như máy đóng cọc đâm vào mặt đất, lập tức cày ra một đạo dài hơn 10 thước thâm thúy cống rãnh, mới vỡ xong tất cả lực lượng. Tới. Giờ này khắc này, Trúc Tông phảng phất đi bộ nhàn nhã, ánh mắt của hắn thẳng tắp khóa chặt Bạch Tiêu phương hướng. Tay trái chậm rãi một chiều, bạch khí một cuốn hút một cái. Đạo kim quang kia tầm thường thân hình khổng lồ, tại lúc này chợt phát lực, hai chân giống như tượng chân một dạng hung hăng đụng vào trên mặt đất, tạo thành một cái cực lớn lùi lại lực. Toàn bộ lôi đài ầm vang chấn động, lưu lại khói đen bốc lên thâm thúy cái hố. Mà Bạch Kiêu thân hình trì trệ, đã không có hướng phía sau lùi lại, cũng không có bị bạch khí dây dưa đi qua. Hiện tượng này, ước chừng duy trì 2-3 giây mới kết thúc. Bạch khí hấp lực tăng vọt, lập tức lại đem thân ảnh cuốn đi qua. Trúc Tông khẽ nhíu mày, đồng thời tay phải điểm ra, lúc Bạch Kiêu thân hình khổng lồ cực độ tới gần, dùng cuồng bạo hắc khí đem hắn quét ngang đẩy ra. Nhưng lần này, Bạch Kiêu cũng không có trước tiên bay ra, mà là hơi hơi có chỗ dừng lại. Cuối cùng, vẫn như cũ như là sao băng rơi xuống, trọng trọng đâm vào lôi đài. Một giây sau, Trúc Tông mở hết tốc lực, thân hình uốn cong nhưng có khí thế như rồng, tay trái bạch khí, tay phải hắc khí, đem cái này cương nhu hai lực vận dụng lập tức phát huy đến công pháp cực hạn. Kim quang thân ảnh, giống như một quả cực lớn bóng ra, bị hắc bạch nhị khí đá tới đá vào, vung qua vung lại. Không ngừng tại bàn thạch trên lôi đài chế tạo ra từng cái thiên thạch một dạng cái hố, đầy trời mảnh vụn giống như mưa rơi, hoa hoa tác hưởng. Ha ha ha, thật tốt hưởng thụ a, nhường ngươi thể hội một chút mặc cho người định đoạt đau đớn. Trúc Tông tiếng nổ cười to, phản phất đã triệt để chiếm cứ thượng phong. Bàn thạch lôi đài, chung quanh một vòng quan chiến chỗ ngồi, đông đảo người xem đồng dạng chú ý tới một màn này. Bọn hắn giữa lẫn nhau, liễu diễu, châu đầu ghé thai. Trúc Tông hắc bạch nhị khí, thật khó giải. Tối cường thể chất Bạch Tiêu đều bị đánh thành dạng này. Bạch Tiêu bị áp chế lại, Trúc Tông thủ đoạn quá nhiều thật lợi hại. Trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân, ngữ khí rung động. Trên lôi đài, bành, lại là một chút kịch liệt va chạm, bàn thạch lôi đài một góc, triệt để đổ sụp. Hô, một trận cuồng phong thổi qua, quét tới tất cả sương mù cùng cho bụi. Trong phế tích, một vệ kim quang thân ảnh lần nữa hiện ra. Bạch Tiêu sừng sững đứng thẳng, nâng lên đại thủ, kê lạc một tiếng, đem treo trên cổ cái kia một vòng vải rách đầu kéo rơi xuống. Cường hãn thân thể và nóng, lộ ra thuần túy màu lưu ly trạch, uy nghiêm trầm trọng. Từng khối khoa trương cơ bắp, giải thích Hy Lạp cổ đại pho tượng một dạng lực cùng đẹp, thô kệch cứng cỏi đường cong hùng tráng. Toàn thân cao thấp, ngoại trừ nắm đấm hơi có rách ra, vậy mà chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Liên phảng phất vừa mới, Trúc Tông liên tiếp công kích, làm không công. Hắn hắc bạch nhị khí cương nhu chi lực không thể chân chính làm bị thương Bạch Tiêu. Người Trúc Tông sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lại lần nữa hướng về Bạch Tiêu điểm ra tay phải. Bành! Hắc khí cùng kim quang trên không nổ tung, trung quanh một vòng không khí lập tức đã biến thành tính thực chất tồn tại, mắt trần có thể thấy gợn sóng trên không trung quyết tán. Nhưng lần này Bạch Tiêu nhưng như cũ đứng tại chỗ, không có bị đánh bay ra ngoài. Hai chân hắn đâm vào mặt đất, hậu phương xuất hiện từng đạo màu đen da bị nẻ tá lực vết tích. Cường tráng khôi ngô đến giống như sắt thép áo giáp một dạng, hai tay đè hướng về phía trước, cùng cái kia một đạo hắc khí đấu sức, trung quanh khí lưu giống nước nóng đun sôi. Tạch tạch tạch, kết âm thanh đụng chạm kịch liệt bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp chợt vang lên. Rốt cuộc tìm được cực hạn của ngươi, nếu như ngươi hắc bạch nhị khí là cấm kỵ cấp bậc tồn tại, ta chỉ sợ còn có thể tin tưởng ngươi khoác lác. Nhưng nó cuối cùng còn tại nhất lưu, vậy thì không có khả năng không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần lực lượng của ta đủ mạnh, uy lực của ta đủ mãnh liệt, vậy thì có thể đem cái này hai đầu phá dây lụa đánh nổ. Đạo kia trải rộng lưu ly kim quang cự hình thân ảnh, phía sau có trắng liếu hơi nước, từ bả vai bước lên đến giữa không trung, chậm rãi ngưng kết tạo thành khổng lồ vô cùng long tượng hư ảnh. Cùng long gầm thét, cự tượng đập đất, liền như là bị đào ra lỗ hổng đê đập, một cỗ chí tôn vô địch kinh người như thế, gào thét mà ra. Bạch khí, Trúc Tông lạnh rên một tiếng, tay trái trực tiếp chính là hư không nắm chặt. Hắc khí tiêu tán đồng thời, một đạo bạch khí đem cự hình thân ảnh hút tới. Hắn muốn cố kỹ trong thi, nào có thể đoán được, Bạch Tiêu lần này vậy mà hoàn toàn không làm chống cự, ngược lại chân phải đạp thật mạnh địa, gân kiện kéo căng như trăng tròn, giống như hậu nghệ xạ nhật đồng cung. Lòng bàn chân vị trí, một mảnh màu đỏ vũ văn hiện lên, lộ ra tám chỉ ô đồ đằng. Hắn lập tức toàn lực bạo phát tám chỉ xích diên bộ, tốc độ cực nhanh tăng gọn, trung quanh một vòng nổ tung màu đỏ khí lãng, phản phất thần điểu lôi kéo đuôi lửa chiếm đất bay nhanh. Lại thêm bạch khí hút quấn, Bạch Tiêu cả người liền hóa thành lưu tinh. Hưu, hắn là muốn Trúc Tông tại thời khắc này, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm. Hắc khí, hắn không chút do dự tuân theo bản tâm, lập tức toàn lực điểm ra tay phải. Một vòng khí lưu màu đen như bài xích quang hoàn một dạng, trong nháy mắt chấn động quét ngang. Chập, ngũ chuyển, thiên điểu câu diện. Bạch Tiêu tại trên đường bạo trùng tới, một tay nâng lên, mu bàn tay nổi lên một cái giữ tận vặn bẹo bạch kim móng đuốt ấn ký, dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ. Tia sáng lóe lên, kinh khủng sóng chấn động động, như nước chảy tụ tập. Đan quyền sáng lên, cánh tay quét ngang mà ra. Bành, lôi đài ầm vang chấn động. Ầm ầm, trên cung đỉnh, một cái vô hình khổng lồ thiên điểu mở ra che khuất bầu trời cánh chim, lập tức cùng Bạch Tiêu thân ảnh trùng điệp. Vô cùng vô tận sóng chấn động văn, trong nháy mắt buông xuống, một mạch thêm tại Trúc Tông chỗ một khu vực như vậy. Uy lực kinh khủng, có thể so với từng quả đạn đạo nổ tung, cực kỳ kinh người. Đầy trời đá sám bụi, xoay tròn trở thành long quyển. Tạch 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 két. Cái kia một vòng kiên cường vô cùng hắc khí, tại thời khắc này, phản phất không chịu nổi cái kia cố áp lực thật lớn, trực tiếp tan vỡ thành từng đạo mảnh vụn, trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Trúc Tông lập tức chịu đến phản vệ, trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào sử dụng hắc bạch nhị khí. Cần sau này tích lũy tháng ngày, tiêu tốn rất nhiều thời gian, từng chút một lần nữa ngưng luyện tới đỉnh phong, mới có thể có bây giờ hiệu quả. Bành! Trúc Tông cả người trực tiếp giống như đằng vân giá vũ bay ra ngoài, thân thể trong không khí ma sát tạo thành đáng sợ bạo hưởng. Trung quanh cảnh tượng, điên cuồng hướng phía sau mơ hồ lùi lại. Trên lồng ngực, đỏ thâm chiến bào đã bị xé rách, từng đạo chấn động đi ra ngoài tinh hồng máu tươi bắn tung tóe, rơi xuống đất trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Định! Đột nhiên, một cái chấn động hoàn vũ âm thanh tại sân trên vang vọng. Trong chốc lát, một cỗ hùng hồn đến cực điểm đỉnh phong tinh khí thần, giống như đại giang đại hà gào thét mà ra. Bá đạo tinh thần ý chí, đường hoàng đại khí phong cách chiến đấu, bốn triệu viên mãn cực hạn thuộc tính, tại thời khắc này đều hóa thành một cỗ vô hình sức mạnh, trong nháy mắt chấn áp phong cấm toàn bộ lôi đài. Một sát na, không khí ngưng kết, sức chịu nén kịch liệt tăng vọt, đã biến thành nửa cao su hộ phách một dạng đồ vật. Trúc Tông cả người thế mà duy trì bay ngược mà ra tư thái, lơ lửng giữa không trung, khí phách chẳng ngực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ đạo trường, đông đảo người xem kinh hô không thôi. Vừa mới vẫn là Trúc Tông chiếm thượng phong, áp chế Bạch Tiêu. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là một chút giao thủ, lập tức liền cả hai đổi nhau, Bạch Tiêu lại lấy được chủ động. Châm đồng chập trùng, cực kỳ đặc sắc. Trên lôi đài, lại ăn một quyền của ta. Bạch Tiêu điên cuồng chạy mà đến, rất giống một dạng thân ảnh, giống như lưu tinh quán nhật. Mắt thấy hai người liền muốn hung hăng đụng vào nhau. Cứ cảnh, bác minh khí. Trúc Tông chợt bộc phát, trong thân thể giống như có một cái không ngừng xoay tròn phong nhãn. Vô cùng vô tận bàng bạc khí lực bắn ra, trong nháy mắt đã biến thành quét ngang thiên hạ bác minh thần phong. Một trường nâng lên, trọng trọng va chạm. Đông, kịch liệt chấn động, kinh lực chốt bụi, khí lưu cuốn ngược. Một cơn gió lớn lập tức quét ngang toàn bộ diễn võ đạo trường, thậm chí đem người đều hất bay ra ngoài. Nơi xa một mặt tường trọng trọng ngã xuống, ngã thành mảnh vụn. Khí chi cực cảnh, đúng, tinh chi cực cảnh. Bắc Minh khí đúng, lưu ly thể. Sân bãi ầm vang chấn động, hai thân ảnh đã quấn quýt lấy nhau, đã dẫn phát xe tăng quét ngang một dạng khoa trường độc tính. Lốp buốt, phanh phanh phanh. Một đen một vàng hai người, không ngừng ra quyền, đá vào cẳng chân, đụng nhau, dẫn đến chung quanh một mảnh không khí đều bạo phát ra đáng sợ nổ đùng. Mặt đất cũng là bị xé nứt vết tích. Trúc Tông một mạch hành quán, liên tục không ngừng, giống như là đại giang đại hà sôi trào mãnh liệt. Bạch Tiêu khí huyết hưng thịnh, dùng mãi không cạn, như đống lửa lang yên một dạng khó mà dập tắt. Hai người tại trong riêng phần mình tự cảnh, đều đạt đến đỉnh phong, có bài sơn đảo hải chi năng. Lần này chém giết, đã có thể so với môn chủ cấp cường giả. Quan chiến trên ban công, đông đảo lưu phái môn chủ cũng là ánh mắt vừa đi vừa về lấp lóe. Có chút còn đem chính mình thay vào trong đến đối chiến, ánh mắt ngưng lại. Bành bành bành, rầm rầm rầm. Song phương điên cuồng ra quyền, tại giữa lôi đài vị trí không ngừng cơ mơ hồ cánh tay, trước người tạo thành một mảnh bao phủ cuồng phong kinh khủng mây đen. Mây đen chạm vào nhau, lôi điện tế minh. Hai người nhìn lực lượng tương đương, nhưng Trúc Tông phía trước trung quy là bị thiên điểu câu diệt đả thương, bây giờ cùng cận chiến vật lộn cơ hồ vô địch Bạch Kiêu ba trạm, nội thương càng là không ngừng tích lũy. Thể nội Bắc Minh một mạch, tại cao tốc lưu chuyển cái nào đó nháy mắt, đột nhiên chỉ trệ. Hắn trong đó một lần tốc độ hủ ở quyền chậm một chút. Vốn là, cái này không có cái gì vấn đề gì, vô cùng khó mà phát giác. Nhưng, Trúc Tông đối thủ là Bạch Kiêu. Bạch Kiêu tâm nhãn cường hóa, tại tự thân một em mở phạm vi bên trong giống như thần minh. Hắn lập tức liền phát giác cơ hội này. Âm ầm một quyền đánh ra, kim quang quấn quanh ở trên cầu kết cơ bắp, từng cây vặn mẹo khoa trường gần xanh văng lên, lập tức xé rách phía trước không khí. Nhưng mà, tại đồng thời, Trúc Tông cũng có tương tự với tâm nhãn tuyệt diệu năng lực, thoáng qua liền phát giác. Hắn tiến vào hoa quỳnh bí thuật, cả người lập tức mơ hồ, muốn mượn ra tốc trạng thái, thoát ly hiểm cảnh. Nhưng, Bạch Kiêu cũng vào lúc này, như là phim ảnh đi tấm một dạng, thân hình nhanh chóng lấp lóe. Hắn cũng bắt đầu định phong gia tốc. Nháy mắt hoa sen mở tối đa, bốn đường. Hiu. Kim quang thiết quyền, lập tức xuyên qua Trúc Tông phòng ngự, liền muốn trọng trọng đánh vào trái tim của hắn vị trí. Nhưng Trúc Tông vẫn là kinh nghiệm tay độc, vậy mà tại cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hơi hơi lóe lên, cuối cùng nắm đấm đánh vào ngực phải bên trên. Bành! Một thân ảnh nhanh chóng bay ra ngoài, hai chân đạp thật mạnh địa, trong miệng thốt ra máu tươi. Lại thêm phía trước tiên điểu câu diệt thương thế, Trúc Tông đã trọng thương. Tạch tạch tạch. Trên bả vai hắn, áp lực vô hình bao phủ, phản phất hai bàn tay to gắt gao đè lại chính mình. Bạch Kiêu khí phách tràn ngực, không giờ khắc nào không tại phát huy tác dụng. Hơn nữa, đồng thời, ánh mắt phía trước, một vệt kim quang thân ảnh, lại lần nữa ngang ngược xông vào tới. Hắn bị buộc đến một cái góc chết. Không có biện pháp chỉ có Tam Hoa tụ đỉnh. Trúc Tông hai tay trong nháy mắt nâng lên, bốn ngón tay nắm chặt, ngón tay cái nô ra, như cuồng phong liên tục điểm tại lồng ngực cổ cùng huyệt thái dương vị trí, mơ hồ lóe lên. Trên đỉnh đầu, thánh khiết màu trắng nụ hoa đột nhiên hiện lên. Từ trái đến phải, tổng cộng là hai đóa, tất cả mơ hồ mơ hồ. Rõ ràng, Trúc Tông cũng không có đem môn bí thuật này tu luyện tới cực hạn. Trong chốc lát, thứ nhất nụ hoa lập tức trở lên rõ ràng, chợt nở rộ. Từng sợi tinh thuần đến cực điểm tinh khí thần, phản phát sương trắng, trong nháy mắt rót vào Trúc Tông đỉnh đầu. Hoa trắng nở rộ, cực kỳ xinh đẹp, thoáng qua tàn lụi. Hô, xoẹt, một cái hô hấp, nguyên bản trọng thương Trúc Tông, vậy mà thoáng cái đầy máu sống lại. Hắn toàn thân bành trướng sức mạnh, giống như hồng thủy tiết áp một dạng, chảy đầm địa giống như trào lên mà ra. Lại đến, Trúc Tông toàn thân kịch liệt chấn động, cả người phảng phất cũng lại thu liễm không được cuồng bạo khí phách, một cỗ thực chất khí lãng từ trong lỗ chân lông phun ra tới, đem toàn bộ lôi đài thổi khuấy động không thôi, mang đến từng đợt hu hu cuồng phong gào thét. Thiên địa nhân, ba tiên phong, hắn quát khẽ trong mắt, Bạch Kiêu cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Trúc Tông vẫn có giả nam cũng không biết sát chiêu át chủ bài. Một chiêu này, vẻn vẹn chỉ luận uy lực, so hắc bạch nhị khí còn muốn càng mạnh hơn. Hô, hô, hô. Trúc Tông nhắm ngay vọt tới Bạch Kiêu, liên tục vung ra ba lần công kích. Theo thứ tự là một quyền một chảo một trường, ba cố mắt trần có thể thấy khí lãng cuồng phong, lập tức quét ngang mà qua. Cảnh vật chung quanh, toàn bộ diễn võ đạo trường, bao quát xem so tại khu đông đảo lưu phái đệ tử, mặt đất cùng bầu trời, tựa hồ cũng có một cổ vô hình bàng đại khí thế bị mượn dùng tới. Sáp nhập vào cái này ba đạo thiên địa nhân trong cuồng phong. Vành. Bạch Kiêu tránh cũng không thể tránh, trực tiếp cùng một chiêu này đụng vào. Người gió mệnh trung, hắn lập tức cảm giác, thiên hạ trong sân đánh cận chiến tất cả mọi người đều cho mình một trường, bao quát nơi xa quan chiến lưu phái môn chủ. Thật giống như bọn hắn chạy xuống khí tức, bị Trúc Tông mà dùng, hóa thành một chiêu. Bạch Kiêu thân thể ầm vang rung mạnh, bên ngoài thân kim quang đống nhiên tối sầm lại, làn da hiện lên da bị nẻ. Vâng! Người gió vừa đi, mà gió lại tới. Một sát na, tựa như điệu long xoay người, nặng ngàn vạn tấn bùn đất gào thét. Bạch Kiêu ầm vang bay ngược ra ngoài, cảm nhận được trầm trọng đến cực điểm một đạo gió lớn nào hạt. Kim quang như là sóng nước kịch liệt dạo dực, ảm đạm tới cực điểm. Lồng ngực hắn phía trên, đột nhiên xuất hiện hai đạo cực lớn máu tươi vết rách. Chưa kịp thở dốc, một thức sau cùng, thiên phong buông xuống. Thiên như hoa cái, trùng trùng điệp điệp, hóa thành chấn áp thế gian một quyền. Quyền phong gào thét, lại dẫn động thời tiết biến ảo. Bạch Kiêu chỗ đứng vị trí, đường kính 10m phạm vi một vòng tròn, mặt đất tầm vang hạ xuống, bản thạch lôi đài từng khúc băng liệt. Giống như là có một đài vô hình cự hình máy thủy áp, thực hiện lực lượng kinh khủng, ý đồ nghiền nát Bạch Kiêu người này. Giống. Cuồng bạo trong tiếng gầm giống tức giận. Bả vai nhuốm máu thân ảnh nâng lên hai tay, cuốn quanh long hình khí kình, có đưa tay sụp đổ mây xé trời chi thế. Hắn muốn dùng vô biên ma lực phản kháng chấn áp. Ngay tại lúc này, Trúc Tông cước bộ đạp lên mặt đất, cả người vậy mà lăng không bay lên. Tiên thuật hắn tự lẩm bẩm, không hiểu thành kính. Trúc Long chí nhãn, Trúc Tông một mực gắt gao khép lại hai mắt, lập tức mở ra, bộc phát ra uy áp rung động hoàn vũ. Hắc bạch dị sắc đồng tử lộ ra một cỗ thần thoại tầm thường cổ lão, mang theo một loại nào đó không biết lực lượng thần bí, đó là cấm kỵ. Huyền diệu khó giải thích màu sắc, quanh quẩn tại Trúc Tông sáng chói trong con mắt. Bạch Kiêu thi triển Long Tích sụp đổ vân công ý đồ đối kháng từ trên trời giáng xuống tiên phong. Mở mắt vì ban ngày. Một giây sau, Trúc Tông in dấu xuống Bạch Kiêu thân ảnh, hai mắt nhắm lại. Trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, phản phất hạ đạt thần dụ. Nhắm mắt vì đêm. Bám một chút, sức mạnh không biết lập tức quét ngang qua toàn bộ bản thạch lôi đài. Bạch Kiêu vẫn như cũ bảo trì đạp đất gầm thét, vung tay hướng thiên gia quyền tư thế. Nhưng, hắn song quyền quanh quần kinh khủng long hình khí kình, lại ở đây một khắc chịu đến cực độ suy yếu. Chỉ còn lại giải rác mấy đạo, căn bản là đụng một cái tức nát. Oeng. Thiên phong rơi xuống. Hóa thành một đạo vô cùng vô tận tàn phá bừa bãi khí trụ. Bạch Kiêu bả vai phóng ra từng đạo máu tươi, kim sắc huyết dịch trên không nổ tung thành sương khí. Hắn cao lớn thân hình thoát một cái, lưng hơi hơi gù lưng, giống như là trên bờ vai khiêng một cái không ngừng ép xuống vật nặng, nghĩ bức Bạch Kiêu quỳ trên mặt đất. Đây chính là Trúc Long chi nhãn sao? Hắn cúi đầu xuống, nhuốm máu trong kẽ răng nặn ra ù ù âm thanh. Bạch Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao tập trung vào Trúc Tông. Lưu Ly Thánh Tượng Công, hắn vị trí chỗ ở, khổng lồ nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, lập tức đem trung quanh không khí bốc hơi và mèo. Một cỗ sôi trào mãnh liệt từ trường, bao phủ bát phương. Bạch Tiêu xương cốt từng khúc tăng gọn, bàn thạch lôi đài tầng tầng ra bị nẻ, giống như là không chịu nổi cái nào đó quái vật khổng lồ khí phách. Toàn thân 206 khối xương cốt hóa thành rực rỡ như liệt dương lưu ly bừng sáng, sau lưng bạch kim khí lưu liên tục không ngừng tuôn ra. Chợt một cái ngưng luyện, trên không hiện hình một đạo màu lưu ly trạch cự tượng đấu chiến hư ảnh, đường hoàng đại khí, thần thánh uy nghiêm. Tâm niệm khẽ động, lưu ly tượng thánh cùng Bạch Tiêu thân thể hoàn mỹ trùng hợp. Trúc Long chi nhãn, lại cho ta gọi đi. Trúc Tông ánh mắt vừa mở khép lại, toàn bộ lôi đài qua trong giây lát sáng lên tối sầm lại. Nơi xa, Bạch Tiêu trên thân thể bạch kim tia sáng rõ ràng một yếu, nhưng vẫn duy trì uy lực kinh khủng. Hắn chợt ngẩng đầu, khí huyết tăng vọt, quả thực là gào thét cuồng long một dạng tàn phá bừa bãi. Dâm dạp chẳng chịt gân xanh như giữ tận mặt nạ, bao trùm tại Bạch Tiêu trên mặt. Hai chân đạp đất, một trường đẩy ra. Bành! Bàn tay lớn màu vàng nóng phóng lên trời, cùng vô hình kia cự quyền, một cái va chạm. Ầm ầm. Bầu trời phảng phất đều đang lay động. Hoàng hốt ở giữa, tựa hồ cả trên trời đám mây đều bị đánh bể một mảnh. Đông! Cuồn phong đảo qua, bụi mù luôn. Một đạo đạp đất kim quang cự hình thân ảnh, đứng ở lôi đài một góc. Hai tay của hắn hơi hơi rủ xuống, man thú một dạng kinh khủng bên ngoài thân, từng đạo phía trước lưu lại vết thương, chảy xuôi máu tươi, lộ ra một cỗ không hiểu dữ tợn. Thất tinh định mệnh. Bạch Tiêu nhẹ giọng nỉ non, cơ thể xác bên trong liên tiếp ba viên đại tinh vỡ nát. Một cỗ bàng bạc tinh khí thần lập tức bổ sung mà đến, sinh cơ bừng bừng bao phủ toàn thân. Hắn thụ thương trạng thái lập tức nhận được kiềm chế, cả người khí huyết cũng sắp tốc khôi phục lại đỉnh phong. Hai mắt đảo qua, khóa chặt lại Trúc Tông. Bạch Tiêu trên mặt chợt lộ ra lướt qua một cái nụ cười dữ tợn. Kế tiếp đến phía ta. Bình một tiếng, hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lập tức xuất hiện ở cách Trúc Tông không đến 5m chỗ. Một cánh tay bung lên, cực lớn lưu ly kim quang bàn tay gào thét mà ra, khoa trương đến cực điểm động tĩnh để cho tất cả mọi người nhíu mắt. Trúc Long chí nhãn. Trúc Tông trong nháy mắt lấy tiên thuật suy yếu, nhưng chiêu này uy lực vẫn như cũ kinh người vô cùng. Vâng. Bàn thạch lôi đài, đất rung núi chuyển, giống như đã dẫn phát chấn động. Gần 100m phạm vi, sức mạnh bao phủ, khiến cho vết rách từng khúc lan tràn. Thậm chí tại bên cạnh lôi đài bên cạnh trên đất trống, đều tạo thành một mảnh mắt trần có thể thấy gợn sóng lan lột. Một cái bao phủ mười mấy mét phạm vi cực lớn trường ấn, là ấn bên trên. Trúc Tông hai tay tràn đầy máu tươi, áo bào bị sức mạnh chấn vỡ, nguyên bản cao đôi ngựa đã biến thành múa may lung tung tóc dài. Hắn cao lớn cường tráng ở trần, vừa mới ngưng tụ đạp đất Phật Đà bát phương bất động, lại độ sụp đổ. Rầm rầm. Kim quang như mưa rơi, lại giết ngươi một cái mạng. Nến Tông vừa mới đứng vững, còn chưa kịp thở dốc, liền nghe được một chút lao nhanh từ xa mà đến gần âm thanh. Một vệt kim quang thân ảnh kinh khủng đánh tới chớp nhoáng. Hai người con ngươi, một cái đối mặt, chợt va chạm. Nến Tông hắc bạch màu đen, dị thường thần bí, là uy nghiêm loại rồng thụ đồng. Bạch Tiêu hổ phách kim quang, cực kỳ hung ác, là giữ tận sáu cánh khổng tức mắt. Mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm. Uống thuốc độc La Sát, cực điệu phần thiên. Song Vương cơ hồ tại cùng một thời gian bộc phát, thi triển chính mình định phong tuyệt kỹ. Bạch Tiêu hai tay đột nhiên vừa nhấc, vân tay cùng vân tay hiện ra chỉnh tề lông vũ khẽ rãnh, năm ngón tay khép lại thành mỏ chim hình dáng, hai cánh mở ra, cửu u gió phơn. Trong chốc lát, trọng trọng điệp điệp nổ lớn tiếng vang lên, một tiếng cực hạn nóng bỏng chim hót phá vỡ hết thảy, xông thẳng lên trời. Lệ, một đạo vô hình kinh khủng ba động xông lên bầu trời, câu thông tầng mây, toàn bộ diễn võ đạo trường đều tối xuống, chỉ thấy đỉnh đầu có một con tương tự khổng tức cực lớn ma cầm, mãnh cầm hai cánh mở ra, phía trên mọc đầy dữ tợn tà ác xương khô băn. Một sát na kia, giống như thiên thần buông xuống, trong nháy mắt gì thế? Bành. Cuốn lấy cuồng phong ngọn lửa hai cánh, chợt rơi xuống, dẫn phát nổ tung. Diễm quang bốc hơi, gió phơn ngang dọc. Cực đoan nóng bức, cuồng bạo chấn động, vét sạch toàn bộ đạo trường. Ngay tại đông đảo khán giả đều muốn bị vạ lây người vô tội thời điểm, một vị mặc hắc y lão giả thần bí xuất hiện, uyên đình nhạc chỉ khí tức thần bí bao phủ, ngăn trở tất cả ba động. Đó là tông sư mới có thể đạt tới cảnh giới. Trên lôi đài, cực lớn nóng bức khí trụ xông lên thiên cung. Nến Tông đứng tại một chỗ bốc lên hỏa diễm thâm thủy cái hố biên giới, toàn thân cũng là rậm rạp chẳng chịt vết thương, máu tươi rơi lạ chã. Hắn kịch liệt thở dốc, ánh mắt xa xa nhìn về phía ngoài mấy chục thước, Bạch Tiêu cũng tại một chỗ trong hầm động mặt. Lồng ngực hắn phía trên, đột nhiên có nước chảy đánh gãy nham quyền lưu lại xoắn ốc xuyên qua vết thương. Nế Tông bị cực điệu phần tiên trọng thương, nhưng cùng với trong lúc nhất thời cũng lấy Trúc Long chi nhãn phối hợp nước chảy đánh gãy nham quyền phản kích, vốn là nghĩ mệnh trung mấu chốt yếu hại. Nhưng mà, Bạch Tiêu bên ngoài thân phòng ngự mặc dù bị suy yếu, nhưng hắn tự thân thể phách trị số thực sự quá kinh khủng. Cho dù là cái bạch bản, cũng như xe tăng hạng nặng đồng dạng. Nế Tông buộc phát ra tuyệt sát thiên sơn đoạn lưu, thu hoạch giải rác. Chỉ là thương tổn tới Bạch Tiêu, không thể thay đổi cục diện. Khu thực sự là rất lâu không có đụng tới loại trình độ này. Đem ta bước đến tuyệt cảnh, ngươi vẫn là đệ nhất nhân. Nến Tông không hiểu nở nụ cười, hàm răng trắng loăn ở giữa, máu me đầm địa. Ánh mắt hắn chợt ngưng lại, đột nhiên lấy ngón tay điểm qua thân thể các nơi. Bất quá, dừng ở đây rồi. Nến Tông trong nháy mắt tiến vào tam hoa tụ đỉnh trạng thái, cuối cùng một đóa có thể trị thương thế đóa hoa vỡ nát, cả người hắn hồi quang phản chiếu đồng dạng quay về đỉnh phong. Cùng trong lúc nhất thời, trong hầm động Bạch Tiêu vừa nhảy ra, thể nội bốn quả đại tinh vỡ nát. Hắn đồng dạng khôi phục nhanh chóng tinh khí thần, hồi phục trạng thái tốt nhất. Bàn thạch trên lôi đài, Nến Tông đạp đất mà đi, cả người vẫn tại duy trì cực cảnh Bắc Minh khí. nhưng ánh mắt hắn cực độ ngưng kết, cả người lực lượng tinh thần lập tức rực rỡ như liệt dương. Trúc Long chi nhãn trong nháy mắt hiện lên ở nến tông sau lưng, một đen một trắng hai màu, phát ra khí tức thần bí. Hậu phương trong bóng tối, một đạo cực lớn long hình hư ảnh cuồng hướng mà ra, mang đến vô cùng man hoang viễn cổ băng vọng. Thần chi cực cảnh, Trúc Long. Hán, lại là song cực cảnh, cho đến giờ phút này mới vạch trần át chủ bài. Nến tông một tiếng gầm điên cuồng, thoải mái đến cực điểm, phản phất có một loại thực lực cuối cùng có thể toàn bộ phát huy tùy ý hắn cuốn lấy Trúc Long, xông thẳng hướng Bạch Tiêu. Nhưng mà, một đạo đồng dạng bay lên nộ long cuồng hống rung động hoàn vũ, khiến cho nến tông hơi sững sờ. Đó là khí chi cực cảnh, Thánh Long. Bạch Tiêu đạp không mà đi, như kim quang Phật đà, hành tẩu ở bên trên đại địa sau lưng long hình hư ảnh, xông thẳng lên trời, khuấy động phía chân trời. Chương 338 tượng thần ném kiếm, cả nước đệ nhất, 62K, chương 338 tượng thần ném kiếm, cả nước đệ nhất, 62K, ngươi vậy mà cũng là song cực cảnh. Trúc Tông con ngươi kịch chấn, hô hấp trì trệ. Hắn không ngờ tới, chính mình vẫn giấu kín lấy át chủ bài, chờ đợi thời khắc mấu chốt giải quyết dứt khoát. Mà, Bạch Tiêu cũng là ý tưởng giống nhau. Giờ khắc này, hai người trở về lại cùng chạy một đường. Ông, Trúc Long hình bóng, mông lung mơ hồ, phản phất tồn tại ở đêm tối cùng ban ngày giao giới vị trí. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tia cấu thành thân thể khổng lồ hư ảo hơi khói, trước mắt tới, hai màu đen trắng ánh mắt, mang theo thần bí khó lường sức mạnh. So sánh dưới, Thánh Long hình bóng muốn càng thêm cụ tượng hóa. Nó cùng bay mà ra, quanh thân lân phiến tại dưới ánh mặt trời lóng lánh sáng bóng như kim loại vậy, mỗi một mảnh cũng giống như một mặt kiên cố tấm chắn. Kim sắc thân thể uốn lượn khúc chiết, phản phất là một đầu lưu động sơn mạch. Ngẩng đầu lên, nơi cổ lông bờ múa may theo gió. Cặp mắt của nó giống như hai vòng thiêu đốt thái dương, ánh mắt nóng bỏng giống như có thể xuyên thấu hết thảy, không khí chung quanh cơ hồ đều bị đốt. Tạch 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 két. Một giây sau, miệng của nó chậm rãi mở ra, lộ ra sắc bén như kiếm răng nanh, kẽ răng ở giữa ẩn ẩn có đáng sợ ánh sáng nhạt đang lóe lên. Giống. Một chút đỉnh phong gào thét từ Thánh Long sâu trong cổ họng bộc phát ra, mới đầu là trầm thấp vang minh, giống như vạn quân lôi đỉnh tại sâu trong lòng đất nhấp nhô, chấn động đến mức lôi đài cũng vì đó run dậy. Toàn bộ diễn võ đạo trường tựa hồ cũng ở đây cố lực lượng trùng kích vào run lẩy bẩy, phiến lá lá chả rơi, bức tường lột bỏ đôi. Giết. Bạch Tiêu đồng quang lóe lên, kim quang thân ảnh một cái đánh ra trước, hai tay vung chạm. Giết. Trúc Tông đồng dạng biểu lộ dữ tợn, cước bộ một điểm, cùng bạo bay lượn mà ra. Vâng. Trong lúc nhất thời, giữa lôi đài vị trí, hai thân ảnh đụng vào nhau. Giữa không trung, một huyền một kim hai đầu khổng lồ long ảnh, bắt đầu khó có thể tưởng tượng khí thần chém giết. Tùy tiện một chút vung đôi chấn động, liền có thể dẫn phát âm bạo một dạng không khí bom hiệu quả, mặt đất bị dư ba đánh trúng, đồng nhiên sẽ xuất hiện nửa cái to bằng gian phòng cái hố. Long chảo vừa nhấc, xuyên qua dài mấy chục thước ra bị nẻ. Cực cảnh Trúc Long, cực cảnh Thánh Long, song long giao hội, tất có một trận chiến. Hùng vĩ thanh thế, khuấy động hoàn vũ. Toàn bộ diễn võ đạo trường đều lâm vào yên lặng im lặng trạng thái, tất cả xem so tài giả đều bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Bọn hắn rõ ràng tại Bạch Tiêu cùng Trúc Tông trên thân thấy được hai cái cực cảnh đồng thời xuất hiện. Loại này đánh vỡ thường quy quái thai tồn tại, mấy đời nhân chúng xuất hiện một cái cũng đã là tương đối khá. Mà bây giờ, vậy mà đồng thời xuất hiện hai cái. Đồng thời ở trong tối thế giới cách đấu đại tái trận chung kết trên lôi đài giải phóng thực lực. Liên vì tranh một cái tối cường. Không hiểu số mệnh cảm giác, để cho xem so tài giả nhóm đấy lòng khuấy động không thôi. Phản phất Trúc Tông cùng Bạch Tiêu là mệnh trung chú định, sứ mạng của bọn hắn cụ hiện tại thời khắc này. Đám người, thậm chí có một loại chứng kiến lịch sử phong phú cảm giác. Sau trận chiến này, bên thắng sẽ là đại biểu một thời đại cường giả. Ngang dọc vô địch, chỗ hướng đến bất bại. Ai có thể trở thành trận đấu này người thắng, hắn sẽ có vô địch khí phách, tông sư nội tình. Cái tiếp theo tông sư sẽ tại trong hai người bọn họ sinh ra. Đủ loại nỉ non nói nhỏ, chợt băng lên, nối thành một mảnh. Khu nghỉ ngơi, tây bộ bí võ giới trụ sở. Toàn thân quấn quanh lấy băng vải già nam, ngã già mà ngồi, hai tay cầm trang nghiêm Phật lễ, đầu ngón tay lại tại run nhẹ nhẹ. Rõ ràng nàng tâm tình cực không bình tĩnh. Già nam dùng một loại không hiểu phức tạp ánh mắt, nhìn về phía lôi đài, trong miệng tự lẩm bẩm. Hai người này, vậy mà ẩn giấu nhiều đồ như vậy. Trúc Tông nước chảy đánh gây nhan quyền, thiên địa nhân ba thiên phòng, một cái khác đại cực cảnh Trúc Long, những thứ này vô cùng cường lực thủ đoạn, chưa bao giờ bày ra qua. Già nam cảm giác, chính mình đối đầu trong đó bất luận một loại nào, cũng không có địch nổi chắc chắn. Mà Bạch Tiêu, lại toàn bộ khiên xuống, thậm chí hắn cũng ẩn giấu một tay thứ hai cực cảnh Thánh Long. Song phương ngang vai ngang bế, cân sức ngang tài, nghiễm nhiên cũng tại cả nước ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài tất cả người dự thi bên trong đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp bậc. Liên Già nam cũng chỉ có thể hạ xuống hai cái cấp bậc, ở giữa thậm chí muốn không nhất đương. Mà Già nam phía dưới mới là Nguyệt Viêm Thương Hải vị này phương nam quan quân. Bạch Tiêu thắng bại ở giữa, được làm đua thua làm giặc. Già nam đột nhiên cúi đầu, hai mắt nhắm lại, không nhìn nữa. Trên lôi đài càng ngày càng trắng nhiệt hóa, càng ngày càng tranh đấu kịch liệt. Bàn thạch lôi đài, bành, Trúc Long hóa ảnh lóe lên, vượt qua Thánh Long thắt cổ đồng thời xuất hiện tại Bạch Tiêu bản thể vị trí. Trúc Tông đồng quang sáng lên, ý chí bay vụt tới đỉnh phong. Trúc Long hai quả con mắt càng ngày càng sáng tỏ, lập tức liền hóa thành hai quả xoắn ốc dẫn dắt hắc bạch hình cầu lượn vòng ra ngoài. Trung quanh sáng tối giao thế, điên cuồng biến hóa. Đông, ngày đêm chi nhãn hung hăng đụng vào trên Bạch Tiêu hùng tráng lưu ly thể. Đạo Tiêu mang theo cổ điển ưu nhã bá đạo thân thể, hai chân hung hăng cắm vào trong bàn thạch. Đại Long tầm thường cổ sống thẳng tắp đứng thẳng, hai vai sau giường, phản phất hai phiến trầm trọng đến cực điểm áo giáp. Đầy gân xanh ma bàn chắp tay trước ngực, khép lại tại trước ngực, khuôn mặt buông xuống, phối hợp kim quang, lại giống như từ bi Phật đà. Bành 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 bành. Va chạm trong nháy mắt, toàn bộ diễn võ đạo trường cuồng phong bị lôi kéo, tạo thành mắt trần có thể thấy chấn động luồng khí xoáy. Khổng lồ kim quang thân thể cũng không có trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà là cả người kề sát đất bình di, hai chân hung hăng hoạch xuất ra đen như mực thâm thúy cống rãnh. Thậm chí trong quá trình cự lực bình di, cơ thể càng lún càng sâu, đầu tiên là bắp chân, sau tới là đùi, cuối cùng nửa người chui vào. Nửa người trên máu me đầm địa, làn da tràn đầy mảnh kiếng bể một dạng da bị nẻ. Nhưng Bạch Tiêu vẫn như cũ duy trì chắp tay trước ngực đứng thẳng tư thế. Loại kia không có chút nào thay đổi bá giả tư thái, tự nhiên sinh ra. Hắn mặt không biểu tình, khóe mắt dính lấy một giọt bắn tung tóe tới máu tươi, chống đỡ được tất cả thương hại. Tại một cái nào đó thời khắc, Bạch Tiêu đột nhiên nâng lên hai mắt. Trong con mắt kim quang rực rỡ, một mạch lưu chuyển. Trúc Tông trước người, một đạo Thánh Long hư ảnh nghiễm nhiên xuất hiện, mang theo vô cùng thánh khiết uy nghiêm khí tức, lực lượng kinh khủng chấn động không khí chung quanh kịch liệt sôi trào. Không tệ, Bạch Tiêu chính là muốn lấy thương đổi thương. Ngược lại ta thế hệ tuổi trẻ, khổ luyện vô song, cả nước tối cường. Song phương lọt vào công kích giống nhau, thương thế của ta chỉ có thể so ngươi Trúc Tông càng nhỏ hơn càng yếu đất. Ngươi để cho Trúc Long tránh thoát Thánh Long, hướng ta phát huy. Sao lại không phải để cho ta Thánh Long không có dây dưa, có thể không chút kiên kỵ ghim ngươi bản thể. Vậy thì nhìn một chút, ai càng có thể khiêng, ai cứng hơn a? Ha 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 ha. Giống. Lôi đài một góc, Thánh Long đỉnh phong gầm thét buông xuống. Tiếng gầm gừ của nó dần dần lên cao, âm thanh trở nên sắc bén mà lăng lệ, phản phất vô số thanh lưỡi dao đồng thời bạch phá bầu trời, để cho người ta làm đau mà nghĩ. Tiếng gầm gừ này bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ, phản phất là đối với thế gian hết thảy khinh nhẫn nó tồn tại tử vong cảnh cáo, lại giống đối với thiên địa quy tắc cường lực khiêu chiến. Ầm 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 ầm. Thánh Long tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, sóng âm giống như một cô mãnh liệt thủy triều, lấy thế bài sơn đảo hải hướng bốn phía quét tán. Chỗ đến, cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời. Nơi xa vách tường xuất hiện vết rạn, bộ phận bản thạch lôi đài bị chấn động đến mức nát bấy. Trên bầu trời nguyên bản vừa dày vừa nặng đám mây, phản phất cũng bị cỗ này sức mạnh cường hãn quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, tạo thành một cái lượn vòng khổng lồ vòng xoáy. Giống như toàn bộ thế giới đều ở đây gầm lên giận dữ phía dưới, cảm nhận được sợ hãi thật sâu, trở nên nhỏ bé mà yếu ớt. Trúc Tông vị trí chỗ ở trong nháy mắt này đã nhận lấy tất cả uy lực đáng sợ. Lôi đài ầm vang đổ sụp, đá vụn bị chấn thành bụi phấn, không khí mắt trần có thể thấy tầng tầng chấn động. Một đám máu tươi nổ tung, hóa thành một mảnh sương mù. Hô, gió lớn ào ạt, một thân ảnh lảo đảo mà ra, toàn thân nhuốm máu. Giờ khắc này, Trúc Tông tình trạng vô cùng hỏng bét, thất khiếu chảy máu. Nếu như không phải là bởi vì có cực cảnh Bắc Minh khí hộ thể, hắn chỉ sợ đã bị Thánh Long vừa hô chấn vỡ ngũ tạng lục phủ. Đương nhiên, Bạch Tiêu cũng bị thương, chỉ có điều không có hắn nghiêm trọng như vậy. Đỉnh phong khổ luyện hộ thể, lực phòng ngự tự nhiên khó có thể tưởng tượng. Tàn phá bản thạch trên lôi đài, trên dưới hai thân ảnh đứng thẳng, bên ngoài thân đều có từng đạo đổ máu thương thế. Song phương đánh cờ đấu sức, đã đến thời khắc cuối cùng. Hô, hô. Một huyền tối sầm hai đầu thần long, một lần nữa trở lại bản thể bên cạnh, con người gắt gao nhìn chăm chú lên đối phương. Lực lượng cuồng bạo ba động, xé rách không khí xung quanh. Thánh Long dưới hộ vệ, Bạch Tiêu hai tay hơi hơi rủ xuống. Hắn con ngươi lập lòe kinh thế ánh sáng trí tuệ, đại não tại mới vừa rồi đỉnh phong trong chiến đấu vận chuyển tốc độ cao, phản phất có một loại đồ vật liền muốn vô cùng sống động. Hít sâu một hơi, mũi thở hai bên, mắt trần có thể thấy màu trắng luồng khí xoáy cuốn ngược mà vào. Bạch Tiêu cường tráng nửa người trên hai độ bành trướng, khung xương phản phất một cái ô lớn trống lên. Bao phủ quanh thân kim quang lưu ly, lại lần nữa một cái ngưng kết, nguyên bản từng cái chi tiết vết rách tiêu thất, tạo thành một bộ hoàn mỹ vô khuyết chiến thể. Hắn nhìn xem đối diện Trúc Tông, chậm rãi phun ra một ngụm nóng bỏng trọc khí. Tại trong khóa này ám thế giới cách đấu đại tái, ngươi là một cái duy nhất có thể đánh với ta đến loại trình độ này. Ta nghĩ, ta đã có chút thưởng thức ngươi. Bạch Tiêu chậm rãi nâng lên hai tay, khổng lồ song quyền kim quang lấp lóe, phảng phất tại tiếp dẫn dương quang, nam đấm rực rỡ đến cực điểm, tản ra vô cùng kinh khủng ba động. Bất quá, dừng ở đây a. Cuộc náo kịch này cũng là thời điểm nên kết thúc. Hắn bình tĩnh vô cùng gương mặt bên trên, đột nhiên lóe lên một vòng cùng hung cực các băng lãnh. Lôi đài ầm vang chấn động, Bạch Tiêu hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Đồng thời, phía sau hắn Thánh Long hư ảnh cũng là một cái tiềm bay nhảy cướp. Cơ hồ chỉ là thời gian một cái nháy mắt, giữa lôi đài, song phương liền đã lại lần nữa đụng vào nhau, lập tức đã dẫn phát núi kêu biển gầm tầm thường động tĩnh. Khắp nơi đều là xương khói cuồn cuộn, bên trong vang lên hồng thủy lao nhanh tiếng vang cực lớn, bắt nguồn từ hai cái không đoạn giao thủ đụng nhau người. Bành bành bành. Bạch Tiêu liên tục đánh ra ba quyền, trực tiếp đem Trúc Tông toàn thân đánh lui, hơn nữa tại bả vai phía trên lưu lại một đạo thâm thúy quyền ấn, máu tươi tiêu xả mà ra. Người đã hết biện pháp, ngoan ngoãn thua trong tay của ta xuống đi, Trúc Tông. Hắn trong cổ quát khẽ một tiếng, toàn thân sức mạnh lại lần nữa tăng gọn, mặt đất chợt đổ sụp, đá vụn nổ tung. Bạch Tiêu trong chốc lát đuổi theo mà lên, trong nháy mắt vượt qua mười mấy thước khoảng cách, đấm ra một quyền, cuốn theo kim sắc lưu quang, hôn tạp đỉnh phong khí thế, lập tức đục xuyên tầng tầng không khí, đánh phía Trúc Tông chỗ mi tâm. Cùng trong lúc nhất thời, Thánh Long cùng hống, kim quang tăng gọn, khổng lồ giữ tợn móng vuốt dã man quét ngang nô ra, đột nhiên bắt được Trúc Long đầu người, năm ngón tay cơ hồ khảm nạm trong đó. Tạch tạch tạch, tùy ý Trúc Long giãy giụa, một giây sau liền muốn đem hắn đầu bóp nát. Nghìn cân treo sợi tóc, giải quyết dứt khoát lúc. Ngươi dám? Một tiếng ầm ầm nổ vang, trong chốc lát ở bên tai nổ tung. Loại kia hùng hồn đến cực điểm ý chí, phản phất trên 9 tầng trời một đầu chân long, nửa bên thân thể ngẫu nhiên lộ ra trầm trọng tầng mây. Vậy màu đen, giống như sơn mạch uốn lượn ngang dọc. Phía trước, bởi vì khóe mắt đổ máu, mà một mực híp lại hai mắt Trúc Tông. Đột nhiên đồng tử trợ to, một cỗ trước nay chưa có không hiểu màu sắc hiện lên. Cổ lão tang thương, cuồng ngạo bá đạo, uyên đình nhạc chỉ, Cái loại cảm giác này, cùng trước đây Trúc Tông hoàn toàn không giống. Nếu như thời điểm đó Trúc Tông là mới ra đời, mang theo nó lướt, vậy bây giờ Trúc Tông chính là đã quét ngang thiên hạ, một tay vô địch. Phản phất tại giờ khắc này, có một vị không biết tính danh tông sư tồn tại, đột nhiên mượn dùng Trúc Tông cơ thể, hiện ra. Trúc Long. Trúc Tông thanh âm tăng thương, hơi hơi một tiếng nỉ non, toàn thân khí thế cùng sức mạnh lập tức đỉnh phong tăng gọn. Nguyên bản bị Thánh Long áp chế Trúc Long, cực kỳ khủng bố bành trướng lên, chớp mắt công phu thì đến được nguyên bản gấp 2-3 lần. Thân hình khổng lồ, che đậy lôi đài, lập tức ngưng luyện đến phảng phất thực chất. Nhất là hai quả hắc bạch con người, lại như cùng ngày nguyệt đảo ngược, tích lưu lưu sửa chữa thế gian quy tắc, đem chọn sở tiêu đi ôm mà không ngừng tại ngày đêm ở giữa chuyển đổi. Đây mới thật sự là Trúc Long chi uy. Đinh. Trên lôi đài, Trúc Tông một tay nâng lên, đột nhiên bắt được bạch tiêu cuốn lấy kim sắc lưu quang một quyền, lực lượng kinh khủng bộc phát chấn động, kim hồng sắc hỏa diễm hóa thành thác nước lưu. Ông long long ngoại trừ hai người đứng yên một vòng vị trí, chung quanh tất cả lôi đài đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng khúc băng liệt. Người nói không sai, náo kịch chính xác nên kết thúc. Giữa lôi đài, song phương ầm vang đấu sức, kinh khủng tinh khí thần gào thét mà ra, điên cuồng đối kháng chốn bụi. Trúc Tông hạo nhiên khí phách lộ ra một cỗ uyên đỉnh nhạc chỉ khí tức, đạp đất bất động, tự thành nhất phái. Hàn Yên tĩnh nhìn xem chán nổi gân xanh lên bạch tiêu, từ tốn nói: "Tiểu tử, thua dưới tay của ta là vinh hạnh của ngươi. Ha ha ha, cảm kích ta đi trong chốc lát, vô biên vô tận đáng sợ tinh thần ý chí, giống như mấy chục tầng lầu cao nước biển thủy triều xông tới mặt, làm cho không người nào chỗ có thể trốn." Trong tầm mắt thôn vệ hết thể xanh đậm nước biển, che khuất bầu trời tầm thường bao phủ bạch tiêu chỗ. Loại tiêu cực lớn phong trấn cùng áp lực, đủ để cho người thất khiếu chảy máu. Ân. Trúc Tông một tay áp chế, một cái tay khác chắp sau lưng. Trên mặt không hề bận tâm biểu lộ đột nhiên run lên, lông mày hơi nhíu, hắn chợt nhìn về phía nước biển. Ở trong đó, tựa hồ có một tiếng vang lên. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, càng ngày càng to lớn mênh mông. Đó là Tựa Minh. Bỏ họ. Trong chốc lát, cự hình lôi đài đột nhiên chấn động, giống như là có cái gì bá đạo tồn tại phủ xuống. Một tiếng cực lớn vòi voi kêu to, rung chuyển hoàn vũ, khiến cho hết thể chung quanh đều cùng reo vang rung động. Bành. Cái kia vô biên vô tận tinh thần ý chí sóng biển từ giữa đó nổ tung. Một vệt kim quang thân ảnh đạp đất mà đứng, trợn tròn đôi mắt. Bạch tiêu huyệt thái dương gân xanh thật cao nâng lên, lộ ra hoàng kim một dạng tia sáng. Hai mắt biên giới càng là có rậm rạp chẳng chịt kim sắc sợi tơ, một đường tụ tập hướng con ngươi vị trí. Kinh thế chí khôn lấp lóe, tại thời khắc này đạt tới cực hạn. Ta mặc kệ ngươi là Trúc Tông, lại có lẽ là ai cảm tạ ngươi, giúp ta một chút sức lực, thể ngộ tượng thần chi uy. Giờ khắc này, cả người hắn không hiểu thành kính, rộng lớn hai tay trọng trọng chắp tay trước ngực tại trước ngực. Tinh thần ý chí vô hạn cất cao, phảng phất cá chép vượt long môn một dạng sống qua cái nào đó gian khổ cánh cửa, tại vừa rồi sinh ra chất tầm thường thuế biến. Đông. Bạch tiêu bóng người to lớn, đứng lặng lặng. Trung quanh một phiến khu vực chợt bắt đầu chấn động, giống như sóng nước lao nhanh lan tràn. Toàn bộ diễn võ đạo trường điên cuồng lay động, xem so tài giả nhóm hai mặt nhìn nhau, giống như thật có cấp 8 chấn động xuất hiện. Cực cảnh tựa thần. Hắn chợt mở hai mắt ra, trong con mắt, một tôn tản ra bá đạo kim quang cự tượng hư ảnh sông mạnh mà ra, trong nháy mắt lao nhanh bành trướng, tinh thần ý chí phảng phất lấp đầy giữa thiên địa. Nháy mắt, sơn hà biến sắc, vân đảo lan lộn. Bỏ họ, tượng thần đã bó, phấn đủ dương mũi. Trúc Tông lông mày chợt ngưng lại, trong lòng lại có một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Mặc dù chỉ có một kia, thế nhưng đã là đồ vật không tưởng tượng nổi. Bành. Giữa không trung, Trúc Long cùng tượng thần lập tức va chạm, đã dẫn phát một hồi khoa trương đến cực điểm tinh thần hải khiếu. Trung quanh một đám xem so tài giả, có chút ý chí tương đối yếu đuối lại trong mắt đổ máu, đầu váng mắt hoa, thậm chí trực tiếp xỉu. Bàn thạch lôi đài. Bạch Tiêu trực tiếp khóa chặt Trúc Tông phương vị, cả người phảng phất tuấn di một dạng xuất hiện ở trước mặt hắn. Trúc Tông lông mày chợt nhảy một cái, hắn vốn là đã tương đương kinh ngạc, Bạch Tiêu lại có thể mang đến cho mình một tia uy hiếp cảm giác. Nhưng giờ này khắc này, loại kia nguy hiểm đang nhanh chóng tăng vọt, từ Bạch Tiêu trong thân thể lộ ra. Trúc Long. Trúc Tông khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem Trúc Long cực cảnh triệu hoán mà quay về. Trọng trọng điệp điệp vần quanh, tạo thành kinh khủng che chắn, thủ ngự ở bên người. Nhưng mà, giờ này khắc này, Bạch Tiêu đã hai mắt đen như mực, hoàn toàn không thấy Trúc Tông hành động. Cả người hắn phảng phất triệt để lâm vào một loại nào đó huyền diệu khó giải thích trạng thái đốn ngộ, một tay vươn hướng hậu phương, từ cổ sống cổ vị trí, rút ra một cái đầy dung nham tơ máu đường vân màu đen thập tự kiếm. Thân kiếm nóng bỏng sáng tỏ, tản ra cực đoan khí tức kinh khủng. Trong cơ thể của Bạch Tiêu vô số huyết hồng sợi tơ bị rút lấy đi ra, giống rậm rạp chẳng chỉ xúc tu, xoay tròn lấy dung nhập trong thân kiếm. Vị trí trung tâm, một quả vi hình tinh đập. Nó bị xương đỏ bao khỏa, trong nháy mắt cùng nhục thể trái tim của mình. Ông tuyệt vọng chi hình, sợ hãi chi kiếm. Bạch Tiêu nhẹ giọng nỉ non, vô cùng vô tận khí tức hung sát trong nháy mắt buông xuống. Trúc Tông nhíu mắt, khẽ run lên. Một giây sau, Bạch Tiêu chợt gầm lên giận dữ, vung cánh tay lên một cái, sức mạnh cuồng bạo ngưng kết. Chẳng hôn diệt ý, tượng thần chỉ kiếm. Trúc Tông mí mắt bắt đầu cuồng loạn, một loại nào đó chấn kinh, căn bản không che giấu được. Giống. Hoàng hốt ở giữa, Bạch Tiêu bên cạnh thần, một tôn cực lớn cao vút cự tượng kim quang hư ảnh, đạp đất mà đứng. Thu to cái mũi cuốn ngược, dây dưa kéo lại một thanh rất có hung sát chi khí giữ tợn màu đen thập tự kiếm, hồng quang hắc khí chấn động màn vũ. Nhẹ nhàng ném một cái. Đây là cực hạn tinh thần nhất kiếm. Lấy cực cảnh tượng thần thi triển sợ hãi chi kiếm. Ý nghĩ điên cuồng, tuyệt điên ý chí. Sáng loáng. Trúc Tông nghe được tiếng kia thanh thúy vo ve thời điểm, nguyên bản nguyên đỉnh nhạc chỉ thân ảnh bắt đầu lùi gấp, cả người giống như một quả màu đen lưu tinh bay ngược. Nhưng, đục thể lại nhanh, cũng sắp bất quá nỗi sợ hãi này một kiếm. Hưu. một cỗ hắc ám đến mức tận cùng ánh sáng chợt nở rộ, một cái chớp mắt liền vét sạch thương khung thiên địa, chém chết nhật nguyệt ánh sáng. Loại kia xé rách chi ý, an mòn chi niệm, hủy diệt chi dục, đơn giản liền nghĩ đem hết thể kéo vào sợ hai bước sâu. Hô, trúc tông trong nháy mắt liền bị màu đen ánh sáng đuổi kịp, bên ngoài thân quấn quanh kinh khủng trúc long hư ảnh cắt thành hai khúc, bên ngông quần quận bắc minh khí từ giữa đó bị cường hoành tách ra. Màu đen thập tự kiếm chợt rơi vào trúc tông não hải, trọng trọng nhất chạm. Ách, đạo kia nguyên bản tang thương thanh âm hùng hồn, cũng không thể tránh phát ra một chút kêu rên. Bao phủ bầu trời ý chí, trong nháy mắt bị đâm thủng, giống như xẹp khí cầu một dạng héo rút tiếp. Tông sư tầm thường ý niệm, giống như xúc tu thu hồi, phản phất bị thương nặng, nhanh chóng cuộn mình trở lại sâu trong bóng tối. Bá, trúc tông trong mắt thần quang biến đổi, lại khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Giờ này khắc này, hắn đã triệt triệt để dầu hết đèn tắt, sức mạnh cùng khí tức suy giảm đến cực hạn. Cả người khắp cả người vết thương, thất khiếu chảy máu. Đông, đông, đông. Phía trước, một đạo nguy nga hùng tráng cao lớn thân ảnh, cuốn theo cuồng phong, chậm rãi mà đến. Hắn mặt không biểu tình, toàn thân đồng dạng đun máu. Bên ngoài thân đầu tiên là tản mát ra một tầng thuần túy uy nghiêm kim quang, hơn 200 khối xương cốt sáng lên, hóa thành rực rỡ vô cùng lưu ly thể phách, đỉnh phong khí huyết sôi trào như sông lớn gào thét. Tinh chi cực cảnh, lưu ly thể. Ngay sau đó, trên bầu trời, kịch liệt quanh quần thánh long hư ảnh, đột nhiên cuồng bạo đáp xuống. Một mảnh mênh mông quần quần kim quang khí lưu, giống như nhũ yến về tổ tràn vào trong cơ thể của Bạch Kiêu, mang đến một cỗ khuấy động bầu trời khí kình. Khí chi cực cảnh, thánh long. Cuối cùng, một tiếng cự tượng bù bù, giống như hồng trung đại lư vết sạch mỗi người bên hai, tất cả mọi người thế giới tinh thần đều tại kịch liệt khuấy động. Sau lưng Bạch Kiêu, vô cùng to lớn tượng say mê phía trước bước ra một bước, cùng trùng hợp. Thần chi cực cảnh, tượng thần. Giờ này khắc này, tinh khí thần tam đại cực cảnh, từ phân ly trạng thái một lần nữa quay về. Khi đạt tới một loại nào đó kinh người cân bằng thời điểm, lại lần nữa dung hợp làm một. Hóa thành trung cực cực cảnh, lưu ly long tượng. Bạch Kiêu thân ảnh đột nhiên vô hạn cất cao, phản phất rộng lớn bả vai trực tiếp đội xuyên bầu trời, xông thẳng lên trời. Cự tượng cùng cuồng long âm thanh sen lẫn trung điểm, dây dưa hóa thành kinh khủng băng lên. Huyết dịch sôi trào, lưu ly diễm quang bao phủ toàn trường. Giờ khắc này, trúc tông trong mắt phản chiếu chỉ có hóng ánh khắp nơi kim quang. Hắn lộ ra lướt qua một cái nụ cười khổ sở, lần thứ nhất sinh ra cảm giác bất lực. Gia hỏa này, thực sự là quái vật tá âm cuối chưa rơi xuống. Một đạo vô cùng kinh khủng bá đạo quyền ấn buông xuống, hoành quán thương khung, đánh nổ chân không. Đỉnh phong đến cực điểm tinh khí thần, giống như bông dương đại hải, trực tiếp thôn phệ đến tông sở hữu cảm quan cùng phản kháng, bao quát toàn bộ cự hình bàn thạch lôi đài. Đông. Toàn bộ thiên hạ cách đấu tràng, phản phất đều hướng về bầu trời nhảy một cái, lại nặng nề rơi xuống. Các nơi bức tường mặt đất xuất hiện thâm thúy vết rách, đá vụn lơ lửng nổ tung. Diễn võ đạo trường, lôi đài vị trí. Ước chừng nửa phút đi qua, cuồng phong mới đem tất cả bụi mù bao phủ thổi hết. Chỉ thấy, cái kia nguyên bản in dấu xuống tông sư ý chí bản thạch lôi đài, bây giờ đã không còn sót lại chút gì, bị tại chỗ manh bạo. Tại chỗ, chỉ còn lại một cái khói đen bốc lên thâm thúy cái hố, diện tích khoảng chừng mấy cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Trong hầm động tâm, chỉ còn lại một đạo cao lớn thân ảnh, sừng sững sừng sững. Hắn toàn thân nhuốm máu, quên thân kích động uy vũ bá đạo cùng đường hoàng đại khí. Bạch Kiêu nhìn chung toàn trường, chậm rãi giơ cánh tay lên, một chút giơ qua đỉnh đầu. Một cây ngón trỏ dựng đứng lên, thẳng tắp chỉ hướng thiên cung. Rực rỡ kim sắc dương quang bao phủ tại hắn cường tráng trên thân thể, phảng phất một kiện theo gió tung bay áo choàng, đang giận lãng bên trong bay phất phới. Cả nước đệ nhất, đấu chiến vô địch. Chương 339 quán quân. 6K, chương 339 quán quân. 6K, cả nước đệ nhất, đấu chiến vô địch. Quán quân. Quán quân. Quán quân. Diễn võ đạo trường, bốn phương tám hướng, liên tiếp sóng âm một tầng cao hơn một tầng, giống như là biển gầm bét sạch toàn bộ thiên hạ cách đấu tràng. Xem so tài giả nhóm cùng nhau hô hào âm thanh, dẫn phát cộng minh, khiến cho mặt đất đều tại chấn động. Đá vụn run rẩy, có cây lay động. Bọn hắn hò hét, có tâm phục khẩu phục, có kích động, có cùng nhiệt, thậm chí có thành kính. Bởi vì, Bạch Tiêu cuối cùng đoạt giải quán quân thực chí danh quy. Bại già nam, trấn trúc tông, toàn bộ thế hệ tuổi trẻ còn có ai có thể làm được? Hắn trên lôi đài cái chủng loại kia cùng bá tư thái cơ hồ chinh phục tất cả mọi người. Tất cả mọi người ở trong lòng, triệt để công nhận một điểm. Đệ nhất, cả nước cám thế giới cách đấu đại tái quán quân. Thiên hạ liên bang bí võ giới thế hệ trẻ người mạnh nhất. Ngang dọc bất bại, không ai địch nổi. Giờ khắc này, hung quyền Bạch Kiêu chi danh là gắn vào tất cả mọi người trong lòng. Kết thúc ta đánh bể tất cả đối thủ. Tan nát vô cùng trên lôi đài, cao lớn thân ảnh, chậm rãi nằm đấm, một cỗ không tên khí thế vào giờ phút này ngưng kết. Bạch Kiêu trong nháy mắt này, tựa hồ đã cùng những người dự thi khác hoàn toàn khác biệt, có một loại vô địch khí phách. Đó là lần lượt trong chiến đấu kiểm chứng, sinh ra chất biến tự tin. Thứ phương tứ giới, có ta vô địch. Hắn hít sâu một hơi, cả người cứ như vậy đứng tại núi kêu biển gầm tầm thường âm thanh trong đợt sóng ở giữa, bị reo hò bao phủ. Mỗi một cái xó xỉnh đều có ủ ủ tiếng oanh minh, khiến người màng nhĩ phát đau, trái tim tựa hồ cũng đang cùng cộng minh. Bịch bịch, nham tương tầm thường nhiệt huyết bắn nhanh đến toàn thân. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác phun lên não hải, mang đến cực lớn thỏa mãn. Diễn võ đạo trường. Ha ha ha, ta đã nói rồi, khổ luyện vô địch. Bạch Tiêu cái kia một bộ hùng tráng thân thể, đơn giản chính là võ đạo khổ luyện trong lịch sử đời đời bất hủ tác phẩm đỉnh cao. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ta muốn bắt đầu bắt chước hắn nhất cử nhất động. Ta muốn cười lạnh, ta muốn mặt không biểu tình, ta muốn một lời không hợp liền bạo áo nha. Một ngày nào đó, ta cũng biết cùng hung quyền Bạch Tiêu đồng dạng cường đại. Trên chỗ ngồi, một cái 1m9 bắp thịt đại hán, cái mùi giống man như phun nhiệt khí. Hắn hú lên cái gì, cả người trong nháy mắt bày ra một cái khỏe đẹp cân đối tư thế, đùi phải cùng tay phải đối diện lôi lại, dùng sức uốn lượn phồng lên cơ bắp. Xoay một chút, một bộ quần áo ứng thanh nổ tung, lộ ra toàn thân mọc đầy mao ngạnh hán thân thể, phản phất một con gấu xám. Quá dọa người, đầu tiên là đông bộ bí võ giới đông bộ thất tình, sau đó là phương bắc bí võ giới bắc minh tứ cực, tây bộ bí võ giới lao đại không bị giảng buộc thiên giả nam cũng tại bản quyết bị đánh bại. Bạch tiêu gia hỏa này, đơn giản chính là cường giả máy thu hoạch, chuyên môn dùng để thất bại những thiên tài này lòng tự tin quái vật. Hán thất hắc mã này, ta vốn cho là sẽ như là rực rỡ lưu tinh mở dạng, ngắn ngủi xẹt qua bầu trời, liền sẽ nhanh chóng rơi xuống. Không ngờ, lại cười cuối cùng. Có đông bộ bí võ giới xem so tài giả, không ngừng lắc đầu, tràn đầy cảm khái. Ta có một loại dự cảm, hung quyền bạch tiêu người này sẽ phục chế hạt tiên quán chủ nhân sinh quy tích, càng ngày càng rực rỡ, cuối cùng giống như chói trang liệt nhật treo cao tại bầu trời. Hắn tuyệt đối là tương lai tông sư người dự bị. Có người ánh mắt lấp lóe, nắm chặt nắm đấm, vừa hâm mộ lại rung động. Cùng trong lúc nhất thời, diễn võ đạo trường, đông bộ bí võ giới, khu nghỉ ngơi, lại là bạch tiêu, cuối cùng lấy được quán quân. Kể từ tại trong đông bộ đại tái bị hắn đánh bại, hai chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn. Bây giờ ta thậm chí đã không nhìn thấy bóng lưng của hắn một bộ bạch tí lưu tâm tông trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn có một loại vừa hy vọng bạch tiêu đoạt giải quán quân, lại không hy vọng bạch tiêu đoạt giải quán quân mâu thuẫn cảm giác. Không hy vọng tự nhiên là bởi vì có một chút ghen ghét, hy vọng nhưng là xem như đối thủ khẳng định. Mặt khác, kỳ thực khóa này cả nước ám thế giới cách đấu đại tái, lưu tâm tông vận khí đồng dạng. Bát cường tiến bán kết thời điểm, gặp Già Nam. Vốn là nếu như là đụng tới Thương Hải mà nói, hắn còn có sức đánh một trận. Lưu tâm tông tại đột phá lưu phái chủ sau đó, nắm giữ một chút hạt tiên võ quán chân chính đỉnh phong sát chiêu. Thật muốn toàn lực tương bác, hắn át chủ bài ra hết không nhất định sẽ thua bởi Thương Hải. Nhưng gặp phải Già Nam chính xác không có cách nào, trên lệnh có chút lớn. Lưu Tâm Tông thẳng đến cuối cùng thua thời điểm, đều không dùng ra đỉnh phong sát chiêu, cái kia sẽ ở sau đó đánh đổi khá nhiều. Thất thua tình huống phía dưới, lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà làm như vậy, tự nhiên là để cho khác người xem cảm thấy hắn thực lực cũng không có mạnh cỡ nào. Phương Bắc bí võ giới, khu nghỉ ngơi, Bắc Minh tứ cực bên trong ba vị, Thạch Thần, Cố Vân, Ngô Minh, bọn hắn đều bị Bạch Tiêu đánh qua, trong lòng tồn tại nhất định oán khí cùng lửa giận. Vốn là hôm nay tới quan chiến, là muốn nhìn một chút Trúc Tông là thế nào ngược Bạch Tiêu. Không ngờ Bạch Tiêu đoạt được sau cùng quán quân. Này đối ba người là trầm trọng đả kích, thậm chí mang theo một hồi thất hồn lạc phách. Bởi vì Trúc Tông tại phương Bắc bí võ giới lực ảnh hưởng, có thể nói là một tay che trời trạng thái, tất cả thiên tài đều bao phủ tại hắn khổng lồ dưới bóng mờ. Cái này mấy năm thời gian, Trúc Tông là vô địch, đã biến thành một cái ước định mà thành ngầm thừa nhận khái niệm. Thạch Thần ba người càng tự mình hơn thể nghiệm qua cường đại. Cho nên Trúc Tông thua, mới khiến cho người như vậy khó mà tiếp nhận. Không có khả năng, Trúc Tông thì sẽ không bại. Hắn làm sao lại thua đâu? Thạch Thần trừng lớn hai mắt, gương mặt không dám tin. Bạch Tiêu thắng, nói đùa cái gì? Cố Vân đầu tiên là tức giận đứng lên, sau đó lại chán nản ngồi xuống. Chỉ có Ngô Minh một người còn tính toán tỉnh táo, nhưng hắn cũng là khẽ lắc đầu, chau mày, cuối cùng thở dài một tiếng. Nghĩ tới một chuyện khác, ta còn muốn đem Bách Liệt quyền tinh túy áo nghĩa cung cấp hắn một độc. Thật không cam lòng A Tây bộ bí võ giới độc lập một khối chống trải trụ sở, không bị ràng buộc thiên giả nam ngay từ lúc đầu chiến đấu, liền duy trì ngũ tâm hướng thiên ngồi xếp bằng tư thế. Thẳng đến cuối cùng Bạch Tiêu thắng được tranh tài một khắc này, mới chợt chắp tay trước ngực, hắc kim sắc hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra kinh người dị sắc. Nàng chẳng hề làm gì, chỉ là nhìn về phía trên lôi đài một người ngã xuống đất, một người đứng yên dừng lại bức tranh, bật thốt lên một chữ: "Hảo." Diễn võ đạo trường, chúng sinh muôn màu, biểu lộ khác nhau, khắp nơi đều là kịch liệt tiếng thảo luận. Thẳng đến một cái nào đó thời khắc, một vị khí tức bàng bạc áo đen trọng tài chợt xuất hiện ở giải đầy đá vụn trên đất trống. Toàn bộ bàn thạch lôi đài đều bị phá hủy, không chỗ đặt chân. Thế là hắn chỉ có thể nhìn một mắt Bạch Tiêu thân ảnh cao lớn. Sau đó ánh mắt đảo mắt toàn trường, lớn tiếng tuyên bố: "Vòng thứ 5, trận chung kết. Trận chiến này, Bạch Tiêu thắng." Trong chốc lát, Bạch Tiêu sừng sững bất động, bả vai tại lúc này khẽ run lên. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước. Một đạo tin tức nhắc nhở nhanh chóng xẹt qua ánh mắt. Một cuộc tranh tài cuối cùng treo thưởng kinh nghiệm tới, chắc là lượng lớn. Bạch Tiêu ánh mắt ngưng lại, con ngươi chấn động. Nhiệm vụ của ngươi treo thưởng kinh nghiệm 3545, ước chừng 3500 điểm kinh nghiệm, chuyển đổi một chút, tổng cộng là khoa trương 70 điểm tiềm năng điểm. Đây chính là Trúc Tông vô danh sao? Quả thực là bán hết hàng thức tồn tại. Lúc trước, tuột cùng nhất Giả Nam cũng bất quá là 2000 ngũ kinh nghiệm giá trị. Có thể tưởng tượng được, Trúc Tông thực lực cường hãn bao nhiêu, át chủ bài khủng bố đến mức nào. Thứ hai của cảnh, tông sư tầm thường không hiểu ý chí, quả thực là để cho những người dự thi khác nghĩ không gian nên như thế nào chiến thắng hắn. Rất đáng tiếc, người gặp ta Bạch Tiêu tự lẩm bẩm, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được ba khí từ hắn trong thân thể khuấy động mà ra. Trúc Tông bại nguyên nhân rất đơn giản, hắn chọn sai đối thủ. Cùng Bạch Tiêu cùng chỗ tại một thời đại, là tất cả thiên tài bi ai, có thể đã rút ra, cất giữ đến máy sửa chữa bên trong. Ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lóe, tâm niệm khẽ động. Lập tức, cử thế vô song thiên phú bị phát động, một màn màu đỏ tia sáng lấy tốc độ kinh người chiếm cứ ánh mắt. Hoàng hốt ở giữa, giống như một mảnh dáng đỏ tại thiên không viền dưới tầng tầng cho nhiễm, một cổ thần bí sức mạnh ba động nhanh chóng tụ tập. Nhiệm vụ: treo thưởng, tích lũy điểm kinh nghiệm 3555, cái kia hơn 5 giờ còn lại không cần phải để ý đến. Ám hồng. Bạch Tiêu một tiếng thở nhẹ. Toàn bộ nghề nghiệp mặt ngoài trong nháy mắt bị sửa đổi khí bao phủ, mặt ngoài tạo thành một đạo mơ hồ hơi nước. Màu đen con số, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhảy lên trượt. bên trong đại lượng điểm kinh nghiệm như dòng nước rầm rầm rút ra đi ra. Thời gian mấy hơi thở đi qua, hồng quang một thời. Ánh mắt của hắn dừng lại, nhìn thẳng phía trước. Ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm, 148571 điểm tiềm năng điểm tới sổ, trong lòng Bạch Tiêu vô cùng an tâm. Thắng được trận chung kết phong phú thu hoạch, tại thời khắc này lấy được cụ hiện. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Diễn võ đạo trường, trên đất trống. Áo đen trọng tài đang trần thuật kết quả tranh tài, dừng lại một lát sau. Âm thanh lại lần nữa cất cao, lập tức giống như hồng trung đại lữ đồng dạng tại toàn bộ diễn võ đạo trường quanh quẩn, cuốn sạch qua mỗi người bên hai, tuyên bố cuối cùng tái sự kết quả. Năm nay cả nước ám thế giới cách đấu đại tái đã triệt để hạ màn kết thúc. Thiên hạ liên bang, cách đấu đại tái quán quân chính là Hung Quyền Bạch Tiêu. Trong lúc nhất thời, mấy trăm tên xem so tài giả lại lần nữa hoan hô lên, hét to Bạch Tiêu tên. Xôi trào mãnh liệt sóng âm, sông thẳng lên trời, vang vang. Hắn đứng tại trên một mảnh đá vụn, nên đón bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt. Bạch Tiêu yên tĩnh chờ đợi, thẳng đến tất cả mọi người âm thanh bình phục lại đi. Hắn hơi hơi bẻ bẻ cổ, vang lên ken kẹt. Ánh mắt xa xa liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi mặt quỷ, hai người một cái đối mặt, giữa lẫn nhau gật gật đầu. Một giây sau, oanh long long long. Nguyên bản vốn đã khôi phục lại trạng thái bình thường Bạch Tiêu, đột nhiên một phát, cước bộ đạp đất mà đứng, trong chốc lát hóa thành một đạo phát ra nóng bỏng kim quang cự hình thân ảnh. Hắn thân thể mặt ngoài sáng chói lưu ly diễm quang quét ngang, trầm trọng lực lượng khổng lồ cảm giác quanh quẩn. Tâm niệm khẽ động, cùng long cùng con voi to khổng lồ hư ảnh phóng lên trời, kinh khủng vang lên trùng điểm xé lẫn, rung động hoàn vũ thiên địa. Lập tức, toàn bộ diễn võ đạo trường vì một trong tịch, lực chú ý toàn bộ tập trung tới. Bạch Tiêu đủ tiếng vang cực lớn, tại lúc này tuyên bố, sau ngày hôm nay, Long Tượng Võ Quán sẽ tại Đông Bộ Bí Võ Giới thành lập. Thứ ta đảm nhiệm Long Tượng Võ Quán quán chủ, thiên hạ bí võ giới không môn không phái giả đều có thể tới ta Long Tượng Võ Quán. Trong ngay mắt, diễn võ đạo trường sôi trào, tất cả mọi người đều không nghĩ tới Bạch Tiêu vậy mà tại đoạt được ám thế giới cách đấu đại tái vô địch thời điểm, thừa cơ tuyên bố thành lập Long Tượng Võ Quán. Loại thời khắc mấu chốt này tuyên truyền vô cùng chấn nhiếp nhân tâm, để cho tại chỗ người dự thi đều nhớ. Đông Bộ Bí Võ Giới có một cái sắp sinh ra Long Tượng Võ Quán. Long Tượng Võ Quán quán chủ là khóa này cả nước ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài quán quân, đang lưu giữ thảo luận cùng liên tiếp trong tiếng nghị luận. Bạch Tiêu sừng sững sừng sững mà không biểu tình, chưa hình thành võ quán quán chủ nghề nghiệp. Bán kết là một cái cấp bậc, á quân là một cái cấp bậc, quán quân lại là một cái cấp bậc. Mà bây giờ hắn đã đoạt giải quán quân, võ quán quán chủ nghề nghiệp định vị sẽ là tối cường một đương. Bạch Tiêu ẩn ẩn cảm thấy có loại thuế biến đang phát sinh, ánh mắt ngưng kết trực chỉ phía trước. Nghề nghiệp võ quán quán chủ đã kích hoạt điều kiện, một thu phục 10 tên trở lên tòa hạ đệ tử, ít nhất phải có 5 tên tại vũ đấu gia cảnh giới trở lên 2. Lấy được thiết lập võ quán tư cách, ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng kết, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nghề nghiệp một hồi, có cái gì đang nhanh chóng phóng đại phát sáng. Ông long long, ngươi có mới nghề nghiệp võ quán quán chủ, nghề nghiệp này vì đặc thù nghề nghiệp, kèm theo cường hóa ban thưởng. Ánh mắt dừng lại, một cái nghề nghiệp mặt ngoài xuất hiện ở Bạch Tiêu trước mắt. Nghề nghiệp, võ quán quán chủ nhiệm vụ, tu thế, nhiều giai đoạn, nhiệm vụ, thuế biến, nhiều giai đoạn. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhanh chóng lướt qua một tia kinh hỉ. Lần này có võ quán quán chủ nghề nghiệp, vậy mà cũng là đặc thù nghề nghiệp, nhìn loại hình cùng ám thế giới cách đấu đại tái tuyển thủ cái này chức nghiệp tương tự, chỉ sợ tương đương cường lực. Bạch Tiêu suy nghĩ cao tốc lưu chuyển, lực chú ý tập trung, nóng nhìn thanh nhiệm vụ. Tu thế, thời lai thiên địa giai động lực, đi xa anh hùng không tự do. Thời cơ tốt đến, thiên địa đều biết vì ngươi xuất lực. Khi thân ngươi ở vào trong mênh mông quần quận đại thế, như vậy vạn sự như ý, có thể nghiền nát phía trước hết thảy trở ngại. Thiên hạ liên bang bí võ giới, dựa theo phân chia thực lực, chia làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, siêu nhất lưu, bốn cái lưu phái cấp bậc. Ngươi xem như Long Tượng Võ Quán quán chủ, thưởng thụ khí thế tăng thêm, có thể nhờ vào đó thu hoạch ngoài định mức tiềm năng điểm. Tỷ như Long Tượng Võ Quán là tam lưu lưu phái lúc, ngươi khi lấy được tiềm năng điểm thời điểm ngoài định mức tăng thêm 3 thành, nhị lưu lưu phái 6 thành. Đồng thời cứ thế mà suy ra xuống. Tầm mắt hắn đột nhiên chấn động, vẫn còn có loại này cường lực nhiệm vụ. Quả nhiên sớm kích hoạt võ quán quán chủ nghề nghiệp là một cái vô cùng lựa chọn sản xuất. Tu thế nhiệm vụ hiệu quả đơn giản người tiền, vậy mà có thể trực tiếp tăng thêm Bạch Tiêu lấy được tiềm năng điểm. Hắn mặc kệ từ bất kỳ nghề nghiệp nào lấy được tiềm năng điểm, tại cuối cùng đến ám hồng máy sửa chữa thời điểm, cũng sẽ ở nguyên bản trên cơ sở tăng thêm mấy thành. Đây là cái gì biến thái khái niệm, không cần nói nhiều. Hơn nữa, càng là để thăng Long Tượng Võ Quán thế lực, Bạch Tiêu lấy được tiềm năng điểm tăng phúc thì càng nhiều. Sau này, tiềm năng điểm kết toán gấp bội cũng nói không chừng. Hào một cái thời lai thiên địa giai động lực. Ánh mắt của hắn trong rung động mang theo vui sướng, dần dần bình phục lại. Tiếp tục nhìn về phía thứ hai cái nhiệm vụ. Thuế biến, nhiều cái lưu phái cấp bậc, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, siêu nhất lưu. Chưa từng nhập lưu bắt đầu, mỗi đề thăng một cái cấp bậc, giống như là nhậu một lần thuế biến, chỗ võ quán liền sẽ nên đón tân sinh. Nhận được một loại sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát cảnh giới. Ngươi xem như võ quán quán chủ cùng Long Tượng Võ Quán có vinh cùng linh. Võ quán mỗi lần thuế biến, ngươi cũng có thể thu hoạch một lần nghề nghiệp cường hóa. Chú, võ quán thế lực đẳng cấp càng mạnh, nghề nghiệp cường hóa tuyển hạng càng chân quý. Bạch Tiêu hít sâu một hơi, khoe miệng cái kia xóa nụ cười cơ hồ khó mà ngừng. Cái này hắn dễ dàng liền có thể lý giải, chính là ám thế giới cách đấu đại tái quán quân nhiệm vụ phiên bản. Chỉ có điều, nhiệm vụ này hẳn là muốn càng khó khăn một chút. Dù sao, ám thế giới cách đấu đại tái chỉ là 30 tuổi trở xuống thiên tài võ đạo chi tranh, còn chưa tới tình cảnh chân chính đấm máu đao kiếm đối mặt. Các đại lưu phái ở giữa mâu thuẫn va chạm, chiếm đoạt hủy diệt, mới là thật tàn khốc. Đợi đến hôm nay tái sự kết thúc, sau này Bạch Kiêu liền muốn đối mặt được đục cường thực chân chính bí võ giới. Tương ứng, nhiệm vụ càng khó khăn, lấy được ban thưởng càng phong phú. Cái này nhiều cái giai đoạn, tầng tầng tăng giá cả nghề nghiệp cường hóa, chỉ sợ nhất định sẽ phong phú đến để cho người ta thèm nhỏ dãi hắn sâu đậm hút miệng không khí mới mẻ. Sau 5 phút, bàn thạch lôi đài vị trí chỗ ở một tòa giống ruột sắt thép chế tạo tạm thời sân khấu, xây dựng. Bạch Kiêu đứng tại trên võ đài, yên tĩnh chờ đợi. Kế tiếp cử hành là trao giải nghi thức, là thượng võ tổng bộ hiệp hội phó hội trưởng tự mình ra sân, cho thứ 15 giới ám thế giới cách đấu đại tái quán quân ban phát huy chương cùng cúp. Hơn nữa nắm giữ một tấm nhận chứng hắc kim quán quân thẻ căn cước. Bằng vào chương này thẻ căn cước, ám thế giới cách đấu đại tái quán quân có thể tại thiên hạ liên bang các nơi thượng võ hiệp hội tìm kiếm trợ giúp, nhận được cực lớn tiện lợi. Đương nhiên, những thứ này chỉ là hiện trường ban hành một chút trên hình thức đồ vật. Chân chính thực sự chỗ tốt, muốn Bạch Kiêu sau này tự mình đi lấy. Giống như hắn đoạt được đông bộ cách đấu đại tái vô địch thời điểm. Trên sân khấu, Bạch Kiêu đứng vững vàng, cả người yên tĩnh chờ đợi. Trung quanh chợt truyền đến một tiếng kinh hô. Thì ra, bên trái của hắn 2m vị trí, không biết lúc nào xuất hiện một vị ông lão mặc áo đen. Khuôn mặt tương đương phổ thông, đại chúng khuôn mặt, thế nhưng cô thần bí khí tức lại làm cho người căn bản là không có cách coi nhẹ. Người này cũng không phải phó hội trưởng Long Trạch, mà là từng tại Bạch Kiêu cùng Trúc Tông chiến đến gay cấn thời điểm, đột nhiên xuất hiện chặn dư âm thân ảnh. Một vị bí võ tông sư, Thiên Hạ Liên Bang Thượng Võ Hiệp Hội hội trưởng Âu Dương Minh. Hắn nhìn diện mục hiền lành, trên mặt lúc nào cũng mang theo một tia cười ha hả biểu lộ, hai tròm râu rủ xuống tới, có thường xuyên trải bước dấu hiệu. Âu Dương Minh vừa lên tới liền đi tới Bạch Kiêu bên cạnh, dựa theo quá trình công thức một phen của vũ. Hơn nữa, tự thân vì Bạch Kiêu đeo lên màu bạch kim quán quân huy chương. Phía trên có ám thế giới cách đấu đại tái quán quân cùng 15 chữ. Hy vọng ngươi có thể trở thành vị kế tiếp hạt tông. Âu Dương Minh vỗ Bạch Kiêu bả vai, động viên đạo. Rất nhanh, tại trong muôn người chú ý, hai người một trước một sau, nhao nhao xuống đài rút lui. Cái này báo trước lấy cả nước ám thế giới cách đấu đại tái cuối cùng kết thúc. Bất quá, kế tiếp còn có nghi lễ bế mạc. Đám người còn phải tại sân bên trong chờ lâu một hồi, quan sát biểu diễn. Diễn võ đạo trường, khu nghỉ ngơi, hung điểu lưu trụ sở. Bạch Kiêu tại mọi người vây quanh phía dưới, ngồi trở lại đến mình vị trí. Hắn không có cùng sư phó môn chủ hay là sư đệ sư muội cùng một chỗ hưởng thụ vui sướng, mà là ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía trước, lực chú ý tập trung cao độ. Trên võng mạc, từng hàng màu đen ký tự nhảy ra ngoài. Nhiệm vụ của ngươi quán quân đã hoàn thành giai đoạn thứ tư cả nước, ngươi thu được một lần nghề nghiệp cường hóa cơ hội lựa chọn, chờ đợi một lát sau, một cái tin tức nhắc nhở rất nhanh liền nhảy ra ngoài. Phải chăng sử dụng lần này nghề nghiệp cường hóa lựa chọn là? Bạch Kiêu tâm niệm khẽ động, thật nhanh làm ra lựa chọn của mình. Lập tức, trước mắt xuất hiện biến hóa cực lớn. Màu đen tin tức một đường hướng phía dưới đổi mới. Phía dưới là ám thế giới cách đấu đại tái tuyển thủ nghề nghiệp cường hóa tràn ngập mông lung hơi nước, một chút tán đi, dưới đáy đổ vật triệt để hiện lộ. So sánh với đông bộ, giai đoạn thứ tư cả nước đống nhiên có 6 cái tuyển hạng. Cường hóa 1, song đầu niết bàn điểu, nếu ngươi trước mắt ở vào sắp chết trạng thái trọng thương, như vậy sẽ lập tức thu được thời gian ngắn hồi quang phản chiếu hiệu quả. Tại trong lúc này ngươi đem khôi phục lại sức mạnh đỉnh phong, thể lực toàn bộ trở về đầy. Hơn nữa, một ngày thời gian bên trong, ngươi có thể liên tục kích phát 2 lần niết bàn điểu hiệu quả. Niết bàn điểu hao tổn nhân thể tiềm năng hạn mức cao nhất tác dụng phụ mặc dù không cách nào tránh, nhưng ảnh hưởng trái chiều đã lấy được trên phạm vi lớn suy yếu, có thể sử dụng rất nhiều lần. Cường hóa 2, may mắn bằng quay, ngươi mỗi tháng có 3 lần cơ hội tiến vào huyền diệu trạng thái, ngươi tu luyện ngẫu nhiên một môn bí võ công pháp, sẽ lấy được một lần ngẫu nhiên tăng lên. Có khả năng chỉ là để thăng một tầng nhỏ, có thể so với 4, 5 điểm tiềm năng điểm. Nhưng cũng có khả năng rơi vào nhất lưu bí võ công pháp bên trên, trực tiếp đem hắn từ nhập môn tăng lên tới cực hạn, thậm chí có thể tiết kiệm trên 100 tiềm năng điểm. Cường hóa 3, tâm nhãn thông minh, trên phạm vi lớn cường hóa cảm quan, ngươi thậm chí có thể phân biệt ra được gió hình dạng, mùi hình dạng, âm thanh hình dạng, từ đó đảo ngược phát họa ra cảnh vật chung quanh, lập thể thiết lập mô hình, vị trí của địch nhân hòa thành tích cụ thể hình tượng. Nhất là tại nhắm mắt trạng thái dưới, cảm quan nhạy cảm trình độ tăng lên gấp đôi, đầu óc phạm vi bao phủ cũng tại nguyên bản cơ sở tăng trưởng một lần. Cường hóa 4, toàn thuộc tính chi vương, mỗi loại thuộc tính để thăng 8 hạt. Cường hóa 5, cấm kỵ chi vương, ngươi là đương chi không thẹn bí võ công pháp vương giả. Ngươi ánh mắt chiếu tới, số đông bí võ cùng trong bí thuật khuyết điểm cùng điểm tốt, tinh túy cùng cặn bã, liền hiện lên ở trước mắt. Hơn nữa, ngươi đối với tự thân tu luyện thể hệ, phong cách chiến đấu, 4 chiều tình trạng, đều có song toàn bộ hành trình độ hiểu rõ. Cho nên, ngươi có thể dễ dàng đem tự thân đã nắm giữ bí võ công pháp tiến hành định phong dung hợp, đột phá lý luận bình cảnh, thậm chí là vượt qua nhất lưu bí võ cánh cửa, đạt đến trong truyền thuyết cấm kỵ cảnh giới, siêu nhất lưu tồn tại. Đương nhiên vương giả vẫn như cũ có cực hạn, ngươi cũng không phải là toàn năng. Cực hạn của ngươi là chỉ có thể thôi diễn giống nhau loại hình công pháp, chỉ có thể dung hợp 3 môn trở xuống công pháp số lượng, hơn nữa, chỉ có thể lựa chọn nhất lưu trở xuống bí võ đẳng cấp. Cường hóa 6, bá giả vô địch, mỗi một trận đấu thắng lợi, mỗi một lần chiến thắng đối thủ, cũng là tước đoạt đối phương tự tin, khí thế, danh tiếng, dùng để tẩm bổ bản thân ý chí. Chiến thắng đối thủ càng nhiều, loại kia trong lúc vô hình tẩm bổ lại càng hùng hậu, càng toàn diện. Tại loại này bá giả trạng thái dưới, ngươi mặc kệ là đột phá cảnh giới võ đạo, công pháp bình cảnh, chiêu thức kỹ xảo, đều có thể nhận được cường hãn gia trì. Tu tập thắng lợi càng nhiều, tăng phúc hiệu quả lại càng mạnh. Nhưng nếu như ngươi tao ngộ thế hòa thậm chí bại trận, như vậy phía trước góp nhặt bá giả chi khí sẽ không ngừng trôi đi suy yếu, thua quá nhiều thậm chí sẽ sinh ra tác dụng phụ. Cuối cùng tới giai đoạn thứ tư nghề nghiệp cường hóa, Bạch Kiêu chậm rãi phun ra một ngụm nóng bỏng trọc khí, sâu trong đáy lòng như thiêu như đốt, khát khao khó nhịn. Hắn liếc mắt qua nhìn xem đủ loại cường hóa giới thiệu, cả người hô hấp cũng hơi dồn dập. Mỗi một cái đều tương đương cường lực, mỗi một loại bạch kiêu đều muốn lấy được. Hắn trong lúc nhất thời càng nhìn phải rực rỡ muôn màu, hoa mắt. Bạch Kiêu hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, lần này thực sự là kiếm lợi lớn. Chương 340 cấm kỵ chi vương, nộ đạo trả thù, 11 vế đút. Chương 340 cấm kỵ chi vương, nộ đạo trả thù, 11 vế đút. Ánh mắt chiếu tới, cũng là có thể để cho người ta tim đập thình thịch độ tốt. Song đầu niết bàn điểu cùng tâm nhãn thông minh không cần nhiều lời, đây là Bạch Kiêu đã từng nắm giữ hoặc thấy qua nghề nghiệp cường hóa thăng cấp bản. Một cái là song đầu bất tử điểu tác dụng phụ trên phạm vi lớn suy yếu, một cái là đầu góc năng lực hiệu quả tăng cường. Bạch Kiêu tạm thời đem hắn lướt qua, bởi vì bọn chúng là rễ hoa trên gấm. Rất nhanh, ánh mắt của hắn dừng lại tại cường hóa 4, toàn thuộc tính chi vương bên trên. Mỗi loại thuộc tính 8 giờ, hết thảy 4 loại, cộng lại 32 điểm. Nói thật, lần này thật sự để cho người ta rất tâm động. Thuộc tính đề thăng đúng là đơn giản thô bạo một chút, nhưng mà cho nhiều lắm. Phải biết, Bạch Kiêu lần trước gặp phải lựa chọn nghề nghiệp cường hóa có liên quan thuộc tính, hay là tốc độ làm vương, tốc độ đề thăng 12 giờ. Còn kém rất rất xa toàn thuộc tính chi vương, hiệu quả là tốc độ chi vương 2.5 lần còn nhiều. Không hổ là giai đoạn thứ tư cả nước đại tái quán quân ban thưởng, chính là phong phú. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rất mau nhìn hướng về phía cường hóa 2 may mắn bàn quay, đây là một cái dựa vào vận khí nghề nghiệp cường hóa. Nếu như đầy đủ may mắn, thậm chí có thể để Bạch Kiêu thu hoạch có thể so với ám thế giới cách đấu đại tái tuyển thủ nghề nghiệp tiềm năng điểm. Tỷ như mỗi lần đều ngẫu nhiên đến nhất lưu bí vũ công pháp, mỗi lần đều lên tới cực hạn. Một tháng kia chính là ước chừng 300-400 điểm tiềm năng điểm. Nhưng, vận rủi mà nói, cũng có khả năng có thể so với 1-20 điểm tiềm năng điểm. Bạch Tiêu hít sâu một hơi, quả quyết đem hắn bài trừ bên ngoài. Ánh mắt lại lần nữa liếc nhìn, hắn nhìn xem cường hóa 6 tuyển hạ bá giả vô địch, có chút dục dịch, đây là một cường giả lấy ra lăn cầu tuyết đỉnh cấp cường hóa. Chỉ cần ngươi quét ngang vô địch, liền có thể nhận được tất cả bại tướng dưới tay ngươi giá trị. Đánh ngã địch nhân càng nhiều, trong thân thể kích động bá giả chi khí càng mạnh. Nhưng mà tại Bạch Kiêu nhìn thấy cường hóa 5 thời điểm, trong lòng đối với bá giả vô địch lửa nóng bị áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. Cả người hắn phảng phất trong nháy mắt tiến nhập hiền giả mô thức, tỉnh táo vô cùng. Nhưng ngay sau đó, chính là một hồi không cách nào nói rõ kích động cùng vui sướng, trái tim nhiệt huyết bơm hướng về phía các vị trí cơ thể. Bạch Kiêu chậm rãi nằm đấm, năm ngón tay vang lên kẹt kẹt. Đại sư, tông sư, cấm kỵ chi vương, một mạch tương thừa. Tại trong cấm kỵ chi vương cường hóa, hắn có thể dung hợp cường hóa công pháp đẳng cấp tăng lên tới nhất lưu. Hơn nữa minh sắc nâng lên, Bạch Kiêu có thể để mình nắm bí võ cấm pháp, đột phá lý luận bình cảnh, vượt qua nhất lưu bí vũ cực hạn, đạt đến trong truyền thuyết cấm kỵ cảnh giới. Đó là giống như trúc tông thi triển trúc long chi nhãn một dạng tiên thuật, siêu nhất lưu tồn tại. Một khi bước vào cấm kỵ cánh cửa, tự thân nắm giữ cấm pháp, liền sẽ có một lần phản phất từ tử vật đến vật sống thể biến, có thể sưng sinh ra sinh linh. Loại này cấp bậc bí võ sẽ căn cứ tự thân đặc tính, mang đến một loại cấm kỵ năng lực. Thì như trúc long chi nhãn, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, có thể gọt đi địch nhân công kích và phòng ngự, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Nếu như Bạch Kiêu có thể có được loại này cấm kỵ năng lực, cùng trúc tông cuối cùng trận chung kết cũng sẽ không đánh như vậy cố hết sức, hắn uy năng có thể tưởng tượng được. Loại này siêu nhất lưu bí vũ bí thuật, lớn bình thường lưu phái, chỉ sợ đều không chắc chắn có thể đủ nắm giữ. Nhất định phải là loại kia bối cảnh truyền thừa bất phàm, có dài rằng giặc lịch sử ngọn nguồn đỉnh cấp đại phái, mới có thể nắm giữ. Lại hoặc là, tự thân có đặc thù kỳ ngộ, tỉ như gặp giống cổ lâu lan bí cảnh Bạch Kiêu tự lẩm bẩm, một tia không hiểu cảm giác ưu việt xông lên đầu. Mà ta, tại nắm giữ cấm kỵ chi vương cường hóa sau, lại có thể chế tạo siêu nhất lưu bí võ. Thậm chí đó là hoàn toàn phù hợp ta phong cách chiến đấu, cùng ta ý chí chiến đấu cùng lý niệm cộng minh siêu nhất lưu bí võ. Đơn giản khó có thể tưởng tượng nếu như thiên hạ liên bang bí võ giới người biết, sợ rằng sẽ ghen ghét đến điên cuồng à. Hơn nữa, cái này cũng có thể đối với ta võ quán quán chủ nghề nghiệp, cũng là một loại khó có thể tưởng tượng đỉnh phong gia trì. Nếu như gia nhập vào ta Long Tượng võ quán, trở thành ta thân truyền đệ tử, liền có thể phải truyền cấm kỵ bí võ. Chỉ sợ sẽ theo ngũ hổ tứ hải vọt tới một nhóm lớn võ giả, leo núi lội nước, ba quỷ sáu bái, đều muốn trở thành đồ đệ của ta. Một chút lao bất tử nếu như không biết xấu hổ, chỉ sợ 6-70 tuổi đến kỷ đều biết mặt dày mày dạn vây quanh, thành kính bái sư siêu nhất lưu bí võ lực hấp dẫn quá lớn. Bạch Kiêu đều có thể tưởng tượng, nếu như chính mình công bố ra, Long Tượng võ quán sợ rằng sẽ bị chết bể. Nhưng hắn dần dần bình tĩnh lại, lồng ngực liên tục mấy lần chập trùng, hô hấp trở nên nhẹ nhàng. Không nói trước chính mình khoảng cách dung hợp xuất siêu nhất lưu bí võ còn xa, coi như đã có, cũng không khả năng lập tức lấy ra truyền thụ người khác. Bạch Kiêu ít nhất phải thân có 2-3 môn siêu nhất lưu bí võ mới có thể cân nhắc lấy ra trong đó tối không quan trọng một môn, hấp dẫn cường giả các phương. Hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm là, nếu có thể ngăn cản người khác ngấp nghé, Bạch Kiêu nhất định phải có đầy đủ thực lực, hung hãn chiến tích, mới có thể đứng vững gót chân, uy hiếp những cái kia không có hảo ý giả, bảo trụ cấm kỵ bí võ. Dung hợp xuất siêu nhất lưu bí võ đồng thời, địa vị cùng thực lực của ta muốn đuổi kịp. Bằng không, cái này chẳng những không phải một loại ban thưởng, ngược lại là mầm thai bạn. Trong lòng hắn giống như gương sáng, đem hết thảy đều suy tính đi vào. Đương nhiên, Bạch Kiêu cũng sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, bởi vì một chút tương lai có thể sẽ tồn tại phong hiểm, liền sợ hãi rụt rè không dám chọn cấm kỵ chi vương tuyệt hạng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm nhiệt khí, thần quang lóe lên. Bạch Kiêu tuân theo bản tâm, ánh mắt ngưng lại. Lựa chọn, cường hóa 5, cấm kỵ chi vương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cường hóa tuyển hạng giới diện bên trong, năm cái khác đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại thứ 2 đếm ngược cái cấm kỵ chi vương cường hóa. Chờ khoảng chờ phút chốc, một cỗ vô hình khổng lồ lực lượng thần bí đem cường hóa năm ba phủ. Trong một máy mắt, cấm kỵ chi vương cùng cơ thể của Bạch Tiêu dung hợp. Mông lung ở giữa, võ đạo đại sư nghề nghiệp mặt ngoài xuất hiện to lớn biến hóa, có một loại đặc thù ba động vừa đi vừa về ba phủ, mang đến một lần thay biến, chỉnh thể năng lực nhận được tăng cường. Cặp mắt hắn đóng chặt, đắm chìm tại loại này thần kỳ trong trạng thái. Thẳng đến một cái nào đó thời khắc, Bạch Tiêu mở to mắt, võ đạo đại sư trên bảng, tông sư cường hóa hơi hơi lóe lên, liền hóa thành sáng chói vòng xoáy. Một giây sau, vòng xoáy dừng lại. Cấm kỵ chi vương trở thành. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, khơi gợi lên vẻ tươi cười. Diễn võ đạo trường, khu nghỉ ngơi, hung điệu lưu trụ sở. Bạch Tiêu ngồi ở màu lam ghế dựa bằng nửa, trung quanh là nhân viên công tác đang giúp hắn bôi thuốc, thuốc bột cùng dược cao bôi lên, một vòng quấn quanh băng vải. Nhưng vẫn có từng tia từng tia từng sợi kim hồng sắc máu tươi thẩm thấu ra. Một trận chiến này, hắn mặc dù giành thắng lợi, nhất cử đánh bại Trúc Tông, nhưng cả người cũng là trả giá không thiếu đại giới, trên thân đầy rậm rạp chẳng trị thương thế, vết thương. Bá. Bạch Tiêu lấy lại tinh thần, trong con mắt hào quang tụ tập. Trung quanh một mực tại chú ý hắn các sư huynh sư đệ, trước tiên liền phát hiện, nhao nhao kích động tụ tập tới, đưa tới phát ra từ nội tâm chúc mừng. Ta một mực tại hỏi, đại sư huynh lúc nào trở thành cả nước quán quân? Ngày tại hôm nay. Ngày tại hôm nay. Gian Phong người mặc võ quán cách đấu phục, cười đùa tí tưởng, cả người xuống tới, tự hỏi tự trả lời. Hơn nữa chủ động thay thế một cái nhân viên công tác, từ hắn tự mình đến vì Bạch Tiêu băng bó. Không nghĩ tới, chúng ta Hung Điệu Lưu cũng có một ngày có thể xuất hiện một vị ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài quán quân. Thực sự là nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám tưởng tượng. A Ngụy Cương sở lấy đầu, cả người ở vào một loại phấn khởi trạng thái. Nếu như Vũ Băng Hà còn ở đó, nhìn thấy ngươi đoạt giải quán quân một màn này, chắc hẳn nhất định là phi thường vui mừng. Một vị trưởng lão cực kỳ cảm khái nói. Bạch Tiêu yên lặng gật đầu một cái. Bản thân có thể tại cả nước ám thế giới cách đấu đại tái đoạt giải quán quân, cũng có đại sư minh một phần công lao. Ma Điệu Bí Điện, thần bí đến cực điểm, đang cùng cường địch chiến đấu quá trình bên trong phát huy tác dụng cực lớn. Nếu như không có nó, Bạch Tiêu thật không dễ nói mình 100% đoạt giải quán quân. Già Nam cùng Trúc Tông đều không phải là loại lương thiện. Sợ hay sao? Đại sư Minh, ngươi đến cùng bị mang đi nơi nào? Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm. Một lát sau, vết thương băng bó kết thúc, Bạch Tiêu mặc vào hoàn toàn mới quần áo, màu sắc cùng người khác bất đồng, bá đạo màu bạch kim, giải thích thủ tịch địa vị. Cạch cạch cạch, môn chủ Yến Bảy mang theo Trần Liêu đi tới. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không còn là thế hệ tuổi trẻ, mà là bước vào bí võ giới cường giả chân chính hàng ngũ. Bạch Tiêu, nghĩ ghi kế tiếp Long Tượng võ quán lựa chọn địa điểm sao? Sư phụ Trần Liêu ngồi vào bên cạnh dẫn đầu nói. Còn chưa nghĩ ra, tạm thời có mấy cái tuyển hạng, sau này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút. Chắc chắn là tại Đông Bộ, có lẽ sẽ tại Hoài Thủy Thị, Đông Hải thành phố. Bạch Tiêu đem cách đấu phục tay áo lật gãy, lộ ra cơ bắp cầu kết cánh tay. Hắn đối với sư phụ của mình nói. Ân, nghĩ thêm đến cũng tốt, võ quán vị trí phải thận trọng cân nhắc. Trần Liêu gật đầu một cái. Lúc này, môn chủ Yến Bảy cũng ngồi ở Bạch Tiêu bên cạnh, đệ tử chung quanh cùng nhân viên công tác thức thời rời đi, rõ ràng ba người muốn nói một chút chuyện riêng tư. Nửa phút đồng hồ sau, Yến Bảy nhìn xem Bạch Tiêu, trầm tư một lát sau, mở miệng nói ra. Bạch Tiêu, mặc dù ngươi đoạt được cả nước cuộc tranh tài quán quân, hẳn là gieo họ chúc mừng thời điểm, nhưng ta vẫn không thể không nhắc nhở một chút, đoạn thời gian gần nhất cẩn thận một chút. Hắn biểu lộ nghiêm trọng, rõ ràng cũng không phải là nói đùa. Môn chủ, ý của ngươi là Bạch Tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì? Không tệ. Yến Bảy hít sâu một hơi, thấp giọng tiếp tục nói. Ta phía trước mịt mờ cùng ngươi nói qua, hơn nửa thế kỷ phía trước, chúng ta không gọi Hung Điệu Lưu, mà là gọi là Ma Điệu Lưu. Đó là một cái chân chính trên ý nghĩa đại danh đỉnh 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 tiêm lưu phái, thế lực vô cùng kinh khủng. Nếu như nhất định phải dùng bây giờ cái nào đó thế lực nêu ví dụ mà nói, đại khái chính là gần nhất mười mấy năm như mặt trời ban trưa Hạc Tiên Võ Quán, a đó là thiên hạ liên bang đứng vào năm vị trí đầu siêu nhất lưu, đương nhiên, những cái kia huy hoàng đã sớm đi qua. Chúng ta Hung Điệu Lưu là đã từng Ma Điệu Lưu kéo dài hơi tàn một đạo chi nhánh, thậm chí ngay cả chuyển thừa hạch tâm bí võ đô cải biến, chỉ có một môn vạn khí bốc hơi tàn thiên, xem như năm đó nửa cái di trạch. Thành cũng Ma Điệu Bí Điện, bại cũng Ma Điệu Bí Điện, cái kia quyển Ma Điện mang đến cực lớn thai hoàng ẩm, dẫn đến Ma Điệu Lưu biến đổi lớn, đông đảo cao thủ cường hãn nhau nhau vẫn lạc, cơ hồ mười không còn một. Thậm chí còn có trước kia Ma Điệu Lưu một chút đối thủ một mất một còn vào lúc đó bỏ đá xuống giếng, lúc này mới dẫn đến đỉnh cấp đại phái sụp đổ. Bây giờ hơn nửa thế kỷ qua, khi xưa hết thảy trong năm tháng mơ hồ. Nếu như không có đặc thù gì tình huống, bọn chúng không có động tác, nhưng ngươi bây giờ đoạt được ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài quán quân, hơn nữa còn sử dụng Ma Điệu Bí Điện, nói không chừng liền sẽ có trước kia Ma Điệu Lưu đối thủ một mất một còn phát giác được dị thường, từ đó ở sau đó điều tra ngươi, nhằm vào ngươi. Yến Thất Nhất khẩu khí đem lời này kể xong, nói sự lo lắng của chính mình. Bạch Tiêu, không nên cảm thấy cả nước ám thế giới cách đấu đại tái là có thể đem ngũ hồ tứ hải bí võ lưu phái đều tụ tập tới. Trên thực tế còn có một số lưu phái không có tham gia, tỷ như có thể cùng Hạc Tiên Võ Quán sánh bay, những cái kia siêu nhất lưu đại phái liền có rất nhiều không có dự thi. Bọn hắn môn hạ hạch tâm đệ tử có thể vừa vặn ở vào chưa trưởng thành trạng thái, cũng sẽ không đưa tới làm người khác bàn đạp. Mặt khác, vẫn tồn tại một chút bí mật lưu phái, có thể nói điệu thấp đến cực điểm, một mực ở vào phong sơn trạng thái, rất ít cùng ngoại giới tồn tại giao lưu. Cho nên phải cẩn thận. Tiến Bảy lại lần nữa nhắc nhở. Bạch Tiêu gật đầu một cái, đem hắn lời nói toàn bộ ghi tạc trong lòng, đây đúng là một cái vấn đề không nhỏ. Trước kia những cái kia hủy diệt Ma Điệu Lưu các đại lưu phái, nếu như phát giác, hoàn toàn có lý do đối với Hung Điệu Lưu hoặc Bạch Tiêu độc thủ. Cái này không thể không cảnh giác lên, thời khắc chú ý. vũ đấu gia thực lực hay là không đủ. Ta nhất định phải nhanh lên tăng lên tới lưu phái chủ, nắm giữ sức tự vệ. Bây giờ, ta 4 chiều thuộc tính viên mãn, tam đại cực cảnh hợp nhất, đã đạt đến một cái trước nay chưa có trạng thái đỉnh phong. Một khi đột phá đến lưu phái chủ cảnh giới, hùng hậu nội tình bộc phát, tất nhiên sẽ có một cái bay vọt thức để thăng. Bạch Kiêu hít sâu một hơi, hơi hơi mong đợi. Bất quá, đột phá đại cảnh giới, cần một cái đốn ngộ thời cơ, mới có thể nhất cử phá quan. Mà cái này thời cơ, lại có thể không rõ ràng chia làm 3 cái cấp bậc. Kém nhất một đương, mượn dùng tương tự với đan dược ngoại lực, cưỡng ép tiến hành đột phá. Dạng này thành tựu lưu phái chủ, tiềm lực cứ thấp, căn cơ bất ổn, thậm chí sau này sẽ có ngã cảnh phong hiểm. Sau đó, rất khó chiếm được tiến bộ để thăng. Ở giữa một đường, hậu tích bạc phát, thuận nước đẩy thuyền, khi lấy được thời cơ một sát na kia, bước vào lưu phái chủ. Đã như thế, tự nhiên là có được khá cao tiềm lực, sau này đường đi cũng tương đối càng thêm thông thuận, càng có thể tăng cường chính mình. Tốt nhất một đường, tại vốn là hậu tích bạc phát trên cơ sở, nhận được kỳ vật tương trợ. Hai tướng điệp ra phía dưới, giống như cá chép vượt long môn, lập tức tạo thành lỗ sát to lớn. Từ đó, từng bước đi qua cửa, chính là đi vào Dương Quang đại đạo, có thể cái gì cũng không làm, cảnh giới liền khinh chu đã qua vạn trọng sơn. Nếu như Bạch Tiêu nhớ không lầm, thứ 15 giới cả nước ám thế giới cách đấu đại tái vô địch ban thưởng bên trong, liền có như thế kỳ vật, gọi là ngộ đạo trà thụ. Quan quân, có thể tại ngộ đạo trà thụ phía dưới, lĩnh hội 24 giờ. Ngươi sẽ tiến vào khó có thể tưởng tượng trạng thái đốn ngộ, suy nghĩ gấp trăm ngàn lần hoạt động mạnh gia tốc, một ngày thời gian có thể liền chống đỡ lên 10 năm lĩnh ngộ. Ám thế giới cách đấu đại tái kỳ trước quan quân, đều có thể ở trong đó nhận được chỗ tốt cực lớn, thậm chí có thể tìm được tự thân con đường chỗ, hoàn toàn đem một đời sở học chỉnh hợp. Tỷ như nói Hạc Tông, hắn sau này sáng lập Hạc Tiên võ đạo, có thể liền có một bộ phận cơ sở đến từ ngộ đạo trà thụ phía dưới lĩnh hội, hóa thành thể hệ. Bạch Tiêu không cầu bản thân có thể tượng Hạc Tông, nhưng hắn cảm thấy, mượn nhờ ngộ đạo trà thụ, bắt được đột phá lưu phái chủ thời cơ cũng không thành vấn đề. Bạch Tiêu quyết định, nhân cơ hội này, nhất cử đột phá. Quán quân khen thưởng phát ra, hẳn là sẽ là ở ngoài sáng hậu thiên. Đúng, Vu Minh còn thiếu ta một bản bách liệt quyền bí tịch. Vạn ký bốc hơi ám sát quyền sau này có thể hay không nhận được bổ tu, liền muốn nhìn hắn núi chi thạch phải chăng có thể công ngọc. Nhiều nhất chờ hắn một ngày, đêm nay còn không đưa tới mà nói, vậy ta ngày mai chỉ có thể đích thân tìm đi qua. Bạch Tiêu trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Thời gian từng giờ trôi qua, diễn võ đạo trường hết thảy triệt để kết thúc. Trên dưới 10 giờ sáng, người chủ trì ở trên vũ đài lớn tiếng tuyên bố: "Thứ 15 giới cả nước ám thế giới cách đấu đại tái, đến đây là kết thúc. Thỉnh các đại lưu phái có thứ tự rút lui." Lập tức, toàn bộ thính phòng lần lượt từng thân ảnh đứng lên, hướng về hai bên lối đi an toàn đi đến. Hung điểu lưu đội ngũ cũng bắt đầu hành động, đi theo đại đội vân vân hậu phương. Nhưng không nghĩ tới, vừa đi chưa được mấy bước, liền có đủ loại đủ kiểu người tiến lên đón, lấy ra danh thiếp của mình, cùng Bạch Tiêu lôi kéo làm quen. Trong đó, có tương tự với Vũ Nguyên công ty dạng này, du đầu ở các đại lưu phái ở giữa tập đoàn tổ chức. Thậm chí, còn có các đại lưu phái hình thành từng cái lỏng lẻo liên minh, đều rối rít hướng Bạch Tiêu đưa ra cảnh ô lưu. Bởi vì hắn không chỉ là đại biểu cá nhân, sau này còn có thể tại Đông Bộ thành lập Long Tượng võ quán. Xuất phát từ nguyên nhân này, Bạch Tiêu nhận tất cả người đại diện danh thiếp, có thể sau này hữu dụng. Tại trong những thứ này tổ chức, hắn bỗng nhiên phát hiện một cái vô cùng thú vị liên minh. Cái này gọi Đông Bộ Hành Luyện Liên Minh, vậy mà gia nhập toàn bộ Đông Bộ bí võ giới đại bộ phận khổ luyện lưu phái. Bao quát, núi Vương Sở ở Di Sơn Quyền. Bạch Tiêu một chút châm trước, cảm thấy Long Tượng võ quán có thể thử nghiệm gia nhập vào. Bất quá, tạm thời không đổi. Tại đông đảo người đại diện dây dưa phía dưới, Hung Điểu lưu đội ngũ đi qua chen chúc lối đi an toàn, nhanh chóng rời đi thiên hạ cách đấu tràng, trở lại lầu trọ. 11 giờ trưa. Đại thắng trở về Bạch Tiêu, đầu tiên là ăn no một trận, sau đó tiến vào phòng tắm rửa đi một thân dơ bẩn cùng vết máu. Hắn thay đổi một bộ màu đen thường phục, ngồi ở cửa sổ sắt đất bên cạnh, lồng ngực hơi hơi chập trùng, không ngừng điều chỉnh hô hấp tần suất. Dần dần, Bạch Tiêu một chút đạt đến trạng thái tốt nhất. Hắn mở hai mắt ra, bên cạnh điện thoại phát ra tin tức nhắc nhở. Lấy tới xem xét, rõ ràng là Già Nam gửi tới mấy đạo tin nhắn. Chúc mừng đoạt giải quán quân. Mặt khác, đừng quên ước định của chúng ta. Trong một tuần lễ, hành động liền muốn bắt đầu. Bạch Tiêu nhanh chóng điểm ấn mấy lần, một cái tin tức gửi qua. Hảo. Hắn khép lại điện thoại, trực tiếp đem hắn ném tới trên giường. Bạch Tiêu bẻ bẻ cổ, xương cốt vang lên ken két, hít một hơi thật sâu không khí thanh tân. Ánh mắt của hắn yên tĩnh nhìn về phía trước vị trí, ánh mắt trống rỗng. Tại đột phá lưu phái chủ phía trước, tiếp tục tăng thêm một chút ta nội tình. Học được càng nhiều, nội đạo trả thụ chỗ tốt có thể thì càng nhiều. Bạch Tiêu ánh mắt ngưng lại, đồng quang lóe lên. Lập tức, liền có một mảnh màu đen cá nhân bảng nổi lên. Kỹ năng: Long Hổ Cương Quyền Hổ Khiếu, 1/600, ám hồng sắc dấu cộng tiêu chí, hấp dẫn hắn tất cả lực chú ý Long Hổ Cương Quyền, xem như nhị lưu đỉnh tiêm. Có Hổ Khiếu, Long Bảo, Cương Phong, Kim Quang, hết thảy 4 tầng thứ. Tăng lên tới cực hạn, chẳng những ra quyền Hổ Khiếu Long Bảo, quanh thân còn có Cương Phong Kim Quang hộ thể. Dù cho đối lưu phái chủ tới nói, cũng là một môn không tệ bí võ. Ám hồng Bạch Tiêu tâm niệm khẽ động, nhẹ giọng kêu gọi. Lập tức, chân trời phảng phất có ánh nắng chiều đỏ buông xuống, nhuộm dần toàn bộ ánh mắt. Ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm, 8 năm để thăng. Hắn không chút do dự, nhẹ nhàng điểm một cái ám hồng sắc dấu cộng. Trong mấy mắt, máy sửa chữa lực lượng thần bí, đem võ đạo đại sư nghề nghiệp mặt ngoài toàn bộ bao phủ lại. Mặt ngoài hơi hơi mơ hồ, phản phất hơi nước mông lung. Đại lượng tiềm năng điểm xuyên vào trong đó, lập tức chuyển hóa trở thành thần bí năng lượng ba động. 2-3 cái hô hấp công phu, Long Hổ Cương Quyền liền xuất hiện to lớn biến hóa, liên tiếp đề thăng, lấy được bình thường khổ luyện mấy năm thậm chí mười mấy năm, mới có thể đăng phong tạo cực cảnh giới. hồng quang nhanh chóng rút đi, hết thảy trước mắt trở lên rõ ràng. Nghề nghiệp của ngươi võ đạo đại sư kinh nghiệm 340, kỹ năng của ngươi long hổ cương quyền kinh nghiệm 2400, kỹ năng của ngươi long hổ cương quyền hổ khiếu đã thăng chí kim quang, lột xác kinh người sinh ra. Bạch Tiêu não hải hơi chấn động một chút, phản phất có liên tục không ngừng rèn luyện tin tức cùng kỹ xảo kinh nghiệm từ trong hư không tràn vào trong đầu. Cả bản long hổ cương quyền nhớ kỹ trong lòng, đã bị tiến lên đến tình cảnh lô hỏa thuần thanh. Hắn hoàn toàn nắm giữ tinh túy trong đó. Loại biến hóa này kéo dài đại khái trên dưới 2-3 phút. Bạch Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, kiểm tra cá nhân bảng. Kỹ năng: Long hổ cương quyền kim quang, ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm, 30 ước chừng 48 điểm tiềm năng điểm đầu nhập vào, bí võ cuối cùng đại thành. Bạch Tiêu chậm rãi đứng lên, nhanh chóng đánh một bộ quyền pháp, trong lúc nhất thời trùng quanh bao quanh nhàn nhạt kim sắc quang mang, vờn quanh tứ chi. Đó cũng không phải là giống như Phật Đà tầm thường lưu ly kim quang, mà là mang theo từng tia từng sợi khí tức hung sát cương phong. Vừa có thể phòng ngự lại có thể công kích, cánh tay nhẹ nhàng vung lên ở giữa. Một khối dùng để khảo nghiệm kim loại liền bị tại chỗ ép trở thành một phấn. Đối với nhị lưu bí võ tới nói, đã là tương đối khá uy lực. Hắn âm thầm gật đầu, còn tính là hài lòng. Sau đó, Bạch Tiêu bổ sung năng lượng, trong phòng ngủ nghỉ dưỡng sức một phen. Cửa sổ sát đất bên cạnh, hắn ngồi xếp bằng, hai tay khoác lên trên đầu gối, yên tĩnh nhìn về phía trước. Bốn chiều giao diện thuộc tính đã hoàn thành biến hóa. Sức mạnh: 140.0128174, tốc độ: 140.0684, thể phách: 140.0157197, ý chí: 140.0.5982, lực 46, tốc 24, thể 40, ý 23. Long hổ cương quyền mang tới để thang hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng chắc chắn không có cách nào cùng Long tích sụp đổ vân công so sánh. Hơn nữa, theo hai hạng trị số một đường hướng 160 chạy đi, để thăng càng ngày càng khó khăn, có thể có bây giờ kết quả đã không tệ. Khi ta đột phá bình cảnh, chân thực bốn chiều thuộc tính sẽ triệt để quay về, cụ hiện tại trên người của ta. Khi đó, tất phải là một lần thuế biến. Bạch Tiêu ánh mắt lấp lóe, nghiễm nhiên đã vô cùng chờ mong cái thời khắc kia đến. Lúc xế chiều, hắn bắt đầu một người trong phòng ngủ nghiên cứu vạn khí bốc hơi tản thiền, hơn nữa sáng tác chính mình dung hợp nắm giữ một chút bí võ công pháp, dự bị một bên. Nếu như sau này chính mình thiếu khuyết tiềm năng điểm mà nói, có thể cân nhắc lấy ra một hai bản. Đến Vũ Nguyên công ty hồi đoái tích phân, kiếm lấy tiềm năng điểm. Thời gian nhoáng một cái mà qua, 5 giờ 30 chiều, đã là lúc hoàng hôn. Bầu trời mang theo một loại còn đỏ màu sắc, tầng tầng lớp lớp trắng mây bên dưới, có một vệt dị sắc sắc tia sáng yên tĩnh trôi nổi. Đế đô thành chợ trên không, phát ra hình dáng trời chiều tia sáng từ xa mà đến gần, dần dần đem đám mây nhuộm thành kim hồng giao thế màu sắc. Số 1 nhà trọ, lầu 5, môn chủ yến 7 gian phòng. Một cái đơn giản tiệc ăn mừng đang tiến hành. Vài cái bàn ghép lại cùng một chỗ, phía trên trưng bày một chút đồ ăn đồ uống, đám người vây tại một chỗ. Đại gia hoan thanh tiếu ngữ, nâng cốc nói chuyện vui vẻ dị thường. Phòng khách một bên, cửa sổ rộng mở bên cạnh, màu trắng màn cửa phiêu đãng, từng cỗ hơi lạnh gió đêm rót vào đi vào, để cho Bạch Tiêu trước ngực quần áo gợn sóng phồng lên, tạo thành nhàn nhạt nhăn nheo. Hắn cầm một ly đá lạnh lon địa, hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhìn ra xa hướng cả tòa thành phố. Kim hồng sắc tia sáng rơi vào đủ loại kiến trúc nóc nhà cùng trên cửa sổ thủy tinh, lan tăn chớp lóe. Đường đi bên trong, người đến người đi, ngựa xe như nước. Giờ này khắc này, Bạch Tiêu không hiểu có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành kiểu. Hắn trong ngực hào hùng ấm áp dễ chịu nhanh, cuối cùng hóa thành một bụng địa. Lộc cộc, lạnh buốt rượu theo yết hầu vào trong bụng. Có thể so với ngày mùa hè kịch liệt chảy mồ hôi vận động đi qua, cái kia một ngụm để cho toàn thân tế bào sảng khoái đến run lên nước đá. Bạch Tiêu vừa muốn quay người, lại đột nhiên dừng lại. Trong túi quần điện thoại, vào lúc này, hơi chấn động một chút. Lấy ra xem xét, rõ ràng là Bách Liệt Quyền Ngu Minh rốt cuộc phải tại lúc này thực hiện lời hứa. Giao diện trang, một nhóm ngư khí có chút bất đắc dĩ văn tự hiện ra. 10 phút sau, dưới lầu trọ, bên trái bồn hoa. Ta ở đằng kia chờ ngươi. 5 giờ chiều 40 phân. Lầu trọ, bồn hoa khu vực. Ở đây trồng lấy một chút cắt may lưu loát thưởng thức cây, cạnh góc vô cùng hợp quy tắc, phiến la xanh biết rạt rào. Phía dưới, từng hàng đi qua thiết kế tỉ mỉ bụi hoa, theo gió lay động. Đỏ lam vàng, tất cả một loạt, tạo thành một cái đồ án. Ong mật bay múa, hương hoa bốn phía. Cạch 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 một thân ảnh cao lớn, mặc hưu nhàn màu đen trang phục, từ khía cạnh con đường đi tới. Bạch Tiêu chậm rãi mà đi, liếc mắt liền thấy được trong đó một cái màu trắng gạch men sứ buồn hoa bên cạnh, màu đen áo khoác ra thân ảnh yên tĩnh đứng ở nơi đó. Theo tiếng bước chân tiếp cận, Vũ Minh mặt không thay đổi quay đầu lại. Ngân sắc khô lâu dây chuyền ở dưới ánh tà dương hơi hơi chớp lóe. Đồ đâu? Bạch Tiêu nói thẳng, lời ít mà ý nhiều. Cầm lấy đi. Vũ Minh mắt bên trong thoáng qua một tia khó chịu, nhưng vẫn là từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch, ném cho Bạch Tiêu. Sách trên không trung xẹt qua một đạo kéo dài đường cong. Ba. Một cái cơ bắp cầu kết đại thủ, đem hắn một phát bắt được. Bạch Tiêu rầm rầm lật xem phút chốc, một mực nhanh chóng xem đến một trang cuối cùng, mới đem khép lại. Đúng là tiền đặt cửa cước định cẩn thận Bách Liệt Quyền cả bộ. Bất quá, bên trong chỉ có tu luyện nội dung, áo nghĩa cùng lý niệm, lại không có rèn luyện chi pháp, cũng không có dược liệu cần thiết dược vật. Rõ ràng, Bách Liệt Quyền không có khả năng đem toàn bộ truyền thừa cho Bạch Tiêu xem, cần biến mất trong đó mấu chốt nồng cốt một bộ phận. Dạng này, dù cho Bạch Tiêu nhìn qua, cũng không cách nào tu luyện cùng phục chế. Loại này tiểu tâm tư, người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Bạch Tiêu một tay nắm lấy bí tịch, ngẩng đầu nhìn một cái Ngô Minh. Miễn cưỡng tính ngươi hoàn thành ước định. Chờ ta đọc xong, ta sẽ đem tiêu hủy video gửi đi cho ngươi. Ngô Minh không nói gì, chỉ là trầm mặc không nói, giống như một loại pho tượng. Bạch Tiêu cũng không có để ý tới, ngược lại vật đã tới tay. Hắn chậm rãi quay người, mở ra bước chân, hướng về lầu trọ phương hướng sải bước đi đến. Hai phút sau, sự cao to thân thể đã hoàn toàn không thấy tăm hơi. Buồn hoa vị trí, Ngô Minh vẫn như cũ đứng ở nơi đó, ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn xem Bạch Kiêu rời đi phương hướng. Xoẹt một tiếng, một đạo khí tức cường hãn áo đen thân ảnh xuất hiện. Đây là một vị hơn 40 tuổi nam tử trung niên, cơ bắp tinh hãn, hai tay kinh mạch nô lên, toàn bộ mạnh mẽ thân hình giống như là một đầu hùng mãnh báo săn. Thật sự như thế đem Bách Liệt Quyền cả bộ cho hắn. Nam tử trung niên âm thanh trầm thấp, ẩn ẩn lộ ra một cỗ sát khí. Lúc đó là ở dưới con mắt mọi người đánh cược, cả nước các nơi cách đấu đại tái người dự thi đều nhìn thấy, không thích đổi ý. Bách Liệt Quyền Ngô Minh trọng trọng phun ra một ngụm trọc khí, nắm đấm hơi hơi nắm chặt, âm thanh vẫn là không cam tâm. Muốn ta xem tất nhiên hắn lật xem chúng ta Bách Liệt Quyền vậy thì hẳn là trả giá hắn môn kia ám sát quyền. Ta Bách Liệt Quyền, nhưng cho tới bây giờ không có làm qua mua bán lô bốn. Ta sẽ nhìn chằm chằm vào hắn, một khi có cơ hội, ta không chỉ sẽ để cho hắn trả giá đánh đổi nặng nghề, còn muốn cho hắn tu luyện môn kia ám sát quyền cũng phun ra. Có thể hắn thành lập Long Tượng Võ Quán thời điểm, là một cơ hội bất kỳ một cái nào lưu phái hoặc võ quán nghĩ tại một nơi đặt chân. Vừa mới thành lập đoạn thời gian đó, đều phải chịu đựng khiêu chiến cùng vây công, chỉ có đối phó những thứ khác môn chủ cùng quán chủ, mới xem như chân chính bị nơi đó tán thành trong này, có thể làm một chút văn chương. Nam tử trung niên thản nhiên nói, mà không biểu tình. Trang sư thúc, cảm tạ ngươi nguyện ý vì ta xả cơn giận này. Ngô Minh hít một hơi thật sâu, mở miệng nói ra. Hắn vị sư thúc này là Bách Liệt Quyền môn bên trong trưởng lão, đoạn thời gian trước vừa mới đột phá thâm niên lưu phái chủ, bước vào hóa cảnh. Mặc kệ ở đâu một cái bí võ giới, hóa cảnh cường giả cũng là tuyệt đối cao cấp chiến lực, môn chủ cấp nhân vật. Trang Trạch sư thúc nguyện ý ra tay, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Thư hử, không cần cảm ơn ta. Chuyện của ngươi chỉ là một phần rất nhỏ. Ta để ý là, hắn lật xem chúng ta Bách Liệt Quyền bí tịch truyền thừa, dù là thiếu khuyết một bộ phận hệ tâm, không cách nào chân chính tu luyện, cũng là ta không thể nào tiếp thu được. Mặt khác, chuyện lần này đi qua, chính ngươi trở về cũng muốn thật tốt kiểm điểm. Rõ chưa? Trang Trạch biểu tình như cũ không có biến hóa, khiển trách. Ngô Minh gật đầu một cái, hắn biết mình vị sư thúc này vì cái gì căm tức như thế. Bởi vì đã đạt đến hóa cảnh Trang Trạch, tương lai sẽ đón hắn sư phụ ban, trở thành Bách Liệt Quyền truyền công trưởng lão. Chức vị này cùng bí vũ bí tịch cùng một nhịp thở, mẫn cảm nhất, tự nhiên là vô cùng chán ghét công pháp tiết lộ ra ngoài. Bạch Kiêu, ngươi có thể cầm tới cả nước ám thế giới cách đấu đại tái quán quân, chính xác rất lợi hại, điểm này ta thừa nhận. Nhưng thế hệ trẻ tranh phong chỉ là bí võ giới một bộ phận, chân chính tàn khốc chiến trường, chắc hẳn không lâu liền sẽ lộ ra tại trước mắt ngươi. Long Tượng Võ Quán tại trận chung kết thời điểm kêu gọi thành lập, quả thật có thể để cho danh tiếng trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc truyền bá ra. Nhưng mà cây to đón gió, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thể nghiệm đến bị đông đảo cường địch chìm ngập mùi vị. Ngô Minh thoáng có chút hạ giận mắt nhìn xa xa số một lầu trọ. 5 giây sau, hai thân ảnh rời đi buồn hoa khu vực. Lầu trọ, lầu 5, một gian trong đó phòng ngủ. Bạch Tiêu ngồi ở cửa sổ sắt đất cái khác trước bàn vương, lật xem Bách Liệt Quyền. Cái môn này ám sát quyền đã thỏa đáng đạt đến nhất lưu trình độ, hắn trăm nước áo nghĩa huyền diệu vô cùng. Hắn cùng Ngô Minh giao thủ qua, đích thân thể nghiệm qua điểm này. Nếu như có thể tu luyện, đối với Bạch Tiêu tới nói rất có một vài chỗ tốt. Nhưng đáng tiếc là Bách Liệt Quyền dùng một chút thủ đoạn nhỏ, để cho môn công pháp này không hoàn chỉnh. Bạch Tiêu vừa rồi tiến vào trạng thái thuần túy chi tâm, liên tiếp học tập thời gian mấy tiếng, cũng không có tại chức nghiệp trên bảng phát hiện nhập môn tiêu chí. Rõ ràng, nó không cách nào dùng tiềm năng điểm tăng lên. Bất quá, sau khi một phen tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, Bạch Tiêu phát hiện Bách Liệt Quyền đối với vạn khí bốc hơi tản tiên tới nói quả thật có tác dụng. Vạn khí bốc hơi ám sát quyền chiêu thứ tư, lờ mờ xuất hiện một tia bắt đầu bổ tu dấu hiệu. Chắc hẳn, sau khi chính mình nhiều lần đọc cùng nghiên cứu Bách Liệt Quyền, cái này chiêu thứ tư hoàn thiện trình độ, nhất định có thể nên đón một lần tăng gọn. Cũng không biết có thể hay không đạt đến có thể dùng máy sửa chữa tăng lên trình độ. Nếu như không đủ, cái kia Bạch Tiêu còn phải lại tìm mấy môn ám sát quyền. 8 giờ rưỡi đêm, Hung Điểu Lưu một đoàn người 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 đều đổi lại lễ phục, mở ra cửa phòng của mình, đi tới trong hành lang. Bạch Tiêu cũng mặc một bộ quần áo màu đen, chậm rãi đi ra. Kế tiếp chính là chúc mừng hắn đoạt giải quán quân chính thức tiệc ăn mừng. Hung Điểu Lưu dự định bao xuống một quán rượu dòng giá một tầng. Hơn nữa, Bạch Tiêu còn mời tới một ngày kia thiên tài tiệc tối nhận biết một số người. Bao quát Nhiệt Viêm Thương Hải ở bên trong, bộ phận người dự thi tới tham gia đến hội. Trên thực tế này là đang vì tương lai Long Tượng Võ Quán phát triển quen thuộc nhân mạch. Dù cho Bạch Tiêu tính cách cô lạnh nhạt nhẽo, cũng không thể không giao tế một chút. Xuất phát, Lan Giang Đại Tử Điếm. Ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao rời đi số một lầu trọ. 9 giờ rưỡi tối, Lan Giang Đại Tử Điếm, tầng 20, số 8 đại sảnh. Khắc hoa gỗ thật màu nâu trầm trọng đại môn mở ra, bên trong rõ ràng là hào hoa yến hội sảnh đường, chỉnh tề đá cẩm thạch mặt đất sáng đến có thể soi gương. Thủy tinh đèn treo từ thật cao trên trần nhà rủ xuống, giống như từng khỏa rực rỡ tinh thần, tia sáng vung vãi, chiếu sáng mỗi một cái xó xỉnh. Treo trên vách tường một vài bức chân quý nghệ thuật hoa tác, bọn chúng xuất từ danh gia chi thủ. Tại ánh đèn chiếu rọi, tản ra đặc biệt nghệ thuật mỹ lực, vì yến hội tăng thêm mấy phần cao nhã khí tức. Từng chương yến hội bàn, cách ra bày ra, phía trên phủ lên trắng loãn san bố. Đến từ thiên hạ liên bang các nơi, thậm chí ngoại quốc nổi danh mỹ thực, đều tinh xảo trưng bày ở chỗ này. Tản ra nhàn nhạt mùi thơm, câu người con sâu thèm ăn. Phòng yến hội một bên, một chi cỡ nhỏ dàn nhạc đang trình diễn du dương nhạc dặn, tạo nên lãng mạn ấm áp không khí. Từng vị bí võ giới đám thiên tài bọn họ, bưng chén rượu, tú năm tụ ba trò chuyện với nhau. Bọn hắn cũng là riêng phần mình lưu phái thủ tịch đệ tử, có hy vọng trở thành tương lai môn chủ người ứng cử. Một chỗ cao lớn cửa sổ sắt đất bên cạnh, Thân là yến hội nồng cốt mạch yêu, kết thúc xã giao, một người lặng lặng đứng ở chỗ này. Hắn liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh đèn nê ông lóe lên thành phố phồn hoa cảnh đêm, lại quay đầu nhìn về phía yến hội đại sảnh. Lối đi nhỏ, tịnh lệ các phục vụ viên xuyên thẳng qua, các nàng thân mang đồng phục màu đen, màu trắng tạp dề sạch sẽ sạch sẽ, tay nâng ăn mặc đầy trạm và mỹ vị ăn mặc hay, thời khắc chuẩn bị vì khách mời phục vụ. Mỗi một cái động tác đều thuần thục mà ưu nhã, thể hiện ra chuyên nghiệp tố dưỡng. Ai có thể nghĩ tới, mấy tháng trước, ta vẫn cái chuyển phát nhanh viên đâu. Bạch Tiêu tự lẩm bẩm, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia cảm khái. Tay trái hắn đang bưng một ly đựng một ba rượu đỏ chén rượu. Đột nhiên, trong túi điện thoại vang lên. Bạch Tiêu tay phải đưa tới, lấy ra xem xét. Phía trên người liên hệ đánh dấu tên là đệ đệ Bạch Đường. Hắn lúc này quay người, hướng về một cái góc không người đi nhanh tới. Cơ lập kết nối, bĩu một tiếng. Uy. Đầu bên kia điện thoại là một cái trong suốt giọng nam. Uy. Bạch Tiêu đáp lại nói. Ca, gần nhất trải qua như thế nào? Bạch Đường thoáng có chút nhanh nhẹn âm thanh chuyển tới. Bạch Tiêu nghe nói như thế, để điện thoại di động xuống, quay đầu nhanh chóng nhìn lướt qua vàng son lộng lẫy yến hội đại sảnh, cùng với từng vị thân phận địa vị bất phàm các đại lưu phái thủ tịch đệ tử. Do dự trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói. Tạm được. Lúc này đối diện cũng là một trận trầm mặc. Ca, ngươi không cần phải mạnh, ta biết ngươi rất mệt mỏi, vì này cái nhà bỏ ra rất nhiều. Kể từ cha mẹ sau khi xảy ra chuyện, gánh nặng đều ở trên người của ngươi. Bạch Đường cảm tình chân thành tha thiết và ân cần nói. Thì ra, ta bây giờ hẳn là mệt lắm không? Bạch Tiêu sửng sốt một chút. Hắn cảm giác chính mình cho dù ở trận chung kết trên lôi đài cùng Trúc Tông chém giết, cũng không có đến lực kiệt trình độ, tựa hồ không có nhiều mệt mỏi. Không cần nói nữa, ca, chúng ta có tiền. Ta thành công nhận chức một nhà công ty lớn, làm một cái nghiên cứu viên chính thức trợ thủ. Mỗi tháng tới tay tiền lương, đầy đủ chúng ta người một nhà sinh sống. Bạch Đường hơi có chút tự hào nói. Lợi hại. Bạch Tiêu mặt không đổi sắc, hiếm thấy vai phụ đạo. Ca, vậy ngươi cũng không cần đi tiếp tục đưa cơ hội, đem những công việc kia đều từ a quá nhiều kiếm trước, trong gió trong mưa, đối với cơ thể cũng không tốt. Bạch Đường nghiêm túc quan tâm nói. Bạch Tiêu lại trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng hồi phục. Kỳ thực, ca của ngươi ta cũng sớm đã không làm được cơm hộp cái này sống. Đầu bên kia điện thoại, một thanh âm truyền đến. A, lúc nào? Ca, vậy ngươi bây giờ làm cái gì? Hiện tại lời nói, ta hẳn là một nhà cỡ lớn sinh vật công ty cao cấp nhân viên, một nhà sách báo thuê buôn bán công ty chuyên gia cố vấn, còn có một nhà sắp thành lập kiện thân cơ quan lão bản. Ân, tạm thời chính là nhiều như vậy a. Bạch Tiêu châm trước một lát sau nói. Hắn tạm thời không muốn hướng trắng đường lộ ra quá nhiều thứ, giải thích thật sự là quá phiền toái. Chẳng lẽ muốn Bạch Tiêu trực tiếp ở trong điện thoại nói, ca của ngươi vừa mới tại cả nước ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài trên lôi đài đánh bại uy danh hiển hách đến tông, trở thành quán quân, trên thân có được thế hệ tuổi trẻ tối cường danh hiệu. Ngươi tiến đưa tiên hiệu, thiên hạ hùng nhất chi quyền. Có một số việc, vẫn là chờ chính mình trở lại đông bộ, lại thương thảo cân nhắc. Ách, ca, ngươi lại tại nói đùa đúng hay không? Trắng Đường quả nhiên không tin. Cái này ba cái chức vị nghĩ như thế nào cũng sao không đến cùng là một người trên thân. Cái thứ nhất là thật sự. Ngươi hẳn phải biết ta trước kia bằng hữu Vệ Đông. Cha hắn phát tích, mở một công ty. Ta đi đi nhờ bà hắn. Bạch Tiêu thản nhiên nói. A, thì ra là như thế. Trắng Đường cuối cùng tin tưởng. Hai người lại là một phen nói chuyện phiếm, cuối cùng tại sau 5 phút cúp điện thoại. Cơ hội tại cùng trong lúc nhất thời. Đông Hải khu ngoại ô, Thánh Tông tập đoàn một chỗ sản nghiệp viên khu. Căn cứ chủ quản Phùng lại, ngồi ở chính mình phòng làm việc rộng lớn bên trong, xử lý đủ loại đủ kiểu văn kiện. Hắn từng tờ lật xem đi qua, thỉnh thoảng làm ra một chút phê chữa. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng gõ cửa rồn rập. Tiến. Lập tức, một cái mặc tây trang nam thư ký bước nhanh vào. Chủ quản, tin tức mới nhất. Thư ký âm thanh hơi có chút chấn kinh, sau khi đóng cửa, lập tức nói: "Thế nào?" Phùng chủ quản lơ đễnh ngẩng đầu. "Trắng Đường ca ca, Bạch Yêu, ngay tại buổi sáng hôm nay, đoạt được thiên hạ liên bang cả nước ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài quán quân, được vinh dự thế hệ trẻ người mạnh nhất. Hơn nữa, hắn còn tuyên bố muốn tại Đông Bộ thành lập võ quán." Thư ký đọc lấy tin tức nội dung, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Phùng chủ quản biểu lộ cùng hắn giống nhau như lúc. Nửa giờ sau, trụ sở dưới đất, nghiên cứu khu vực. Trắng Đường mặc cả người trắng áo dài, đang cùng một đám chính thức nghiên cứu viên trợ lý yên tĩnh chờ đợi. Bọn hắn lao sư đông nhiên tại phòng họp tham dự lấy mới nhất cơ giáp nghiên cứu thảo luận, chỉ có nghiên cứu viên cấp bậc mới có tư cách đi vào. Cạch 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 thông đạo giao lộ, chợt có một hồi tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Trợ lý nhóm nhau nhau nhìn lại, hai mắt tỏa sáng, biểu lộ nghiêm một chút. Cái này đi tới không phải là Phùng chủ quản Tâm Phúc thư ký sao? Cái này một vị cũng tới tham gia nghiên cứu thảo luận. Nhưng mà mặc tây trang màu đen nam thư ký cũng không có đi vào trong phòng họp, ngược lại đứng tại giữa bọn hắn. Thư ký mỉm cười nhìn về phía Trắng Đường. Bạch phụ tá, mời đi theo ta một chút, chủ quản có chuyện tìm ngươi. Trắng Đường đứng lên, biểu lộ hơi kinh ngạc, sau đó tại đông đảo khác trợ lý nghi ngờ trong tầm mắt, đi theo nam thư ký, biến mất ở cuối hành lang. 20 phút sau, hắn biểu lộ hoảng hốt trở về. Thế nào? Trắng Đường, Tiêu thư ký gọi ngươi đi qua làm gì? Một vị bình thường trò chuyện rất hợp bằng hữu, đi tới bấn đạo. Ta Trắng Đường ánh mắt bên trong lộ ra một tia mờ mịt, cực kỳ hoang mang nói, "Ta, lên trước." Trợ lý lại tăng một bước, chính là chính thức nghiên cứu viên. Thoáng một cái, đông đảo trợ lý đều vỡ tổ, nhao nhao thảo luận. Ai, không phải dựa vào cái gì nha? Hắn không phải vừa mới trở thành trợ lý mới hơn một tháng sao? Làm sao lại trực tiếp trở thành nghiên cứu viên cấp bậc? Có người dị thường ghen ghét, tức giận bất bình đạo. Hắn đã làm phụ tá 5-6 năm. Ta dựa vào, Trắng Đường, giấu đi đủ sâu à, cái này rõ ràng sau lưng có quan hệ à, vẫn còn không theo chúng ta nói. Trở thành nghiên cứu viên, liền cùng ngươi lão sư một cái cấp bậc à, đây chính là có thể tự thân lên tay tiếp xúc cơ giáp. Về sau ngươi phát đạt, đừng quên ta à, ca môn. Ta có thể làm ngươi trợ lý có người mặc dù hâm mộ, nhưng đầu chuyển nhanh chóng, lập tức đi bợ. Tiểu đường, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Sư tỷ từ xó xỉnh một bên đi tới, cũng là nghi hoặc nhìn trắng đường. Ta cũng không biết ta, không hiểu đâu, ta liền lên trước. Trắng đường trăm mối vẫn không có cách giải, chết sống không có tìm được nguyên nhân. Hắn lại nghĩ tới vừa mới gọi điện thoại cho đại ca, Bạch Tiêu nói hắn đã từ chuyển phát nhanh viên việc làm, bị ngày xưa phú nhị đại huynh đệ đưa đến công ty đi. Chẳng lẽ nhà chúng ta thời cơ đến vận chuyển, mộ tổ bốc khói xanh? Trắng đường chỉ có thể dùng huyền học giàn giải. Một đêm trôi qua, mặt trời lên mặt trăng lặn. Ngày 27 tháng 8, ám thế giới cách đấu đại tái tấm màn rơi xuống ngày thứ hai. Bạch Tiêu từ trắng đoán trên giường tỉnh lại. Hắn trần trụi cường tráng cơ thể, một cái xốc lên nhẹ nhàng màn cửa, để bên ngoài kim sắc ánh mặt trời chiếu đi vào, một chút buộc vòng quanh to như cột điện hình dáng. Bạch Tiêu hướng về ngoài cửa sổ nhìn nửa phút, rất đi mau tiến toilet. Hắn dứt khoát rửa mặt hoàn tất, thay đổi một bộ thoải mái nhất màu đen thường phục, cũng là phòng theo hung điệu lưu cách đấu phục, chuyên môn chế tác riêng tiểu dáng. Dùng nhiệt độ cơ thể sấy khô tóc có lớp. Bạch Tiêu vặn vẹo đốn éo cánh tay, xương cốt vang lên kẹt kẹt, tương đương thanh thúy. Hắn bước nhanh đi ra cửa phòng, đi tới yến bảy gian phòng, cùng đám người nhanh chóng tán gẫu vài câu. Ngay sau đó, liền theo hành lang, một đường đi tới đại sảnh. Thường dụng xong điểm tâm sau, Bạch Tiêu gặp được chính mình chờ đợi người. Hai vị mặc màu xanh da trời chế phục thượng võ hiệp hội nhân viên công tác. Bọn hắn mang theo hòa khí, cười híp mắt cùng Bạch Tiêu nói: "Cả nước quan quân, xin mời cùng chúng ta cùng đi Đế Đô thượng võ tổng bộ hiệp hội. Người lấy được ban thưởng đều tại nơi đó." Bạch Tiêu biểu tình trên mặt bình tĩnh như trước, nhưng đáy lòng đã là một hồi sóng lớn mãnh liệt. Cả nước ám thế giới cách đấu đại tái vô địch khen thưởng, có thể để bất luận cái gì võ giả chạy theo như vịt. Nếu chỉ luận ngộ đạo trà thụ một hạng này ban thưởng, liền đã có thể xưng đỉnh cấp. Bạch Tiêu lấy tối cường tư thái đột phá lưu phái chủ thời cơ, là ở chỗ này. Chương 341 chấn võ kỳ chủ, cường hãn bí tịch, 53K, chương 341 chấn võ kỳ chủ, cường hãn bí tịch, 53K, số 1 lầu trọ, trước cửa. Một chiếc điệu thấp màu đen xe con, yên tĩnh dừng sát ở dưới ánh mặt trời, mặt ngoài lấp lóe màu sáng mờ trạch, đánh bóng một dạng bóng loáng đường vòng cùng không biết là ra sao chất liệu. Màu lót đen viền bạc, có một loại dị thường cân đối thuận mắt cảm giác. Hai vị lam y nhân viên công tác phân biệt đi tới chính phó ghế lái. Bạch Tiêu nhưng là một người ngồi ở phía sau. Động cơ khẽ run lên, xe thuận hoạt khởi động, như là cá bơi đồng dạng nhanh chóng cách rời cái này một mảnh tư nhân khu vực, rất nhanh liền tiến vào qua lại không dứt làn xe. Chỗ ngồi phía sau, Bạch Tiêu yên tĩnh nhìn về phía giữ lại một tia khe hở ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi, sợi tóc lắc lư. Từng hàng thương thúy bóng cây xanh râm mát cùng cao lớn kiến trúc, giống như phủ quang lược ảnh hướng về sau tối lui. Hán đại não chạy không, suy nghĩ bản năng vận chuyển. Chuyến này, đi tới thượng võ tổng bộ hiệp hội. Chính mình nhiệm vụ chủ yếu nhất là đột phá đến lưu phái chủ cảnh giới. Kia sẽ là Bạch Tiêu hùng hậu tích mệnh một lần cụ hiện. Tân tấn, thâm niên, hóa cảnh, viên mãn. Đây là lưu phái chủ bốn cái tầng từ lớn, trong đó giữa hai cái chênh lệch cùng khoảng cách, thậm chí so toàn bộ vũ đấu gia cảnh giới còn to lớn hơn. Bởi vậy, mỗi một tầng thứ lớn bên trong vẫn có một chút càng thêm cặn kẽ tương đối cùng phân chia. Trên cơ bản cũng là chia làm sơ, bên trong, hậu kỳ. Đại bộ phận vũ đấu gia bắt được thời cơ đột phá vỡ bình cảnh sau đó cũng là tân tấn lưu phái chủ sơ kỳ. Nhưng một chút tại vũ đấu gia cảnh giới tích lũy thâm canh nhiều năm thiên tài võ giả lại có khác nhau. Bọn hắn có thể bản thân thiên tư liền cực kỳ xuất chúng, nội tính kinh người, tu hành bí vũ bí thuật cao cấp vô cùng, sau lưng lại có chỗ đại phái tài nguyên ủng hộ, tự nhiên là có thể hậu tích bạc phát. Giống như là đang ra sức để lò xo, vung tay trong nháy mắt đánh lao cao, có thể vượt qua càng xa khoảng cách. Vừa mới đột phá chính là tân tấn lưu phái chủ trung kỳ hoặc hậu kỳ, thậm chí cái này còn không phải là cực hạn của bọn hắn. Lấy một thí dụ, không bị ràng buộc tiên già nam, nàng tại đột phá lưu phái chủ cảnh giới sau đó trực tiếp thì đến được tân tấn lưu phái chủ hậu kỳ. Hơn nữa tiếp xuống một đoạn thời gian, già nam tiến nhập đột nhiên tăng mạnh giai đoạn, tại trong ngắn ngủi thời gian 1-2 năm bước vào thâm niên lưu phái chủ hàng ngũ mới dần dừng lại. Theo lý thuyết, nàng cái kia một thân hùng hậu nội tình đột phá có thể đạt tới lý luận cực hạn là thâm niên lưu phái chủ sơ kỳ, nhưng bởi vì không có ngọc khoáng chi tùy loại này kỳ vật tài nguyên, cho nên không cách nào một lần là xong, chỉ có thể vừa đột phá thời điểm đến tân tấn lưu phái chủ hậu kỳ, lại từng chút một bước vào thâm niên. Một đoạn này khoảng cách có thể được xưng là hòa hoa kỳ. Đương nhiên, nó mặc dù gọi là hòa hoa kỳ, nhưng cũng so với bình thường lưu phái chủ một chút tu luyện đột phá nhanh không biết bao nhiêu, bởi vì nó không có bình cảnh. Già nam lại lần nữa tấn hậu kỳ, bước vào thâm niên sơ kỳ, chỉ dùng 1-2 năm thời gian, mà thiên phú kém lưu phái chủ lại có thể muốn ước chừng thời gian 10 năm. Ghế sau xe, Bạch Tiêu suy nghĩ nhất chuyện. Hắn lại nghĩ tới trước đó vài ngày, chính mình cùng môn chủ Yến Bảy nói chuyện phiếm. Bạch Tiêu tại trong một lần kia nghiên cứu thảo luận cùng giao lưu, sớm biết được lưu phái chủ bản chất. Lưu phái chủ hệ tâm là hình thức chiến đấu, mà ủng hộ hình thức chiến đấu chính là khí phách. Nhất định muốn truy căn tố nguyên mà nói, khí phách mấu chốt nhất. Cái gì là khí phách? Nhân thể tinh khí thần ngưng luyện thăng hoa sản phẩm. Lưu phái chủ vì cái gì mạnh? Bởi vì sức mạnh hạch tâm khí phách tương đương với tinh khí thần ba hợp một sức mạnh. Phải biết, lưu phái chủ phía dưới giống như là khổ luyện bí võ, chỉ có thể từ nhân thể khí huyết tinh thôi động bộc phát. Tinh thần bí võ chỉ có thể từ trong đầu tinh thần ý chí thần khu đậu. mà đang chạy phái chủ sau đó, lại có thể dùng vạn năng khí phách tới thôi động đủ loại bất đồng chủng loại bí vũ bí thuật, hơn nữa uy lực công hiệu càng thêm cường đại. Bởi vì khí phách là tinh khí thần hợp nhất sản phẩm, tương đương với dùng nguyên bản gấp 3 sức mạnh thi triển công pháp bí tịch. Cái này cũng là lưu phái chủ Hỏa Vũ đấu ra, trên lệch thật lớn căn bản nguyên nhân. Yến Bảy xem như người từng trải, đã từng cặn kẽ cùng Bạch Tiêu miêu tả qua, lưu phái chủ bốn cái giai đoạn. Đầu tiên là tân tấn lưu phái chủ, kỳ thực chính là một cái đem tinh khí thần ngưng luyện chuyển đổi thành khí phách quá trình. Đem thân thể bên trong tất cả tinh hóa thành khí phách liền đạt đến sơ kỳ. Khí cũng chuyển hóa tới, chính là trung kỳ. Thần là hậu kỳ. Sau đó là thâm niên lưu phái chủ. Đây là khí phách thấu thể mà ra, số lượng cùng phạm vi bao phủ, không ngừng tăng vọt một cái quá trình. Nói như vậy, thâm niên sơ kỳ có thể làm cho toàn thân khí phách bao phủ phương viên trong phạm vi 10 thước hết thảy. Trung kỳ là 30m, hậu kỳ là 50m. Nhưng điểm này tùy từng người mà khác nhau, cùng mỗi người tại vũ đấu gia thời kỳ tích lũy nội tình có liên quan. Thì như, cực cảnh cường giả tại đột phá lưu phái chủ sau, hắn khí phách phạm vi bao phủ cực hạn, thường thường có thể đạt đến 70m. Cái thứ ba, hóa cảnh lưu phái chủ. Giai đoạn này, kỳ thực là khí phách chất lượng ngưng luyện một cái quá trình. Trước đó, nhân thể khí phách vẫn xen vào vô hình cùng hữu hình ở giữa, nhưng tại hóa cảnh, liền biến thành tính thực chất tồn tại. Hóa cảnh sơ kỳ, khí phách trạng thái khí, trung kỳ thể lỏng, hậu kỳ trạng thái cố định. Đến nỗi giai đoạn cuối cùng, viên mãn lưu phái chủ. Yến Bảy biết đến cũng không phải là rất nhiều. Hắn duy nhất hiểu rõ, đó cùng võ đạo ý chí tạo hình khá liên quan. Lưu phái chủ cấp độ này, đã là thiên hạ liên bang bí võ giới cao cấp chiến lực. Các đại lưu phái môn chủ đều ở vào cấp độ này. Không biết ta đột phá đến lưu phái chủ cảnh giới thời điểm, lý luận cực hạn ở nơi nào. Bạch Tiêu ánh mắt lấp lóe, trong lòng tự lẩm bẩm. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên ô tô chạy tốc độ bắt đầu chậm lại. Không biết lúc nào, bọn hắn đã tiếp cận thượng võ tổng bộ hiệp hội chỗ khu vực. Ở đây là đế đô Tây Giao, Tây Sơn công viên phụ cận. Hoàn cảnh có chút ưu tĩnh, người đi thưa thớt, có thể nhìn thấy rất nhiều cổ kính lịch sử kiến trúc, nghiêm nhiên là một chút quốc gia bảo vệ văn vật. Xe tiếp tục đi đến mở, trước đây võ thuật học viện cùng chùa miếu đạo quán, tả hữu hiện lên. Hai phút sau, Bạch Tiêu từ rừng sắt ở chỗ trống trên xe xuống. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía cái kia một mảng lớn quanh co khu kiến trúc. Toàn bộ thượng võ tổng bộ hiệp hội, lương tựa Tây Sơn, có một bộ phận trực tiếp xây ở trong công viên. Nó phía trước lâm trường thủy bờ sông, bên trái ẩn vào sơn lâm, bên phải nhất cũng đã tiếp cận nội thành giao thông tiện lợi khu vực, vượt ngang diện tích cực lớn. Vừa có tàng vũ tại hoang dã miền quê lý niệm, lại có đại ẩn tại thị nghị lực. Đi thôi, chúng ta trực tiếp từ đông môn đi vào. Một vị nhân viên công tác đóng cửa xe, quay đầu đối với Bạch Tiêu nói. Lúc này, một nhóm ba người tiến nhập đế đô thượng võ tổng bộ hiệp hội. Cạch 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 tiếng bước chân từ xa mà đến gần, vậy mà liên tiếp đi hơn 10 phút. Bạch Tiêu dọc theo đường đi thấy được gạch xanh ngói xám cổ kiến trúc, cũng nhìn thấy xi măng thủy tinh kiến trúc hiện đại. Giờ khắc này, cổ kim vô tạp, lộ ra lịch sử phong phú, lại có thời đại mới tinh thần phân chấn. Chỉnh thể bố trí có thể nói tương đối lớn khí. Lang hoàn võ tàng, thu ghi âm đại lượng đứng đầu bí vũ bí thuật. Trăm binh minh nhạc lâu, nắm giữ đến từ các nơi trên thế giới kỳ binh lợi khí. Một xuân linh khu cát, cất giữ đủ loại chân quý dược liệu, hư không sản phẩm. Một đường đi tới, ba người cuối cùng dừng bước, trước mắt là một tòa kiến trúc cao lớn. Cổ kính, kiều giác mái hiên, sơn hồng đại trụ, thậm chí ngay cả phía trước bậc thang cũng là màu xám thô ráp bằng đá điêu khắc mà thành, không phải đủ loại đá cẩm thạch. Ngẩng đầu, cửa chính bên trên treo thượng võ vệ đạo kim sơn tấm biển. Đây là thượng võ hiệp hội hạch tâm một trong kiến trúc. Thượng võ đường Bạch Tiêu, Long Trạch phó hội trưởng ở bên trong chờ ngươi, thỉnh. Lôi bảo, hai vị nhân viên công tác dừng lại, cười nhạt nói. Lúc này, Bạch Tiêu đi vào, trước mắt rõ ràng là một cái tương đương trống trải đại sảnh. Thường tây sơn hồng bàn long trụ phân lập hai bên, ngăn cách không gian. Phía trước vị trí, đột nhiên có một đạo áo đen thân ảnh đang đưa lưng về phía hắn. Dường như là nghe được có tiếng bước chân tiếp cận, lão giả quay lại. Thân hình hắn to gầy, lại giống như thương tùng kiên cường. Một bộ cắt xén vừa người quần áo luyện công màu đen, đơn giản một mạc, góc áo theo động tác nhẹ nhàng phiêu khởi. Long trạch tóc bạc trắng từng chiếc đứng thẳng, giống như cương châm một dạng. Mày rậm phía dưới, con người giống như chim ưng sắc bén, trong mắt lóe lên tinh mang phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Vị này, rõ ràng là thượng võ hiệp hội cao tầng, một vị đại cao thủ. Người đã đến. Long trạch chưa hề nói bất kỳ nói nhảm, trực tiếp đem một chiếc nhẫn bước ra tới. Bạch Tiêu một cái tiếp lấy, mở ra xem xét, rõ ràng là màu vàng xanh nhạt rộng giới. Mặt ngoài có vảy cá đường vân, ẩn ẩn mang theo một tia khí tức hung sát. Đường cong chắp vá, tạo thành một con số 6. Long hội trưởng, đây là? Hắn ngẩng đầu, thoáng có chút nghi ngờ hỏi. Lần này cả nước ám thế giới cách đấu đại tái vô địch ban thưởng. Ngươi tại thượng võ trong hiệp hội nhậm chức, là vị thứ 6 trấn vũ kỳ chủ. Long Trạch phó hội trưởng cười nhạt một tiếng, lập tức mở miệng giải thích. Sau một lát, Bạch Tiêu rất nhanh liền hiểu rồi. Hắn còn tiện thể càng thâm nhập hiểu rõ một chút thượng võ hiệp hội cơ cấu. Thượng võ hiệp hội hết thể có thể chia làm 5 cái đẳng cấp. Lưu phái chủ phía dưới, thực tập hội viên chính thức, cao cấp chấp sự. Lưu phái chủ phía trên địa sắc cấp, tân tấn, thâm niên, thiên cương cấp, hóa cảnh, viên mãn. Mà ngoại trừ đẳng cấp, nhưng là một chút chức quyền cụ thể phân chia, giống như là quân hàm cùng quân chức quan hệ. Thì như lấy thượng võ tổng bộ hiệp hội làm ví dụ, tầng cao nhất một vị tổng hội hội trưởng, tổng quản toàn cục, hai vị phó hội trưởng phân công quản lý các hạng chức năng, một vị bí thư trưởng chủ tính trung sự vụ ngày thường. Cứ thế mà suy ra, đông tây nam bắc tứ đại phân cục, mỗi cấp tỉnh phân hội, cấp thành phố phân hội, trên cơ bản cũng là dạng này cao tầng cơ cấu. Thượng võ trong hiệp hội địa sát cấp thành viên, bình thường sẽ đảm nhiệm cấp thành phố phân hội hội trưởng. Mà thiên cương cấp thành viên thì sẽ đảm nhiệm cấp tỉnh phân hội hội trưởng, thậm chí là các đại phân cục hội trưởng. Đây là thượng võ hiệp hội bình thường giản khung. Mà tại cái này giản khung bên ngoài, kỳ thực còn có một số độc lập bộ môn, trực thuộc ở tổng hội hội trưởng hoặc phó hội trưởng lãnh đạo. Bạch Tiêu sắp gia nhập chính là trong đó trấn vũ ti, một cái chuyên môn dùng để nhằm vào tổ chức khủng bố điều tra cùng chiến đấu cơ cấu. Lấy một thí dụ, ác quỷ chi tòa chính là rõ ràng dứt khoát đại biểu. Trấn vũ ti, hoặc có lẽ là võ đạo an toàn chiến lược cục. Hạ hạt ba cái chi nhánh. Một tập hung kỳ, chiến thuật phản ứng tổ, 2. Xem xét dị kỳ, nguy cơ nghiên phán tổ, 3. Đánh gây tội kỳ, hợp cách thẩm tra tổ, nhưng Bạch Tiêu không thuộc về cái này ba cái bên trong bất kỳ một cái nào. Hắn đảm nhiệm đặc thù chức vị là trấn vũ kỳ chủ thấp trấn vũ ti trưởng nửa cái đầu, cao tam đại kỳ dài nửa kích thước, thuộc về là loại kia đứng đầu nhất tự do tay chân. Lấy cá thể hình thức tại trong trấn vũ ti tồn tại, cung cấp bạo lực vũ lực viện trợ. Bởi vì bọn hắn đối thủ là cùng hung cực các tổ chức khủng bố, cho nên cá nhân võ lực tồn tại rất là trọng yếu. Trấn vũ kỳ chủ tăng thêm Bạch Tiêu, hết thảy 6 người, người người cũng là cao thủ trong cao thủ. Thậm chí có truyền ngôn, mỗi một vị trấn vũ kỳ chủ đều là hóa cảnh lưu phái chủ, đủ để được phái đến một tỉnh chi địa đảm nhiệm phân hội hội trưởng. Chức vị như vậy, có chút tự do, địa vị cao thượng. Tại một ít tình huống khẩn cấp phía dưới, thậm chí có thể cưỡng ép để cho chỗ khu vực thượng võ hiệp hội phối hợp, cũng có thể coi là quyền hạn trọng đại. Hơn nữa, trấn vũ kỳ chủ đãi ngộ cao vô cùng, có thể định kỳ đến một xuân linh khu các nhận lấy dược liệu chân quý cùng đan dược, đến trong lang gia võ tàng mượn đọc cổ võ. Mỗi tháng còn có thể nhận được ngọc khoáng chi tùy loại này, có thể để thăng lưu phái chủ thực lực chất bảo. Hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ, làm ra cống hiến, còn có thể có khen thưởng thêm. Nhiều như vậy phúc lợi, tự nhiên là có nguyên nhân. Trấn vũ kỳ chủ tỷ lệ tử vong tương đối cao, đã có nhiều vị kỳ chủ chết bất đắc kỳ tử bất lạc. Dù sao, truy tra giống ác quỷ chi tòa nguy hiểm như vậy tổ chức, không có khả năng không có thương vong. Chức quyền càng lớn, càng nhiều chỗ tốt, nguy hiểm ắt không thể thiếu. Một viên kia thanh đồng vảy cá giới chỉ, chính là trấn vũ kỳ chủ chứng tử. Ngươi đột phá lưu phái chủ sau, có thể tự do lựa chọn muốn hay không đảm nhiệm kỳ chủ chi vị, cũng có thể tự do lựa chọn thời gian. Chờ ngươi cảm thấy thực lực của mình đã hoàn toàn đúng quy cách lại đến cũng không muộn, đây là ngươi vô địch đặc quyền. Long Trạch phó hội trưởng nhắc nhở. Bạch Tiêu hơi hơi há miệng, còn chưa kịp nói chuyện. Trước mắt, vậy mà nhảy ra tới từng hàng màu đen tin tức nhắc nhở. Võng mạc phía trước, chợt nhìn thấy một mảnh màn hình, nhanh chóng sáng lên. Nghề nghiệp, trấn vũ kỳ chủ, không kích hoạt, điều kiện, một lấy được từ thượng võ tổng bộ hiệp hội cấp phát trở thành kỳ chủ tư cách chứng từ 2. Thấp nhất lưu phái chủ cảnh giới 3. Tự thân xác nhận ánh mắt của hắn ngưng lại, vậy mà trong lúc vô tình kích phát một cái nghề nghiệp. Đến rất đúng lúc. Bạch Tiêu còn nghĩ, chính mình ám thế giới cách đấu thi đấu tuyển thủ nghề nghiệp tại hôm qua kết thúc, không có cách nào tiếp tục như thế ổn định thu hoạch đại lượng tiềm năng điểm. Bây giờ lại là ngủ gật tới tiễn đưa gối đầu, trấn vũ kỳ chủ nghề nghiệp chắc hẳn không yếu. Chờ mình đột phá lưu phái chủ cảnh giới, nhất định định phải thật tốt nghiên cứu một chút. Thượng võ đường đại sảnh. Hai người lại là một phen nói chuyện tiếng. Long Trạch phó hội trưởng miễn cưỡng một phen Bạch Tiêu, lập tức nói: "Đi thôi, để bọn hắn dẫn ngươi đi lang gia võ tàng. Hai quyển nhất lưu bí võ, hai quyển nhị lưu bí võ, cộng thêm một môn đỉnh tiêm bí thuật. Đây là lệnh bài của ta, đưa cho bọn hắn biết phải làm sao." Phó hội trưởng từ bên hông ném tới một cái hai cái lớn chừng ngón tay cái thẻ kim loại. Kiếm kích hình dạng trầm trọng dị thường. Mặt ngoài còn thâm thúy điêu khắc tràn ngập sắc bén ý chí hai cái chữ to. Long Trạch. Đà tạ Long hội trưởng. Bạch Tiêu tiếp nhận lệnh bài, nhanh chóng quay người, trực tiếp hướng đi ra bên ngoài. Một lần này thu hoạch so nguyên bản tưởng tượng bên trong còn to lớn hơn. 9 giờ rưỡi sáng, lang gia võ tàng. Danh tự này nghe cổ kính, rất có cổ đại tàng kinh các cái chủng loại kia hương vị. Nhưng xuất hiện ở trước mắt kiến trúc, lại phát hiện đại cảm giác mười phần, bóng loáng màu đen đá cẩm thạch và cả khối thủy tinh trong suốt, dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ. Một nhóm ba người đi tới cửa, hướng một vị lao giả tóc trắng đệ trình lệnh bài. Vị kia một mực nằm ở trên ghế dựa lay động thân thể sau lưng lão đầu, mắt mở liếc bọn hắn một cái, lúc này mới khoát tay áo, ra hiệu tiến nhanh đi. Bạch Tiêu xoay người một sát na, chợt cảm thấy buông lòng không thiếu. Hắn mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Rõ ràng, vừa mới đó là thân thể một loại vô hình dự cảnh, vị này lao giả tóc trắng cũng không đơn giản. Dù sao cũng là vị thượng võ tổng bộ hiệp hội tàng kinh các thủ vệ, chỉ sợ cũng là một vị cường giả. Sau 5 phút, lang gia võ tàng chỗ sâu. Từng hàng sách màu đen đỡ tả hữu sắp hàng chỉnh tề, tạo thành từng khối phương cách lớn nhỏ khu vực, mặt trên còn có treo bài ghi rõ là loại hình gì bí võ. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Chọn lựa xong, gọi chúng ta là được. Hai vị nhân viên công tác đối với Bạch Tiêu nói. Hảo. Bạch Tiêu không chút nào giả mồm, trực tiếp liền một đầu mãnh liệt đâm vào trong biển sách vở. Nửa giờ sau, tại trải qua nhiều lần châm trước cùng suy xét, hắn tử tràn đầy một hương vị cùng mùi mực vị sách trong đống đi ra. Hai quyển nhất lưu hành luyện bí võ, một môn chuyên luyện ngũ tạng lục phủ, một môn chuyên công cầu gân tấm sườn. Bạch Tiêu khi lấy được cấm kỵ chi vương cường hóa sau đó, hắn liền đã tại có ý thức hướng về phương diện này phát triển. Khổ luyện công pháp, Bạch Tiêu nắm giữ lưu ly thánh tượng công dạng này nhất lưu đỉnh phong bí võ, nửa chân đạp đến vào siêu nhất lưu. Hắn tự nhiên nghĩ nhân cơ hội này lại vơ vét hai bộ nhất lưu ngành công, trợ nó một chút sức lực. Bạch Tiêu nhu cầu cấp bách một bản cấm kỵ bí võ, xem như lá bài tẩy của mình. Mặt khác, hai quyển nhị lưu bí võ, hắn lựa chọn là một môn cường điệu trưởng pháp tiến công bí võ, một môn lăng bà khinh công. Cái này cũng là Bạch Tiêu cân nhắc qua, hắn cùng thú tà bữa cùng long hổ cương quyền cũng là nhị lưu cấp bậc, lại đến một môn nhị lưu, liền có thể dung hợp thành nhất lưu. Mà khinh công, chủ yếu là Bạch Tiêu vì sau đó 4 triệu thuộc tính cân bằng. Hắn bây giờ thuộc tính cân đối cũng là 104, nhưng đột phá thì không phải. Vì để phòng bất nhất, Bạch Tiêu liền chọn lựa xong một bản chuẩn bị. Mặt khác, cuối cùng một môn đỉnh tiêm bí thuật. Bạch Tiêu cân nhắc lại kiểm tra, lựa chọn sức mạnh tiểu bạo phát. Lang gia võ tàng, cửa ra vào. Hắn chậm rãi đi ra, trong tay rõ ràng là một cái màu đen mã hóa cái dương. Bên trong thì để Bạch Tiêu dốc lòng chọn lựa ngũ môn cường hàn bí vũ bí thuật. Như vậy kế tiếp chính là ngộ đạo trà thụ. 10 giờ sáng, Thượng Võ tổng bộ hiệp hội, theo trong núi con đường, thẳng tắp tiến vào Tây Sơn. Con cong nhiều nhiễu, trọng trọng trấn giữ. Cuối cùng, tại một chỗ rầm rầm chảy ở mức bên cạnh thác nước, Bạch Tiêu yên tĩnh đứng tại bóng mát cái đỉnh phía dưới. Ánh mắt của hắn yên tĩnh trông về phía xa, bên trái, rõ ràng là một khỏa cao lớn cây trà. Bây giờ mặc dù là mùa hè, nhưng cây trà cũng không có giống chúng quanh thực vật như thế xanh ngắt ướt át, ngược lại lộ ra có một loại vô tận năm tháng lắng đọng ô vàng. Giống như thời gian ở vào mùa hạ, mà hắn đã ở vào mùa thu cuối cùng. Cung mảnh này hoàn cảnh có một loại không hiểu khác lạ mâu thuẫn cảm giác. Ngộ đạo trà thụ có thể làm cho người khai ngộ năng lực, thậm chí còn có thể in dấu xuống từng tại gốc cây ngộ đạo những cái kia tồn tại cảm ngộ cùng tư tưởng. Vận khí tốt, sau này lĩnh hội giả thậm chí có thể cùng cái trước tư tưởng bá chạm, cùng không biết bao lâu phía trước cổ nhân giao lưu luận đạo. Ngươi có chọn vẹn 24 giờ quyết định xong bắt đầu sao? Một vị nhân viên công tác một bên phụ cập khoa học vừa hướng Bạch Tiêu nói. Bạch Tiêu dương mắt lên nhìn về phía càng xa xôi vị trí, nơi đó có một vị áo tơi mũ rộng vành lão giả đang tại đầm nước hạ du dòng nước xiết bên dòng suối nhỏ bên cạnh câu cá. Rõ ràng hắn chính là ngộ đạo trà thụ thủ hộ giả, đồng thời cũng có thể cam đoan lĩnh hội giả an toàn. Bạch Tiêu hít sâu một hơi, đáy lòng lóe lên một tia lửa nóng cảm xúc. Bắt đầu đi. Hắn nhanh chân lưu tinh hướng về ngộ đạo trà thụ đi đến. Một phút đồng hồ sau, hùng vĩ thác nước chỗ xanh biếc cạnh đầm nước, ố vàng cây trà phía dưới, một đạo lẻ loi cao lớn thân ảnh ngồi xếp bằng, cả người vừa vặn ngồi ở bên cạnh rễ cây một khối một người lớn nhỏ nhô ra bóng loáng đá tròn phía trên. Ngộ đạo trà thụ có thể để người ta tiến vào trạng thái đốn ngộ không biết, ta kinh thế trí tuệ có thể hay không ảnh hưởng cái này một hiệu quả. Trong mắt Bạch Tiêu chớp động tinh quang, một cái hấp khí. Hắn tinh khí thần đột nhiên ngưng kết, hóa thành một đạo cuồng long trào lên mà ra. Đăng thần đột phá, ngay tại hôm nay. Chương 342 trong vòng một ngày, liên phá ngũ cảnh. Chương 342 trong vòng một ngày, liên phá ngũ cảnh. Tây Sơn, xanh biếc đầm nước, bạch điểu lượn vòng. Một khỏa cao lớn tang thương ố vàng cây trà phía dưới. Bạch Tiêu chậm rãi hai mắt nhắm lại, cả người tiến nhập trạng thái thiền định. Hắn không nhúc nhích, phản phất một tòa cường tráng cứng nhắc pho tượng, nếu như không phải là bởi vì lồng ngực còn tại hơi hơi phập phồng mà nói, chỉ sợ sẽ làm cho người cảm thấy là bộ thi thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngàn vạn tạp niệm như bụi bặm đồng dạng chấn động rất xuống. Bạch Tiêu mở to mắt, hai vị kia nhân viên công tác chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một mình hắn ngồi một mình tại bờ đầm, bốn phía là tĩnh mịch không khí, còn sót lại thác nước rơi lã chả âm thanh, tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Bạch Tiêu ánh mắt tan rã, vô ý thức rơi vào trên mặt nước, suy nghĩ lại trôi hướng phương xa, những cái kia qua lại ký ức giống như đèn kéo quân giống như trong đầu từng cái thoáng hiện. Đủ loại hình ảnh, hoa mắt. Nhưng từ từ, tất cả cùng quyền pháp tu luyện không quan hệ bằng ngắn, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại thuần túy võ đạo. Hoa lạp 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 ngộ đạo trà thụ, nhẹ nhàng run run, phiến lá ma sát. Một cỗ cực kỳ đặc thù vô hình bất luật, sớm đã tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bao phủ chung quanh một phiến khu vực. Mà Bạch Tiêu vị trí, chính là cái kia một loại vận luật dày đặc nhất chỗ. Hoàng hốt ở giữa, hô hô phong thanh, thanh thúy chim hót, tí tách tiếng nước chảy, đều từng điểm biến mất tiêu thất. Thật giống như cả phiến thiên địa đã biến thành một bộ bị dội cho thanh thủy thuốc màu vẽ, thuốc màu phai màu. Cuối cùng chỉ còn lại có thuần túy mà đơn giản hắc bạch đường cong, giống như thủy mặc cho nhiễm. Giờ này khắc này, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có ngộ đạo trà thụ cùng dưới tàng cây Bạch Tiêu. Một người một cây vào chỗ tham thiền. Cái gì là võ? Bạch Tiêu nhìn trung tự thân võ đạo, sâu trong đáy lòng một vấn đề hiện lên. Trong chốc lát, hắn bên hai vậy mà đồng thời xuất hiện mấy đạo hoàn toàn khác biệt âm thanh, là câu sinh. Trong thanh âm này đang bình thản, to lớn đại khí, giống như chân trời trùng trùng điệp điệp cuốn tới thần phong, vừa có thể khẽ bước cỏ dại, cũng có thể phá hủy sơn lâm, là đình chiến. Mặt khác, lại có một đạo từ bi âm thanh vang lên, lộ ra một cỗ trách trời thương dân khí chất, tựa như ôn nhu dòng nước, có thể tẩm bổ ôn nhuận và vật, là bạo lực. Cuối cùng, một cái dã man thanh âm bá đạo, giống kinh lôi chợt vang dội, rất có xâm lược cảm giác cùng công kích tính ý chí, tựa như kim thiết, cùng bạo giống như lũ ống. Ở trong nháy mắt này, Bạch Tiêu vậy mà cảm thấy ba vị từng tại ngộ đạo trà thụ phía dưới ngộ đạo võ đạo cường giả ý chí. Ánh mắt hắn một hoa, phản phất thấy được đại biểu riêng phần mình khác biệt lý niệm ba bóng người, đã từng cũng cùng chính mình một dạng ngồi ở cây trà phía dưới, tự hỏi bản tâm, nghĩ lấy được phù hợp đại đạo giải đáp. Bạch Tiêu cảm thụ đủ loại ý chí, sau đó cấp ra đáp án của mình. Võ là từ nhỏ yếu biến thành cường đại một loại thủ đoạn, hoàn mỹ phù hợp sinh vật bản năng su cắt tị hung. Người ở vào trong tự nhiên, nhất định sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu uy hiếp, trong đó đại bộ phận chỉ hướng tử vong, cũng chính là đối tử vong sợ hãi. Mà võ chính là vượt qua loại này trung cực hoảng sợ biện pháp. Cho nên võ là không sợ. Hắn gặp tâm làm do ý chí, cả người lý niệm phảng phất lấy được một lần trải bước. Ngộ đạo trà thụ, phiến lá lay động, vang xào xạc, giống như có vô hình nước mưa nhao nhao rơi xuống. Đó tựa hồ là đối với Bạch Tiêu bày ra con đường một lần quả tạo. Chứng kiến người khác võ đạo, đối với ngộ đạo trà thụ tới nói, dường như là một loại khác tu hành. Tí tách lập tức, giống như trên trời rơi xuống cam lâm rơi vào Bạch Tiêu trên đỉnh đầu. vô hình nước mưa dung nhập làn da, phản phất ôn nhuận nước suối từng lần một rội rửa đại não. Trong chốc lát, hắn cảm thấy từng sợi không hiểu thần vận từ bên trong hư không sinh ra, bị thân thể của mình nhanh chóng hấp thu. Một cái hoàng hốt, Bạch Kiêu cảm nhận được một cỗ hùng vĩ linh tính, giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Một khắc này, hắn phảng phất trốn vào thiên địa, tan vào toàn bộ hoàn cảnh. Bạch Kiêu ý thức lập tức nên đón một loại góc nhìn bên trên bay vụt, phảng phất bị một cỗ vô hình sức mạnh hướng bầu trời thôi động, thời gian trong nháy mắt liền đi tới Bất Tiêu. Ông nội đạo trà thụ khẽ run lên, vài miếng la trà cực tốc già yếu khô kiệt, lập tức hóa thành cho bụi, sụp đổ tiêu tan. Mà cái này, nhưng cũng đổi lấy Bạch Kiêu trong nháy mắt đó cực hạn thăng hoa. Trái tim của hắn phanh phanh cuồng loạn, đại não chấn động run rẩy, ý chí trước nay chưa có tăng vọt, đột nhiên ngưng tụ thành một điểm. Một giây sau, cái kia điểm trắng nổ tung, bành, giống như vũ trụ bị bang. Vũ đấu ra cảnh giới, Bạch Kiêu đã thăng đến viên mãn 4 chiều thuộc tính, quét ngang vô địch tam đại cực cảnh, tại thời khắc này đều hóa thành thuốc nổ bị nhen lửa. Điên cuồng va chạm, dung hợp hết. Âm một cái, núi lửa phun trào, nham tương tuôn ra. Hắn chợt quát khẽ một tiếng, phá cho ta. Lập tức, khí tức trên người như ngồi trung hỏa tiễn, bắt đầu kinh tăng, cùng tăng, bạo tăng. Đinh. Bạch Kiêu ở trong nháy mắt này cảm thấy, trong thân thể giống như có cái gì vô hình bình cảnh vỡ vụn. Thế là, đại giang đại hà tầm thường lực lượng kinh khủng, một đường cuồng bạo bao phủ mà ra, phảng phất chồng chất sóng biển một dạng thỏa thích lập. Bá. Hắn mở hai mắt ra, trong con mắt nóng bỏng bạch quang giống như đèn pha. Đây chính là lưu phái chủ sao? Một giây sau, Bạch Kiêu cảnh giới đột nhiên bay vụt, hoàn toàn thoát ly vũ đấu ra phạm chủ. Giờ này khắc này, một vị hoàn toàn mới lưu phái chủ sinh ra. Tạch 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 kết Bạch Kiêu trong thân thể, truyền đến liên tiếp xương cốt giòn vang. Bàng bạc khí huyết lập tức phồng lên tựa như hỏa lô, bao phủ toàn thân, mang đến một hồi cuồng bạo tán loạn đau đớn. Hắn đang điền vị trí, nóng bỏng nhiệt khí chống rông xuất hiện, chậm chạp kiên định hướng tứ chi dũng mãnh lao tới, một cỗ nồng đậm sinh cơ tại nhục thể chỗ sâu ẩn ngưỡng. Bởi vì sức mạnh tại thời khắc này tăng vọt, Bạch Kiêu nhiệt độ cơ thể tăng vọt, mơ hồ trong đó thậm chí có thể nghe được thân thể của mình bên trong huyết đục đang phát ra tí tách lay động. Cả người hắn giống như một cái vòng xoáy khổng lồ, dẫn động chung quanh một phiến khu vực khí lưu biến hóa, lờ mờ tạo thành một mảnh cỡ nhỏ xoay tròn gió lốc. Bạch Kiêu đột nhiên một cái hít sâu. Nguyên bản một mực chứa đựng cường hãn nội tình, vào lúc này đều cụ hiện. Ánh mắt phía trước, từng đạo màu đen tin tức nhanh chóng thoáng qua. Bốn chiều giao diện thuộc tính, nhảy ra ngoài. Sức mạnh, 1574 tốc độ, 1484 thể phách, 1597 ý chí, 1482 cuối cùng, một mực bị vũ đấu ra cảnh giới trói buộc thuộc tính, lấy được triệt để giải phóng. Bạch Kiêu sức mạnh cùng thể phách thuộc tính, lập tức tiêu thăng đến gần 106 trình độ. Tốc độ cùng ý chí cũng đã gần 100 năm. Hắn tại trở thành trị số quái trên đường, một đường cắm đầu lao nhanh. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bạch Kiêu tại đột phá đến lưu phái chủ cảnh giới sau đó, cũng không có từ loại kia đốn ngộ trạng thái đi ra ngoài, ngược lại cấp độ càng sâu đắm mình vào trong. Hắn đã hoàn toàn cảm giác không thấy chung quanh thời gian thay đổi, chỉ chú ý tự thân thay đổi. Bởi vì, Bạch Kiêu khí tức còn tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Ngộ đạo trà thụ phía dưới, hình tròn bàn thạch bên trên. Bạch Kiêu ngồi xếp bằng, thân thể run nhẹ nhẹ, toàn thân các nơi truyền đến một hồi giống như giang đậu một dạng lốt bốp xương cốt giòn vang âm thanh. Cuồng bạo như dòng khí huyết gào thét mà ra, gân xanh tại cơ bắp phía dưới thật cao nâng lên, giống như từng cây màu xanh đen tiểu xà leo trèo dây dưa, bên trong huyết dịch phảng phất tia sáng di động. Hắn không tự chủ được thôi động lưu ly thánh tượng công. Đem môn này nhất lưu đỉnh phong bí võ, diễn biến đến cực hạn. Bạch Kiêu cả người toàn thân phát ra lưu ly kim quang, phía sau lưng cùng trên bờ vai không ngừng bốc lên màu bạch kim khí lưu, tại sau lưng tạo thành một cái mơ hồ cự nhân hư ảnh. Cái bóng lập tức trùng hợp, nhũ yến về tổ đồng dạng cuốn ngược tiến vào thể nội. Thinh chi cực cảnh, lưu ly thể. Hắn nhẹ giọng nỉ non, trong nháy mắt quang hoa đại phóng. Cự tượng cùng cuồng long âm thanh trùng điệp xen lẫn, dây dưa hóa thành kinh khủng băng lên. Dầm dầm tất cả những thứ này ý tưởng bắt đầu lao nhanh và mèo, giống như một cây đốt ngọn nến, hòa tan trở thành dọn dọn sền sệt đến cực điểm chất lỏng. Không biết qua bao lâu, Bạch Kiêu mở hai mắt ra, trong nháy mắt phát giác trong thân thể cương mãnh cực kỳ một cỗ khí lưu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng. Tại thời khắc này, tất cả tinh toàn bộ chuyển hóa đã thành khí phách. Hắn cứ như vậy, một cách tự nhiên bước vào tân tấn lưu phái chủ sơ kỳ. Một giây sau, Bạch Kiêu không có chút nào dừng lại, trực tiếp vận chuyển long tích sụp đổ vân công, trọng trọng điệp cuồng bạo khí kình từ hai tay trào lên mà ra, lập tức nơi cánh tay mặt ngoài tạo thành một đạo quấn quanh long hình hư ảnh. Loại kia cương mãnh chi khí, phản phất tại đưa tay vây tay một cái liền có thể băng liệt tầng mây, mang đến khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Khí chi cực cảnh, thánh long. Hắn tâm niệm khẽ động, một đạo long hình hư ảnh cuồn bay mà ra. Khoa trương kim sắc thân thể uốn lượn khúc chiết, phản phất một đầu lưu động sơn mạch, từng khối lân phiến giống như kiên cố như tấm thuẫn mang theo kim loại sáng bóng, lông bẩm múa may theo gió. Hai mắt tựa như hai vòng thiêu đốt thái dương, có thể xuyên thấu nhóm lửa hết thảy. Bạch Kiêu hơi hơi chờ đợi, thẳng đến một thời khắc nào đó, lại lần nữa mở hai mắt ra. Tất cả khí lại lần nữa chuyển hóa đã thành khí phách. Hắn dễ như trở bàn tay liền bước vào tân tấn lưu phái chủ trung kỳ. Bỏ họ, Bạch Kiêu thậm chí không có chủ động kích phát, một đạo hư ảo vặn bẹo kinh khủng cự tượng hư ảnh, liền đã vọt mạnh đi ra. Phấn đủ dương núi, thiên thần đạp vũ, thần chi cực cảnh, tượng thần. Một ý niệm, khoảnh khắc luyện hóa. Bạch Kiêu khí tức lại lần nữa tăng gọn, vậy mà thoáng cái đạt đến tân tấn lưu phái chủ hậu kỳ. Giờ khắc này, trong thân thể của hắn không còn là ba loại khác biệt sức mạnh cường hãn xen lẫn, mà là liền thành một khối khổng lồ khí phách, trùng trùng điệp điệp, bao phủ bát hoang. Sau đó, Bạch Tiêu thi triển bất luận cái gì bí vũ bí thuật, đều chỉ cần dùng bản nguyên khí phách thôi động, có thể mang đến so với trước kia cường hãn hơn hiệu quả. Ta cảm giác, ta tựa hồ còn chưa tới nơi cực hạn vẫn có thể tiếp tục để thăng. Hắn cũng không có bị giờ khắc này cường đại che đậy, lâm vào mừng rỡ trạng thái. Bạch Tiêu tương đương tỉnh táo, tuân theo bản năng, tiếp tục giải phóng lực lượng trong cơ thể. Tạch 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 kết hắn trong thân thể, khí phách bắt đầu nhanh chóng bành trướng, lập tức liền mang đến áp lực thật lớn. Bạch Tiêu bên ngoài thân làn da đột nhiên kéo căng, trong nháy mắt liền kéo lên đến cực hạn. Đỏ bừng dưới làn da từng chiếc mạch máu đại cân vô cùng rõ ràng, lỗ chân lông lập tức thông thấu biến lớn, bên trong phảng phất có từng đạo vô hình khí thể tuôn ra. Loại trạng thái này, hơi duy trì một đoạn thời gian. Thẳng đến một cái nào đó thời khắc, bùng một tiếng, nắp bình mở ra. Bạch Tiêu thân thể ầm vang chấn động, khí phách tuôn trào ra, đơn giản giống như là bị đào ra đê đập đập chứa nước, từng cỗ sôi trào mãnh liệt sức mạnh giống như dòng lũ trào lên mà ra. Bốn phương tám hướng, bốn phía hoàn cảnh đều bị một cỗ đường hoàng đại khí uy hiếp trấn áp, lại như là trong sợ hãi tột cùng đảo hoang. Phương viên 30m, cũng chính là bán kính 30m phạm vi vòng tròn, đều bị một cỗ cực kỳ bá đạo cường hãn khí phách bao phủ, cỏ cây tại thời khắc này run nhẹ nhẹ, đá vụn lơ lửng ở giữa không trung, bùn đất khe hở dần dần đè ép khép kín. Lòng đất một chút tiểu động vật giống như là ngưng kết, không lúc đích. Bây giờ, trong cái phạm vi này sinh tử biến hóa đã bị Bạch Tiêu trường khống. Hắn tâm niệm khẽ động, liền có thể đem bên trong hết thảy phá hủy. Thâm niên lưu phái chủ, sơ kỳ, khí phách số lượng tăng vọt, vậy mà bao phủ phương viên 30m. Bạch Tiêu tự lẩm bẩm. Bình thường tới nói, thông thường thâm niên lưu phái chủ sơ kỳ chỉ có thể đem khí phách bao phủ phương viên 10m phạm vi, đến trung kỳ mới có thể bao trùm phương viên 30m. Nhưng hắn, sơ kỳ liền có thể so với người khác trung kỳ. Đó là bởi vì Bạch Tiêu tích lũy nội tình quá mức hùng hậu, đã đạt đến một loại mức độ biến thái. Đó là từ xưa đến nay, trước nay chưa có tối cường vũ đấu ra. Tam đại cực cảnh, để cho người bình thường căn bản xem không hiểu cực hạn của hắn. Cố lực lượng này Bạch Tiêu khỏe miệng hơi hơi câu lên, lại đột nhiên thân thể cứng đờ. Một cô nóng bỏng năng lượng, giống như hành tinh, lại lần nữa bộc phát. Còn không có kết thúc, hắn thân thể trầm đục một tiếng, căn bản đè nén không được thể nội cuồng bạo tuôn ra đáng sợ khí phách. Một cỗ tính thực chất hung mãnh khí lãng từ thân thể các nơi lỗ chân lông ẩm vàng phun ra tới, lập tức thổi phương biên trăm mét cuồng phong gào thét khuấy động. Hu hu khí phách ngang dọc, sức mạnh giao thoa, phản phất tạo thành một mảnh cấm khu. Loại kia kinh khủng động tĩnh, đơn giản khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Cho dù là một vị lưu phái chủ qua tới, tiến vào phiến khu vực này, đều sẽ bị tại chỗ chấn áp tại chỗ. Như sa vào như vũng bùn, khó mà chuyển động một chút. Bạch Tiêu khí phách lần thứ hai tăng vọt. Thâm niên lưu phái chủ, chu kỳ, phương viên 70m phạm vi, hết thảy đều bị lực lượng của hắn chấn áp trường khống. Phải biết, thông thường thâm niên lưu phái chủ hậu kỳ cũng bất quá là khí phách bao phủ phương viên 50m phạm vi, mà Bạch Tiêu tại thâm niên lưu phái chủ trung kỳ liền vượt qua bình thường thâm niên lưu phái chủ cực hạn, có thể so với nắm giữ cực cảnh thâm niên lưu phái chủ hậu kỳ. Rất nhiều lưu phái môn chủ luận cảnh giới đã bị hắn siêu việt. Hít sâu một hơi, lực lượng trong cơ thể tựa hồ còn tại dục dịch, nhưng ở thử nghiệm tiếp tục đột phá lúc, cuối cùng vẫn là kém một chút. Bạch Tiêu không thể bước vào thâm niên lưu phái chủ hậu kỳ, cảnh giới đề thăng, cuối cùng dừng bước tại thâm niên lưu phái chủ trung kỳ. Xoẹt, hắn trọng trọng phun ra một ngụm trọc khí, nóng bỏng vô cùng. Trong vòng một ngày, liên phá ngũ cảnh. Giờ khắc này, Bạch Tiêu trong lòng có một loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia đối với sức mạnh tăng vọt si mê, còn có khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình vui sướng. Cái gì gọi là nhất phi trùng thiên? Cái này kêu là nhất phi trùng thiên. Bạch Tiêu vừa mới đột phá, đột nhiên liền đã vượt qua không bị ràng buộc thiên giả nam. Lồng ngực một cỗ hào khí khuấy động, miệng mũi hô hấp phản phất phun ra nuốt vào lấy nhật nguyệt núi sông. Hắn dần dần đè xuống tâm tình kích động, cả người một lần nữa trở nên tỉnh táo. Bạch Tiêu cảm ứng toàn thân, biết mình đã tiến nhập hòa hoa kỳ. Thâm niên lưu phái chủ trung kỳ còn không phải cực hạn của hắn, chẳng qua là tạm thời. Lý luận của mình cực hạn hẳn là hóa cảnh sơ kỳ. Chương 343 đỉnh tiêm cao thủ hổ báo lôi thai 68k. Chương 343 đỉnh tiêm cao thủ hổ báo lôi thai 68k. Hóa cảnh phía trước không có bình cảnh, đây đối với bình thường lưu phái chủ tới nói là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì hóa cảnh là lưu phái chủ cảnh giới một cái đường danh giới, là chân chính bước vào cường giả đỉnh cao hàng ngũ vé vào cửa. Giai đoạn này, lưu phái chủ khí phách hóa hư làm thật, có thể làm được đủ loại chuyện bất khả tư nghị. Điểm này, từ thượng võ hiệp hội phân chia cũng có thể nhìn ra, tất tấn cùng thâm niên lưu phái chủ chỉ là địa sắc cấp, mà tới được hóa cảnh mới trở thành hiệp hội đẳng cấp thứ 5 thiên cương cấp. Các đại bí võ giới, đàm luận uy danh hiển hách cường giả, cũng đều là từ nơi này giai đoạn bắt đầu. Mà Bạch Tiêu vừa mới bước vào lưu phái chủ, lý luận cực hạn liền đã đạt đến hóa cảnh sơ kỳ, cái này chỉ sợ là sự thượng phần độc nhất tồn tại. Phải biết, hắn bây giờ mặc dù là thâm niên lưu phái chủ trung kỳ, nhưng ở đến tự thân giới hạn trên lý thuyết phía trước tiến bộ nhanh chóng. Có thể, người khác muốn ước chừng thời gian mười mấy năm mới có thể thành tựu hóa cảnh, Bạch Tiêu lại chỉ cần 1-2 năm công phu. Thậm chí, không dùng đến 1-2 năm lâu như vậy. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia tinh mang, thần quang phun ra nuốt vào. Chỉ cần nắm giữ tương tự với ngọc khoáng chi tụy dạng này tài nguyên chất bảo, nuốt hấp thu, liền có thể dùng tốc độ cực nhanh trải qua hóa hoang kỳ, đạt đến lý luận của mình cực hạn. Mà già nam hôm trước tại cho ta cổ lâu lan bí cảnh, liền nắm giữ một chỗ thần tàng. Thần tàng bên trong chẳng những có ngọc khoáng chi tụy, vẫn là đỉnh tiêm phẩm chất hư không chi tụy, số lượng nhiều, thậm chí tại bảo khố nội bộ tạo thành dòng suối nhỏ. Nếu như ta có thể được đến một chút, chỉ sợ cũng có thể đột phá đến hóa cảnh sơ kỳ. bước vào bí võ giới chân chính có thể xưng là cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Đã từng bị Bạch Kiêu giết chết ảnh thứ Tàng Phong, thời kỳ đỉnh phong chính là một vị hóa cảnh lưu phái chủ, ám sát kỹ nghệ đã đạt đến lô hỏa thuần thanh tình cảnh, danh xưng Đông Bộ thích khách chi vương. Nếu như không phải là bởi vì hắn căn cơ bị hao tổn, cảnh giới một đường điên cuồng rơi xuống, ngay cả thâm niên lưu phái chủ đều không vững vàng. Bằng không, Bạch Kiêu khi đó gặp phải hắn, dù cho có Lưu Ly Thánh Tượng công cũng khó có kết cục tốt. Bởi vậy có thể thấy được, lưu phái chủ trong cảnh giới, hóa cảnh cứng hãn. Bạch Kiêu cảm xúc bành trướng, trong đầu đột nhiên quyết định mục tiêu rõ rệt. Cổ Lâu Lan bí cảnh, không đi không được. Tây Sơn, bên cạnh thác nước, cây trà phía dưới. Giờ này khắc này, thình lình đã đi qua mười mấy tiếng, đi tới đêm kia. Ban đêm bầu trời, lấm ta lấm tấm, ngân quang lấp loé. Một vòng bạch ngọc sắc liêm đao nguyệt yên tĩnh treo ở cây trà đầu cảnh, bên cạnh quanh quẩn một vòng vân khí. Nhu hòa, ánh trăng lạnh lẽo, yên tĩnh rắc vào Bạch Kiêu đầu vai. Đáy lòng của hắn một mảnh trong suốt. Bạch Kiêu ý niệm khẽ động, phương viên 70 mét phạm vi bên trong, phảng phất có một cổ vô hình khí phách sức mạnh, có thể khuấy động phong vân, long trời lở đất. Hắn cảm giác mình có thể trong nháy mắt dẫn phát nổ tung, để cho cái này cả khu vực không có một mảng cỏ. Loại kia lật tay thành mây trở tay thành mưa sức mạnh bành trướng cảm giác làm cho người mê say. Bạch Kiêu tại thời khắc này, nhớ tới môn chủ Yến Bảy nói với hắn lời nói: "Nhân thể là từ tinh khí thần tạo thành, mà khí phách là từ tinh khí thần hợp nhất tạo thành, cả hai đồng nguyên." Thay lời khác giảng, lưu phái chủ khí phách trên thực tế là thân thể chi kéo dài. Bởi vì nhân loại trung quy là huyết nhục chi khu, cao nhất cũng bất quá hơn 2 mét, tế bào năng lượng chỉ có thể chứa được nhiều như vậy, bộ phận cơ thịt phát lực cực hạn cũng chỉ có cao như vậy. Muốn bước vào không phải người, thậm chí là ngang hàng thiên nhiên uy lực, vậy sẽ phải thông qua nhân thể khí phách để hoàn thành thăng hoa. Ngươi thậm chí có thể đơn giản cho rằng, khí phách chính là lưu phái chủ thân thể bên trong kéo dài đi ra vô hình tế bào. Nếu như ngươi khí phách có thể bao phủ phương viên 10m phạm vi, vậy ngươi chính là một cái dài rộng đạt đến 20m huyết nhục sinh vật. Tưởng tượng một chút, dạng này cự hình sinh vật, bộc phát toàn lực nện. Chỉ sợ nếu là trọng lượng, cũng đã là khó có thể tưởng tượng kinh khủng. Chớ nói chi là phối hợp cường hãn bí vũ bí thuật, định phong nhất kích. Nghĩ như vậy, kỳ thực liền có thể rất dễ lý giải lưu phái chủ vì cái gì có thể cường đại như vậy, trong lúc phất tay liền có thể bộc phát ra kinh người uy lực, thậm chí là phá hủy một mảng lớn kiến trúc khu vực. Bởi vì, bọn hắn hình thể cũng không phải chỉ là một cái nhân thể, mà là bao quát khí phách ở bên trong mấy chục mét hơn 500 thước cự hình sinh vật. Sinh vật như vậy chỉ là ngã xuống đều có thể đập sập một mảnh quảng trường. Huống chi là va chạm chết giết. Mà bây giờ, Bạch Kiêu cũng đã có thể xem là khủng bố như vậy sinh vật. Hắn khí phách phạm vi có thể bao phủ phương viên 70 mét, cũng chính là dài rộng 140 mét, nắm giữ khoa trường đến cực điểm hình thể. Khí phách đảo diệu, còn có càng nhiều, cần thật tốt nghiên cứu một chút. Bạch Kiêu tâm niệm khẽ động, vẫn như cũ duy trì khoanh chân ngồi vào chỗ của mình tư thế, cả người giống như một loại pho tượng không nhúc nhích. Lồng ngực hắn hơi hơi chập trùng, đột nhiên một cái hấp khí, cường tráng lồng ngực thật cao nâng lên, xương sườn phảng phất ô lớn chống ra. Ti hưu trong nháy mắt, đại lượng khí phách cuốn ngược mà quay về, giống như nhũ yến về tổ. Còn có một nửa thời gian, không thể lãng phí hết. Bạch Kiêu mượn nhờ ngộ đạo trà thụ thần diệu, đột phá đến lưu phái chủ. Nhưng quán quân ban thưởng là ước chừng 24 tiếng, còn có không ít thời gian còn thừa. Hắn lúc này nhắm mắt ngưng thần, bài không trong đầu kích động đủ loại suy nghĩ. Dần dần, Bạch Kiêu trong lòng một mảnh đột nhiên, lại tiến vào trạng thái đốn ngộ. Ngộ đạo trà thụ, phiến lá bay xuống, vang xào xạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng đêm dần dần nhạt, bầu trời phun ra ngân bạch sắc. Theo một vệt kim quang đâm thủng hắc ám, mặt trời mới mọc chậm rãi thăng lên. Liên tại đây âm dương các hôn hiểu một khắc. Bạch Kiêu chợt mở hai mắt ra, trong con mắt thoáng qua một đạo kinh thế trí tuệ. Ý chí của hắn cực tốc cất cao rung động, phản phất trong nháy mắt cảm ứng được ngộ đạo trà thụ in dấu xuống một chút võ đạo ý chí. Đó là mấy vị am hiểu ám sát quyền đỉnh tiêm cao thủ, tại ngộ đạo thời điểm một cách tự nhiên tản mát ra cảm ngộ. Giờ khắc này, lại bị Bạch Kiêu phản phất vượt qua thời không một dạng nhìn trộm hấp thu. Thiên đấu vượng nguyên quyền, Chu Ma quyền ấn, Tâm ảnh quyền. Trong đầu hắn thoáng qua từng đạo hình ảnh, giống như khô giáo bọn biển tham lam hấp thu đủ loại cảm ngộ cùng kinh nghiệm, nhận thức khung rõ rệt tăng lên. Nguyên bản, Bạch Kiêu muốn bổ tu vạn khí bốc hơi ám sát quyền tản điên, lại khó mà hạ thủ. Đánh cược thắng Ngô Minh, có thể mượn đọc bách liệt quyền nhưng tạm thời còn không có trông thấy quá lớn hiệu quả. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Bạch Kiêu tu luyện ám sát quyền quá ít, đối với ám sát quyền hiểu rõ giới hạn tại cái kia hai môn công pháp. Cơ số quá ít, không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm. Mà lần này, nộ đạo trả thụ là cấn võ đạo ý chí, lại cho hắn một cơ hội bổ tu chi thức chỗ sơ hở. Bạch Kiêu sức mạnh tại lúc này tăng gấp bội, thậm chí lâm vào trạng thái đốn ngộ hắn đã bắt đầu trong đầu từng điểm ấn chứng với nhau, dùng những thứ này khác biệt ám sát quyền cảm ngộ, bắt đầu nếm thử thôi diễn vạn khí bốc hơi ám sát quyền. Suy nghĩ xoay nhanh, ý niệm thông suốt. Bạch Kiêu vậy mà thật sự từ trong lấy được chỗ tốt. Nguyên bản vạn khí bốc hơi ám sát quyền đệ tam trọng, cũng chính là chiêu thứ 3. Cực điều phân thiên, chỉ có 8 thành hoàn chỉnh, có thể miễn cưỡng thông qua ám hồng máy sửa chữa để thăng. Nhưng, cũng lưu lại không nhỏ tác dụng phụ. Người tu hành hai mắt sẽ dần dần hiện ra màu hổ phách, con người phân thành 6 cánh khổng tức mắt. Gặp thủy tức cuồng, giống như uống thuốc độc la sát, sẽ ý đồ bốc hơi chung quanh tất cả mọi người máu tươi. Dùng nhiều hơn, quá thường xuyên, thậm chí sẽ trở thành không phải người điên rồ. Mà, bây giờ, một chiêu này lấy được thay đổi một cách vô tri vô giác một lần bổ tu. Hắn tác dụng phụ trên phạm vi lớn giảm xuống, sẽ không bao giờ lại nổi điên. Đương nhiên phát động công kích trong nháy mắt, con người hung ác biến hóa vẫn là không cách nào tránh. Mặt khác, vạn khí bốc hơi đệ nhị trọng, thiên điểu câu diệt. cũng có đối với hai tay xương cốt gánh vác cực lớn tác dụng phụ, thậm chí sẽ rút khô người sử dụng huyết nục, xuất hiện chấn động phản vệ vết rách cùng thương thế. Giống như là môn chủ Yến Bảy, liền xuất hiện qua đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 tình huống, nghỉ ngơi mấy tháng lâu. Bạch Kiêu là bởi vì thể phách cường hành vô cùng, trực tiếp chọi cứng. Nhưng, khiêng là chống đỡ, nhưng vẫn là tổn hao đại lượng cơ thể khí huyết. Thông qua lần này ngộ đạo trả thù, thiên điểu câu diệt thai hoàng ẩm, cũng giống cực điểu phần tiên lấy được hòa dịu. Cái tác dụng phụ này trên phạm vi lớn giảm xuống giảm bớt, trở thành một chiêu tương đương hoàn mỹ sát chiêu. Mặt khác, Bạch Kiêu vẫn muốn bổ tu vạn khí bốc hơi ám sát quyền đệ tứ trọng, cũng chính là cực điểu phần thiên phía sau một chiêu. Và hôm nay, hoàn thiện tiến trình lấy được tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản, cực độ không trọn vẹn, tổng thể chỉ có khoảng 3 phần 10. Bây giờ, lại là một cái tăng gọn, đạt đến 6 thành độ hoàn hảo. Kế tiếp, chỉ cần lại để thăng 2 thành, đạt đến 8 thành, liền có thể chạm đến để cho ám hồng máy sửa chữa dùng tiềm năng điểm cưỡng ép thăng cấp thấp nhất ngưỡng cửa. Ngu Minh Bách Liệt quyền tốt xấu là nhất lưu đỉnh tiêm tồn tại, sau này chỉ cần không ngừng đọc hiểu lĩnh ngộ, cũng đủ rồi. Bạch Kiêu tự lẩm bẩm. Giờ này khắc này, chân trời một vòng liệt nhật, bay lên trời cao, treo ở tầng mây bên trong. Bất chi bất giác, bây giờ đã là 10 giờ sáng. 24 tiếng lĩnh hội thời gian, triệt để đi qua. Nơi xa đình nghỉ mát vị trí, hai vị kia làm ý nhân viên công tác lại lần nữa xuất hiện. Dì giao tốc nộ đạo trà thụ hơi hơi lay động, một chiếc lá, cuối cùng rơi xuống, khoác lên Bạch Kiêu đầu vai. Ông một tiếng, bốn phía thần bí ý vị nhanh chóng tiêu tan. Thời gian một cái nháy mắt, phía khu vực này triệt để khôi phục bình thường. Hình tròn bàn thạch bên trên, chậm rãi đứng lên Bạch Kiêu, trong mắt còn có một số vẫn chưa thỏa mãn. Nộ đạo trà thụ có thể cho võ giả mang đến trợ giúp thật lớn, nắm giữ thần kỳ hiệu quả. Nếu như có thể dưới tảng cây lúc nào cũng linh hội, không ngừng kiểm chứng, hắn thậm chí có năm chắc không dựa vào cấm kỵ chi vương cường hóa, dựa vào chính mình liền đem lưu ly thánh tượng công thôi động đến siêu nhất lưu cấp độ. Bạch Kiêu không phải nói một câu nói xuông, nộ đạo trà thụ chỉ sợ thật là có loại năng lực này. Chỉ có điều thượng võ hiệp hội chỉ sợ sẽ không cho phép có người làm như thế. Hắn vừa mới một phen linh hội, cây trà liền rơi mất mấy cái lá cây, rõ ràng đó là hắn duy trì loại năng lực này đánh đổi. Nếu có người mỗi ngày ngồi ở dưới cây linh ngộ, chỉ sợ không dùng đến thời gian bao nhiêu, cái này quả cây trà liền khô héo. Hô Bạch Kiêu thật dài phun ra một ngụm nóng bỏng trọc khí. Trước mắt, đột nhiên có một mảnh màu đen tin tức nhanh chóng thoáng qua. Nghề nghiệp của ngươi võ đạo đại sư kinh nghiệm 900, ánh mắt hướng phía dưới, tại chỗ dừng lại. Nghề nghiệp, võ đạo đại sư Lv1, 3744, 4000, đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, tăng thêm ước chừng 1000 điểm kinh nghiệm. Nguyên bản vừa mới thăng hoa không bao lâu võ đạo đại sư nghề nghiệp, tựa hồ lại nhanh muốn thăng cấp. Đột phá lúc, Bạch Kiêu có thể có được ước chừng 80 điểm tiềm năng điểm. Bá. Mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người nhanh chóng rơi vào trong lương đỉnh. Cảm giác như thế nào? Một vị nhân viên công tác tiến lên đón, cười hỏi. Nộ đạo trà thụ, không hổ là hiệp hội trọng bảo, hiệu quả vô cùng thần kỳ. Bạch Kiêu nghiêm túc đáp lại nói, ta lần này thu hoạch tương đối khá. Ngày 28 tháng 8, thượng võ tổng bộ hiệp hội, thượng vũ đường, đại sảnh. Bạch Kiêu đứng ở chính giữa vị trí, nhìn xem trước mắt quen thuộc ông lão mặc áo đen. Ngươi đột phá đến thâm niên lưu phái chủ. Lợi hại, một bước qua bình cảnh liền trực tiếp phá vỡ một cái đại cảnh giới. Phó hội trưởng Long Trạch, sắc bén hai mắt, đảo qua Bạch Kiêu, vậy mà thoáng cái liền nhìn ra hắn bây giờ vị trí cấp độ. Trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Rõ ràng, loại này vừa mới đột phá lưu phái chủ, liền hoàn toàn vượt qua tân tấn lưu phái chủ cấp độ, đạt đến tư thâm, ít càng thêm ít. Long Trạch phó hội trưởng gặp qua đến không hết thiên tài, Bạch Kiêu là để cho hắn cảm thấy biến thái nhất. Cho nên, liền Long Trạch loại này dưỡng khí công phu, cũng cảm thấy cảm thán một tiếng. Hay là muốn đa tạ thượng võ hiệp hội, có thể cho ta tại ngộ đạo trà thụ phía dưới tìm hiểu cơ hội. Bạch Kiêu ngẩng đầu, hợp thời nói một câu. Ha ha. Long Trạch cười nhạt lắc đầu, đó là ngươi đoạt được cả nước ám thế giới cách đấu đại tái vô địch ban thưởng, cũng không cần quá mức cảm kích thượng võ hiệp hội Long hội trưởng, không biết dưới tình huống bình thường, muốn thế nào mới có thể thu được tại ngộ đạo trà thụ phía dưới tìm hiểu cơ hội. Bạch Kiêu thừa dịp câu chuyện, đặt câu hỏi đến. Rõ ràng, phía trước câu kiên định mật mà nói, chỉ là một cái ngụy trang. Long Trạch liếc Bạch Kiêu một cái, trầm mặc vài giây đồng hồ sau mới hồi đáp. Nói như vậy, thượng võ hiệp hội, trước ba cấp bậc thành viên là không có tư cách tiếp xúc ngộ đạo trà thụ. Theo lý thuyết, chỉ có địa sát cấp cùng thiên cương cấp mới có cơ hội ngộ đạo. Hơn nữa, cho dù là địa sát cấp cùng thiên cương cấp thành viên, cũng nhất định phải vì thượng võ hiệp hội lập xuống cực lớn công lao, mới có cơ hội xếp hàng lĩnh hội. Dù sao, ngộ đạo trà thụ, thế gian hiếm thấy, thậm chí có thể làm cho lưu phái chủ loại này cấp bậc cường giả đỉnh cao đột phá cảnh giới năng lực kỳ thần diệu chỗ, để cho người ta chạy theo như vịt. Hắn dừng lại phút chốc, tiếp tục nói, nếu như ngươi muốn lần nữa lĩnh hội ngộ đạo trà thụ mà nói, Trấn Vũ Kỳ chủ cái này vừa muốn trách nhiệm, chính là một cái cơ hội rất tốt. Chỉ cần ngươi có thể khi đảm nhiệm Trấn Vũ Kỳ chủ, lập xuống trọng đại công lao, tự nhiên lấy ngươi làm ưu tiên à? Đúng, nhắc nhở ngươi một chút. Chúng ta thượng võ hiệp hội Trấn Vũ Ti đoạn thời gian trước đã cùng Kim Loại Nghị Hội tài quyết tòa, đã đặt thành một cái hợp tác, cùng hưởng tin tức con đường. Chuyên viên liên thủ xuất kích, chỉ đang bảo vệ thiên hạ liên bang trật tự yên ổn. Mà Trấn Vũ Ti mấy vị Trấn Vũ Kỳ chủ, tự nhiên là đứng núi chịu sào, xâm nhập tham dự. Kim Loại Nghị Hội bên kia, nhưng là mấy vị cường hãn chấn áp làm cho, tham dự thực tế việc làm. Người của hai bên biên, kế tiếp hẳn là sẽ tiến hành một lần tập hợp cùng tổ chức, tạo thành một cái cường hãn bạo lực cơ quan tên đã quyết định, gọi là Thiên Hạ Thanh Lý Cục. Nó đặc biệt nhằm vào Thiên Hạ Liên Bang cảnh nội tổ chức khủng bố, nhất là bảng truy nã thủ bị ác quỷ chi tòa. Thượng võ hiệp hội cùng Kim Loại Nghị Hội hai bên hợp tác, cũng là bởi vì một lần liên thủ đối với ác quỷ chi tòa khu trục mà sinh ra. Nghe đến đó, Bạch Tiêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Chỉ sợ song phương đột nhiên liên thủ chính là từ Hoài Thủy thị lần kia sự kiện bắt đầu. Sợ điều tổ chức cùng ác quỷ chi tòa vào lúc đó là một kiện đại sự. Hắn mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng nếu là bao phủ lớn như thế phạm vi tầng sâu thế giới kịch liệt dị động, cũng đã đủ lời thuyết minh đó là một lần kinh thế hai tục cực lớn như đồ. Bạch Tiêu hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước phó hội trưởng. Long hội trưởng, thiên hạ thanh lý cục như là đã sắp thành lập, chỉ sợ là một cái cơ hội tốt. Ta lúc này lựa chọn trở thành Chấn Vũ kỳ chủ, cũng có thể từ trong ăn đến một chút tiền lãi. Cho nên, ta nghĩ bây giờ liền gia nhập Chấn Vũ ti không biết có thể hay không. Hắn ngữ khí nghiêm túc, không có đùa giỡn ý tứ. Bây giờ liền muốn gia nhập vào, không lại chờ. Thiên hạ thanh lý cục vừa mới thành lập thời điểm, mặc dù sẽ có tiền lãi, nhưng cũng tương đối nguy hiểm. Ngươi bây giờ bước vào lưu phái chủ cảnh giới, kế tiếp chính là đột nhiên tăng mạnh thời kỳ. Có thể tiêu hóa cái thời gian 1-2 năm, triệt để củng cố, lại là một cái tốt hơn lựa chọn. Long Trạch thiện ý nhắc nhở. Long hội trưởng, ta vẫn quyết định bây giờ liền gia nhập vào. Phiền thoái. Bạch Tiêu lật bàn tay một cái, lấy ra viên kia thanh đồng vảy cá giới chỉ. Tốt, ta bây giờ liền kêu người thông chi Trấn Vũ ti bên kia. Không dùng đến mấy ngày, ngươi liền có thể trên danh nghĩa nhậm chức. Long Trạch cuối cùng lựa chọn tôn trọng Bạch Tiêu ý kiến. Thượng Vũ đường, trong đại sảnh. Bạch Tiêu trước mắt một cái hoảng hốt, một loạt màu đen tin tức nhanh chóng nhảy ra. Mông lung màn hình lao nhanh sáng lên. Nghề nghiệp, Trấn Vũ kỳ chủ, đang kích hoạt, điều kiện, một lấy được từ Thượng Võ Tổng Bộ Hiệp hội cấp phát trở thành kỳ chủ tư cách chứng từ 2. Thấp nhất lưu phái chủ cảnh giới 3. Tự thân xác nhận điều kiện toàn bộ đạt tới, lại một cái nghề nghiệp xuất hiện. Ánh mắt của hắn ngưng kết, lực chú ý tập trung. Mặt ngoài một cột, có đồ vật gì đang nhanh chóng phóng đại phát sáng. Ông long long, ngươi có mới nghề nghiệp Trấn Vũ kỳ chủ, nghề nghiệp này vì đặc thù nghề nghiệp, ánh mắt dừng lại, một cái nghề nghiệp mặt ngoài xuất hiện ở Bạch Tiêu trước mắt. Nghề nghiệp, Trấn Vũ kỳ chủ nhiệm vụ, tập hung, vô thượng hạn, ánh mắt tập trung, nghề nghiệp này duy nhất một cái nhiệm vụ tung người ra. Tập hung, Thượng Võ Hiệp hội ngành đặc biệt Trấn Vũ ti, có thanh lý tổ chức khủng bố chức trách. Ngươi xem như Trấn Vũ kỳ chủ, càng là Trấn Vũ ti sắc bén nhất cường hãn nhất 6 thanh lợi kiếm một trong. Kế tiếp, ngươi mỗi một lần thực tiễn tự thân chức trách, trấn áp, thanh lý, hủy diệt tổ chức khủng bố, đều biết căn cứ vào biểu hiện của ngươi cùng địch quân thực lực, nhận được tương ứng số tiền thưởng. Nhất là, bảng truy nã bài ác quỷ chi tòa, là Trấn Vũ ti đại địch số 1, số tiền thưởng là cao nhất một đường. Nên nhiệm vụ không có đẳng cấp hạn mức cao nhất, số tiền thưởng vì tổng thức. Chú, tập hung nhiệm vụ tiền truy nã, mỗi 100 tương đương 1 tiềm năng điểm. Lập tức, Bạch Tiêu hai mắt tỏa sáng. Hắn vốn cảm thấy phải, Trấn Vũ kỳ chủ nghề nghiệp chỉ có một cái nhiệm vụ, giống như có chút không đủ. Nhưng hiện tại xem ra, đặc thù nghề nghiệp không hổ là đặc thù nghề nghiệp. Bạch Tiêu rất ưa thích cái này vô thượng hạn tập hung nhiệm vụ. Cái này khiến hắn nhớ tới cách đấu đại tái tuyển thủ nghề nghiệp treo thưởng nhiệm vụ, cũng là có thể không ngừng thu hoạch đại lượng tiềm năng điểm hảo nhiệm vụ. Hơn nữa, ác quỷ chi tòa không hề nghi ngờ cũng ở đây cái nhiệm vụ trong giới hạn. Bạch Tiêu cảm thấy nhiệm vụ này đơn giản chính là cho chính mình đo thân mà làm. Hắn khẽ gật đầu, có chút hài lòng. Thượng Vũ Đường, trong đại sảnh. Bạch Tiêu kết thúc cùng phó hội trưởng nói chuyện phiếm, quay người liền cáo từ. Long Trạch lại đột nhiên đem hắn gọi lại, nhắc nhở: "Bạch Tiêu, ngươi Long Tượng Võ Quán, tại kiến lập một ngày kia, tất nhiên sẽ lọt vào vị trí một khu vực kia thăm dò cùng bài xích. Đây là riêng phần mình bí võ giới quy tắc ngầm, Thượng Võ Hiệp hội cũng không tốt nhúng tay. Nhưng, ngươi dù sao đã có Trấn Vũ kỳ chủ nhậm chức, có thể để chỗ tiết kiệm Thượng Võ Hiệp hội phân hội trưởng cho ngươi đứng này. Dạng này có thể làm cho ngươi võ quán giảm bớt rất nhiều phiền phức, đa tạ Long hội trưởng." Bạch Tiêu đưa tay ôm quyền, biểu đạt cảm tạ. Nói như vậy, võ quán thiết lập hết thể có 4 cái trọng yếu trình tự. Trong đó 3 cái là tất yếu, 1 cái là thứ yếu. 3 cái tất yếu là: 1. Đánh ra danh khí, có nhất định lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu. Điểm này, Bạch Tiêu tại trận chung kết lúc tuyên truyền phát hành đã biến tướng làm được. 2. Gánh vác phá quán, chống nổi chỗ bí võ vòng bài xích. Nói như vậy, quy tắc ngầm là 3 ngày. 3 ngày thời gian bên trong, không ngừng sẽ có đủ loại đủ kiểu võ quán lưu phái đến đây tiếp kiến, tiến hành phá quán. Mới thành lập võ quán, nếu như biểu hiện cực kỳ không chịu nổi, vậy thì phải không đến tán thành. Cái này tại bí võ giới gọi là 3 ngày thí võ. 3. Nhận được quan phương tán thành, chính thức đứng đài. Phó hội trưởng Long Trạch mới vừa nói tới, chính là giải quyết Bạch Tiêu thành lập Long Tượng Võ Quán cái thứ 3 nan đề. Cũng chính là nơi đó Thượng Võ Hiệp hội thừa nhận. Mặt khác, còn có một cái thứ yếu. 4. Gia nhập vào thuộc về mình vòng tầng lưu phái liên minh. Tỷ như mấy trăm tam lưu lưu phái, cùng số lượng cao bất nhập lưu lưu phái, hình thành đông bộ liên minh. 32 cái nhị lưu lưu phái, một phần trong đó tạo thành thiên cương sẽ. Còn có bát đại nhất lưu lưu phái, thêm Hạc Tiên Võ Quán, Châu Đông Tử Môn. Gia nhập vào trong đó lưu phái, đương nhiên có thể được đến nhất định che chở. Nhưng, thứ này cũng không phải tuyệt đối. Thực lực đầy đủ, có cũng được mà không có cũng không sao. A Bạch Tiêu trong đầu suy nghĩ lưu chuyển, hắn bước kế tiếp việc cần phải làm, chính là tại Đông Bộ Bí Võ Giới thành lập Long Tượng Võ Quán, đạt tới võ quán quán chủ nghề nghiệp 2 đại nhiệm vụ đặc thù giai đoạn thứ nhất. Bạch Tiêu Long Tượng Võ Quán, nếu như không có ngoại ý muốn nổi lên mà nói, khả năng cao vừa mới thành lập chính là một cái tam lưu võ quán. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn có thể từ thuế biến nhiệm vụ bên trong nhận được một lần nghề nghiệp cường hóa. Bạch Tiêu cùng Long Tượng Võ Quán có vinh cùng đinh, có thể từ trong thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Cùng giá nam ước định tại 1 tuần lễ sau, mà 3 ngày thí võ cần 3 ngày thời gian, cho nên ta tốt nhất hành động nhanh lên một chút, Xế chiều hôm nay liền muốn từ đế đô trở lại liên bang đông bộ chuẩn bị, hắn tâm như gương sáng, rất nhiều sự nghi nổi lên trong lòng, ngay ngắn rõ ràng. Cùng trong lúc nhất thời, một tòa bí ẩn trên biển đảo hoang, trong rừng căn cứ, kim loại đại sảnh, mấy đạo cường hãn thân ảnh ngồi ở riêng phần mình vị trí, bầu không khí thoáng có chút trầm mặc. Bạch Tiêu đi tới cuối cùng, đoạt được thiên hạ liên bang ám thế giới cách đấu đại tái quán quân. Các ngươi có cái gì muốn nói sao? Một đạo khôi nô cao lớn thân ảnh, âm thanh rung động ầm ầm tại trong toàn bộ đại sảnh kích động, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, rơi vào trầm mặc. La Sát, Lang Đều, Cát Đờ Dìn, Tàng Phong, chúng ta đã tổn thất không ít nhân thủ, còn muốn tiếp tục không? Một thanh âm không có bất kỳ cái gì phập phồng nam nhân nói, đương nhiên muốn tiếp tục. Ngoại trừ Bạch Tiêu, còn có mặt quỷ tên phản đồ kia, hai người bọn họ nhất định phải trả giá đắt. Chúng ta ác quỷ chi tòa lấy răng đổi răng nguyên tắc không thể dao động. Thiên hạ liên bang ám thế giới cách đấu đại tái đã kết thúc, tất cả đội ngũ dự thi sẽ từ đế đô trở về. Mà Bạch Tiêu chắc chắn sẽ tại đông bộ bí võ giới thành lập long tượng võ quán. Khi đó có thể chính là chúng ta một cái cơ hội. Tự mình phái người đi vậy hảo, âm thầm làm cho chút ngáng chân cũng tốt. Một cái bạo liệt âm thanh như lửa băng lên, không khí chung quanh ngọn lửa nhấp nháy. Vậy để cho ai đi đâu? 12 quỷ tướng bên trong có 8 vị phân tán các nơi thi hành nhiệm vụ. Ta cùng Viêm Quyền cần tọa trấn căn cứ, điều hành chỉ huy, chỉ sợ cũng phân không được thân. Chỉ có hai người các ngươi ban đầu nói chuyện. Mặc hoàng kim áo giáp nam nhân nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trái Bạch Y thân ảnh, cùng bên phải Hiểu Điệu nữ tử thân ảnh. Vừa nhìn qua, liền có một đạo quyến rũ động lòng người âm thanh vang lên. Để ta đi, ta cũng coi như là thiên hạ liên bang đông bộ bí võ giới đi ra ngoài, ở nơi đó còn có một số người quen biết cũ tại. Bọn hắn hẳn là rất tình nguyện tới giúp ta chiếu cố. Ha ha ha, nàng tiếng cười chuông bạc đồng dạng thanh thúy. Nữ nhân một bộ áo tím, lân phiến một dạng chất liệu, như mãng xà và mèo. Hảo, huyết ma nữ, chuyện này liền giao cho ngươi. Kim Khải thân ảnh khẽ gật đầu, phản phất cực kỳ tín nhiệm nữ nhân năng lực. Đúng, không cần trắng trợn ăn, dễ dàng gây nên chú ý của bọn hắn. Thanh âm hắn trầm xuống, nhắc nhở. Biết, biết. Huyết ma giọng nữ âm tiểu mị khẽ cười nói. Thật dài đầu lưỡi, ép hình phun ra. Đỏ tươi, ướt nhẹp, miêu tả qua nở nang bên môi, lưu lại nước đỏ. Hai quả đầy màu trắng răng lồi đi ra, đặt ở miệng môi dưới bên trên, lộ ra vừa khiếp người lại dụ hoặc. Không biết thiên hạ liên bang ám thế giới cách đấu đại tái vô địch tư vị như thế nào. Đế đô, số 1 lầu trọ, lầu 5 một gian phòng ngủ. Bạch Tiêu mang theo một cái dương màu đen về tới gian phòng của mình. Hắn cũng không có gấp gáp đọc học tập 5 bản bí tịch, mà là quay đầu bắt đầu sao chép vạn khí bốc hơi ám sát quyền, đem việc trải qua bổ tu thiên điệu câu diệt cùng cực điệu phần tiên hai chiêu này viết xuống. Sau đó, Bạch Tiêu trực tiếp mở cửa phòng, đi tới môn chủ yến bảy gian phòng, đưa lên bí tịch. Điểm này không có gì đáng nói. Bạch Tiêu vạn khí bốc hơi ám sát quyền tàn thiên cũng là yến bảy cho. Bây giờ trả lại một chút, đúng là bình thường. Sau 5 phút, rộng rãi gian phòng, cửa phòng tắm mở ra, một đạo cường tráng thân ảnh đi ra, gột rửa tẩy đi trên người dơ bẩn cùng cho bụi. Bạch Tiêu thay đổi thường phục, khoanh chân ngồi ở bên cửa sổ. Hắn cúi đầu xuống, mở ra cái dương màu đen, lấy ra 5 bản bí tịch. Từ trái đến phải, từng cái bày ra. Nổi bật vị trí, dày nhất một bản, đồng thời cũng là tối cường một bản. Nhất lưu đỉnh tiêm cổ luyện, chuyên công ngũ tạng lục phủ. Lôi thai hổ báo âm. Chương 344 đông độ ngang dọc, long tượng quán chủ, 9K, cầu nguyện phiếu. Chương 344 đông độ ngang dọc, long tượng quán chủ, 9K, cầu nguyện phiếu. Bộ này bí võ là một môn rõ rệt nội luyện công pháp. Cùng bình thường khổ luyện công phu từ ngoài vào trong khác biệt, này công phương pháp trái ngược, từ trong ra ngoài trở nên cường đại. Hạch tâm lý niệm 8 chữ, lôi pháp tôi thể, âm chấn tạp phủ. Thứ ba đại cương vị, hô hấp pháp, thung công, dược vật phụ trợ. Đầu tiên, quan trọng nhất là lôi âm dựng thai hô hấp pháp, thông qua lồng ngực đặc thù lên tiếng chấn động, gây nên đan điển chi khí như xuân lôi nhấp nô. Lấy đặc biệt tần suất chấn động tâm, liều, tỳ, thận, phổi, khiến cho yếu ớt nội phủ dần dần trở nên bền bỉ. Tiếp đó, lại phối hợp lấy hổ báo thung công, chia làm hai thức. Một thức gọi là hùng cứ, một thức gọi là báo đột. Cái trước dương cương, cái sau âm nhu, làm đến hòa giải trung dung hiệu quả, không đến mức ngũ tạng lục phủ bị lôi âm chấn thương. Tiếp đó, còn muốn phục dụng lôi minh đan, dùng dược lực tẩm bổ ngũ tạng lục phủ. Ba thứ kết hợp, khiến cho người tu luyện nội tạng cường hãn, giống như mặt ngoài tạo thành một cái vô hình thai màng bao khỏa, giống như là hài nhi tại mẫu thân trong ngực cùng rốn. Bởi vì lôi âm cuồn cuộn, sức mạnh rung động, cho nên được gọi là lôi thai. Một khi tu thành lôi thai, khổ luyện trong cao thủ thương sát suất giảm mạnh. Đủ loại kinh lực cũng tốt, đột khí cũng được, đều không thể xuyên thấu tạng phủ. Hơn nữa, này công một khi tu luyện đến đại thành, ra tay thời điểm, tiếng sấm ù ù, cương mãnh cực kỳ. Cửa sổ sát đất bên cạnh, ánh nắng tươi sáng. Bạch Kiêu ngồi ở cái bàn phía trước, từng tờ đọc qua lôi thai hổ báo âm. Cái môn này nội luyện công pháp tổng cộng có tầng 4. Sơ cảnh, sấm mùa xuân. Trung cảnh, báo minh. Thượng cảnh, hổ khiếu. Cực cảnh, lôi thai. Loại cảnh giới này phân chia, có thể thông qua toàn lực thôi động công pháp, cẩn thận lắng nghe chính mình ngũ tạng lục phủ phát ra âm thanh, để phán đoán ở vào cái nào cấp độ. Tối cường lôi thai cảnh giới, sấm mùa xuân cuồn cuộn, sinh sôi không ngừng. Hào một môn cường lực nội luyện công pháp. Lôi thai hổ báo âm, đối với Lưu Ly Thánh Tượng công tới nói, không hề nghi ngờ là một loại bổ tu. Có thể làm cho ta quanh thân khổ luyện trở nên càng thêm viên mãn, mặc kệ là hướng ra phía ngoài vẫn là hướng vào phía trong, cũng có thể đạt đến cao cấp nhất cấp độ. Bạch Tiêu ánh mắt lấp lóe, đối với bộ này nhất lưu khổ luyện vừa lòng phi thường. Sau đó, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía một quyển khác nhất lưu khổ luyện bí võ. Mãng Gân Quy Sườn công này công, niên đại xa xưa, là từ hai môn công pháp dung hợp cải tiến mà thành. Gân mãng thể quy bản thuật lấy tinh hoa, vứt bỏ hắn cặn bã, cuối cùng trở thành một môn lấy kỳ gân dị cốt chứ danh khổ luyện tuyệt học. Cái môn này khổ luyện bí vũ hoạch tâm lý niệm là, gân như cầu long bản, sườn như sắt áp sinh. Danh xưng, đồng tiêu thiết chú, khó phá hình dạng. Nó chủ yếu tu luyện là hai cái phương diện. Một cái xưng là bản gân cựu tỏa mượn nhờ dược vật kích động, có thể để tứ chi đại cân như cùng sống xà rũ đầu, tại tứ chi mặt ngoài tạo thành chín nơi thiên nhiên nô lên gân kết. Tu luyện tới lại thành, dưới da gân xanh quay quanh giống như mãng xà đường vân. Một cái khác gọi là hợp sườn ba chồng thông qua thủ pháp đặc biệt, có thể để bảo hộ lồng ngực 12 đôi xương sườn tầng tầng vén, cứng rắn khép kín. Tăng lên tới đại thành tình huống phía dưới, đột nhiên giống như mai rùa tấm sắt, hoàn toàn kết nối thành một khối. Môn này hoành luyện ngạnh công cũng có tầng 4. Sơ cảnh, hình rắn. Trung cảnh, cốt giáp. Thượng cảnh, mãng bản. Cực cảnh, quy bản. Cái này hai môn bạch tiêu từ thượng võ tổng bộ hiệp hội chọn lựa công pháp, phẩm chất có thể nói là thượng giai, không hổ danh xưng thiên hạ võ công gia hết lang gia võ tàng. Có thể xưng trong ngoài song tuyệt. Một chủ nội phủ chấn động, một chủ gân cốt dị biến. Nếu có người có thể đồng thời kiêm tu, luyện tới đại thành, cả người cường hãn khổ luyện công phu chỉ sợ cũng đã có thể ngang dọc toàn bộ đông bộ bí võ giới. Bạch Kiêu suy xét một lát sau, đem hai quyển bí tịch vén, đặt ở một bên. Ánh mắt phía bên trái, còn lại ba quyển công pháp, tả hữu sắp hàng chỉnh tề. Thiên Sơn hạc mỏ tay nhị lưu trường pháp, lúc thi triển có thiên sơn trùng điệp hình bóng, để cho người ta không phân rõ hư thực biến ảo. Một khi hạc mỏ mổ ra, tất nhiên có thể mang huyết mà về. Ánh trăng bay ve bước ve mùa đông đạt nguyệt lộ, thi triển lúc thân hình như mỏng ve cất thủy, phản phất dưới ánh trăng bóng tối liên tục lượn vòng. Khoảng cách gần bay bọn, lặng yên không một tiếng động, nhanh đến vô ảnh. Kinh lôi toái ngọc một môn cường hãn bộc phát tính chất bí thuật. Đại thành thời điểm, xương cốt toàn thân sẽ bộc phát ra kinh lôi vỡ nát âm thanh. Hai tay sức mạnh điên cuồng phát ra, mười hơi bên trong quanh thân lộ chân lông rớm máu như sương, nhưng tiến công trong lúc đó uy lực bạo tăng, thế như lôi đỉnh. Những này công pháp chung vào một chỗ, cũng đã có thể so với một cái cỡ trung lưu phái toàn bộ nội tình. Có thể tưởng tượng được, cả nước ám thế giới cách đấu đại tái vô địch ban thưởng có nhiều phong phú. Hơn nữa, tu luyện những này công pháp cần đủ loại dược vật chân quý, cũng không cần chính mình gánh chịu, thượng võ hiệp hội sẽ kéo dài cung cấp. Đương nhiên cũng có thể chính mình duy nhất một lần nhận lấy tu luyện tới đại thành dược liệu. Bạch Tiêu chính là như thế. Hắn đã thông chi thượng võ hiệp hội, buổi trưa hôm nay thời điểm trở tới đây. Trong phòng ngủ, Bạch Tiêu cả người ngồi xếp bằng, đã lặng yên không tiếng động tiến nhập trạng thái thuần túy chi tâm, lực chú ý độ cao tập trung, không ngừng thử nghiệm nhập môn. Vốn là đối với võ giả tới nói, tu luyện đẳng cấp cao công pháp, kỳ thực nhập môn cũng là một cái tương đối chuyện khó khăn, có thể 10 ngày nửa tháng công phu đều không thể dòm ngó con đường. Nhưng Bạch Tiêu thiên phú dị bẩm, thường thường có thể cùng ngày liền nhập môn, tiết kiệm thời gian dài. Ao 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 trong phòng, chỉ còn lại có từng đạo trang giấy lật giấy âm thanh. Giữa trưa, một trận tin tức cắt đứt Bạch Tiêu khổ tu trạng thái. Nguyên lai là thượng võ hiệp hội dược liệu đến. Hắn lúc này đứng dậy, đem tất cả bí tịch cất vào cái dương màu đen bên trong, dự định lần tiếp theo lại tu luyện nghiên cứu. Bạch Tiêu giờ này khắc này đã đem lôi thai hổ báo âm nhập môn, tạm thời đầy đủ. Hắn vặn vẹo bà bay, xương cốt vang lên ken kẹt. Đổi một đôi giày, Bạch Tiêu lúc này rời phòng. Nửa giờ sau, hắn chẳng những lấy được đặt trong một cái đại sự lý trong túi nặng trĩu dược liệu dược vật, vẫn còn tại nhà trọ nhà ăn ăn no một trận. Bạch Tiêu cường tráng trên bờ vai khiêng nặng mấy chục cân màu làm túi hành lý, răng rắc một tiếng mở cửa phòng. Sau đó, hắn thông chi hung điểu lưu nhân viên công tác, một nhóm mấy người xử lý dược vật, chế biến một thùng nóng bỏng dược thủy. Lầu năm phòng ngủ, Bạch Tiêu lẳng lặng đứng tại bên cửa sổ, màn cửa xốc lên, ánh mắt hướng phía dưới. Lầu trọ cửa ra vào hành lang bên trên, một cao một thấp, hai đạo thân ảnh màu đen đứng lặng lặng. Bên trái, mặt quỷ một bộ rộng lớn áo khoác, trên mặt mang theo dữ tợn màu xanh đen mặt nạ, thân hình khôi ngô cao lớn. Bên phải, đã bị yêu thanh ngoan ngoãn dạy dỗ tốt tiểu, mặc quần áo bó, trong suốt ngắn áo choàng, khuôn mặt nhỏ thư hùng chớ biện. Hai người bọn họ phảng phất pho tượng, đã đứng có một đoạn thời gian. Mặt quỷ cùng tiểu ánh mắt đều tập trung ở lầu năm vị trí. Thẳng đến nơi đó, màn cửa một tiếng xào xạc xốc lên, lộ ra một đạo mặt không thay đổi bằng lãnh cường tráng thân ảnh. Ánh mắt của hắn xa xa nhìn sang, phất phất tay, giống như là cách không truyền âm. Hai người bên hai đột nhiên vang lên Bạch Tiêu âm thanh: "Đi thôi, Long Tượng võ quán thành lập, không thể thiếu các ngươi hiệp trợ. Hai người các ngươi đi trước đông bộ, đem hết thảy mọi thứ chuẩn bị kỹ càng. Tốt nhất là ngày mai, chậm nhất là hậu thiên, liền phải đem Long Tượng võ quán thành lập tin tức tuyên truyền ra. Đến lúc đó nhìn một chút, sẽ có bao nhiêu võ quán đưa tới đến thăm đáp lễ." Thiếp tiếng nói rơi xuống, mặt quỷ cùng Tiêu đều là hơi hơi không người đáp lại nói: "Là, xin nghe quán chủ đại nhân chi mệnh." Hai người bọn họ giống như một làn khói xanh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đối với thành lập Long Tượng võ quán, mặt quỷ tương đương hăng hái, bởi vì đây chính là hắn sâu trong nội tâm chấp niệm, dù cho bị bóp méo, cũng có một loại bản năng hưng phấn cùng cảm giác thành tựu. Mặt quỷ kế tiếp sẽ là Bạch Tiêu trợ thủ tốt nhất, sẽ đảm nhiệm loại kia thi hành cụ thể sự vụ phó quán chủ chức vụ. Mà Tiêu, chấp niệm của hắn là trở thành một đời mới đông bộ anh thứ, trọng trấn ảnh thứ chi danh. Điểm này, Bạch Tiêu đã đáp ứng hắn, nếu như Long Tượng võ quán có thể trở thành đông bộ đỉnh tiêm thế lực, tự nhiên có thể giúp Tiêu leo lên đông bộ thích khách chi vương tên tuổi. Cái người cùng võ quán ở giữa hỗ trợ lẫn nhau. Chính mình hai vị này tiện nghi đồ đệ, thiên phú dị bẩm, tại vũ đấu gia cảnh giới cũng là cực cảnh cao thủ. Mặt quỷ đã đột phá, bây giờ là tân tấn lưu phái chủ hậu kỳ, một thân sợ hai bí võ, thực lực không tầm thường. Matthew cũng đã cực độ tới sát làn danh đột phá, tại Bạch Kiêu dưới sự giúp đỡ, đột phá cũng không khó khăn. Đã như thế, hắn Long Tượng Võ Quán vừa mới thành lập, môn nội liền đã có thể có được 3 vị lưu phái chủ, cao cấp chiến lược hoàn toàn đủ dùng rồi. Huống chi, còn có năng lực ủy quyền yêu thanh tảng từ một nơi bí mật gần đó. Tổng thể đến xem, thấp nhất một cái tam lưu phái chắc chắn là trốn không thoát. Liền muốn nhìn kế tiếp, có thể hay không gánh vác 3 ngày thí võ cái này mấu chốt câu. Chỉ cần thành công, ta võ quán quán chủ nghề nghiệp liền có thể đạt tới giai đoạn thứ nhất. Chẳng những tiềm năng điểm lợi dụng hiệu suất để thăng 3 thành, còn có thể thu hoạch một cái nghề nghiệp cường hóa. Như vậy kế tiếp, ta lại cùng Già Nam cùng đi tìm tòi nguy hiểm cổ lâu Lan Bí cảnh lúc, liền có thể có càng nhiều sức mạnh tại người lầu năm bên cửa sổ. Bạch Tiêu mặt không biểu tình, tiên tĩnh suy xét. Kế tiếp, hắn tính toán đi theo hung điểu lưu đội ngũ, cười 4 giờ chiều máy bay, trở về Hoài Thủy thị. Tiếp đó, khảo sát một chút, đến cùng là đem Long Tượng võ quán xây dựng ở Hoài Thủy thị, vẫn là đem võ quán xây dựng ở Đông Hải thị. Võ quán lựa chọn khác biệt, 3 ngày thì võ hoàn tiết độ khó cũng khác biệt. Giống như là tại Hoài Thủy thị, Bạch Tiêu cảm thấy có thể cực kỳ nhẹ nhõm trải qua. Nhưng, một khu tiềm lực phát triển có hạn mức cao nhất. Nếu như hắn sau này muốn đem Long Tượng võ quán làm lớn làm mạnh, vậy thì không thể không cân nhắc võ đạo cường thịnh chỗ, như thế mới có thể tại đánh nổi danh tiếng sau, hống hấp đủ loại đủ kiểu nhân tài. Thậm chí cướp đoạt khác lưu phái tài nguyên cũng càng thêm thuận tiện. Chiếm đoạt một cái đối địch lưu phái, có thể so sánh chính mình phát triển nhanh hơn. Bạch Tiêu âm thầm châm trước, cảm thấy chuyện này muốn tổng hợp suy tính một chút. Đại sư Minh, tắm thuốc chuẩn bị xong. Nhiệt độ nước 85 độ, dược thủy tràn đầy 2-3 cái thùng gỗ. Một vị hung điểu lưu nhân viên công tác đầu đầy mồ hôi đi tới nói. Khô cực. Bạch Tiêu vỗ vỗ bả vai của đối phương, nói. Hại, có cái gì cực khổ? Đại sư Minh, ngươi vừa mới đoạt được cả nước ám thế giới cách đấu cuộc tranh tài quán quân, chúng ta đều rất tự hào đâu. Về sau trở lại hung điểu lưu, cũng có thể cùng người khác thổi phồng. Ta Long Vũ, thấy tận mắt bản môn đại sư Minh, quét ngang các đại bí võ giới thiên tài. Cả nước đang đỉnh. Tên kia nhân viên công tác lau một cái mồ hôi trắng trâu, rộng thoáng đạo. Bạch Tiêu đối với hắn cười cười, lúc này hướng về tắm thuốc thùng gỗ đi qua. 2 phút sau, trong tầm mắt, một khối đơn sơ hồng sắc quang bình phong hiện lên ở trước mắt. Ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm, 37 Bạch Tiêu quyết định, tại Long Tượng Võ Quán triệt để thành lập phía trước, trước tiên đem chứa đựng tiềm năng điểm cho dùng. Hắn đương nhiên biết, nếu như tại Long Tượng Võ Quán thành lập sau đó sử dụng, tụ thế nhiệm vụ đạt đến giai đoạn thứ nhất, tiềm năng điểm số lượng có thể tăng trưởng 3 thành. 37 điểm tiềm năng điểm, có thể coi như 48 điểm dùng. Nhưng, 3 ngày thí võ, Bạch Tiêu xem như võ quán quán chủ đứng núi chịu sào. Chỉ sợ sẽ có không thiếu cao thủ muốn cùng chính mình cái này cả nước ám thế giới cách đấu đại tái quán quân thử một lần, ước lượng một chút hắn cân lượng. Ở trong tối thế giới cách đấu đại tái trên lôi đài, có 30 tuổi phía dưới tuổi tác hạn chế. Nhưng ở trong đông bộ bí võ giới cái này hoàn cảnh lớn, chỉ sợ cũng không có quy củ nhiều như vậy. Nếu có chút lao ra hỏa, ưỡn mặt hạ tràng, Bạch Tiêu có thể hay không gánh vác áp lực, liền muốn nhìn tự thân có đủ hay không cứng rắn. Cho nên, 3 ngày thi võ phía trước, hắn phải tiếp tục đề thăng một phen, tăng thêm sức mạnh. Trong phòng 8, phía cạnh ánh mặt trời chiếu đi vào, một mảnh sáng tỏ. Bạch Tiêu đóng lại kéo đẩy môn, trực tiếp bỏ đi trên dưới quần áo, lộ ra một thân có bạo tạc tính chất sức mạnh cường hãn cơ bắp thân thể. Xa xa nhìn lại, lưng hổ phong yêu bỏ ngựa chân, lồng ngực cứng rắn tựa như áo giáp, hai vai nhô lên có thể so với lốt xe. Bên hông nguy hiểm cá mập cơ, phản phất răng cơ một dạng, lẫn nhau cắn bảo. Phần lưng cơ bắp hình dáng đè ép cùng một chỗ, vặn mèo trở thành một tấm mặt ủy. Nhiệt lượng hơi hơi bốc hơi, ở trung quanh tạo thành một mảnh từ trường khổng lồ. Dầm dầm cả người hắn xuyên vào trong dược thủy, bảo trì ngồi xếp bằng tư thế. Lập tức, 85 độ cao ấm nóng bỏng dược lực từ bốn phương tám hướng thẩm thấu mà đến, tại thân thể mặt ngoài tạo thành một loại tê tê dại dại cảm thấy như địa giật. Cái này một thùng màu lam nhạt dược dịch, hương vị gây mũi, còn kèm theo mùi khét lẹt, giống như là sấm sét bổ vào trên gỗ, đốt cháy khét điện ly sau đó hương vị. Đây là lôi thai tắm thuốc. Lần thứ nhất tu hành lôi thai hổ báo âm chi lúc, nhập môn cần trình tự. Bất quá, thứ này chỉ cần ngâm một lần. Sau này lại tu luyện mà nói, vẹn vẹn phục dụng lôi minh đan là được rồi. Trong thùng gỗ, Bạch Tiêu bị màu trắng hơi nước bao phủ. Hắn nhanh chóng bắt đầu điều chỉnh trạng thái, từng chút đạt đến tốt nhất. Phù phù phù, phù phù phù, phù 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 không biết từ lúc nào bắt đầu, Bạch Tiêu trong lồng ngực có một hồi kịch liệt cộng minh âm thanh chấn động, giống như dã thú gặp phải uy hiếp lúc phát ra âm thanh. Lồng ngực hắn một trên một dưới, nhanh chóng chập trùng, khí lưu tại mũi thở hai bên quanh quẩn trở thành mắt trần có thể thấy nhàn nhạt màu trắng luồng khí xoáy, một cái cuốn ngược. Long 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 Bạch Tiêu lồng ngực cùng đan điền vị trí, vậy mà thoáng cái có sấm mùa xuân quần quần tầm thường âm thanh vang lên, hai tướng chấn động phía dưới, thần bí tần suất lan tràn. Bạch Tiêu toàn bộ ngũ tạng lục phủ vì đó tê dần, như là bị lôi điện đập tới một dạng. Lôi âm dựng thai hô hấp pháp, toàn lực thôi động. Một giây sau, hắn thân thể cũng bắt đầu hành động, làm ra một cái tư thế cương mãnh hùng cứ hình thái. Cơ bắp kéo căng, đại cân nổi lên, eo lưng cong giống như là hơi hơi rung động dây cùng, phản phất một giây sau liền sẽ bắn ra. Hùng cứ thung công. Lộc cộc một tiếng, Bạch Tiêu nuốt vào đã chuẩn bị trước một khóa đan dược. Hắn lập tức cảm giác nửa người có một cô ấm áp dược lực nổ tung, phản phất tương đạo dòng nước, bắn nhanh hướng toàn thân, mang đến tê dại bị điện giật hiệu quả. Lôi minh đan. Ba thứ kết hợp, vạn sự sẵn sàng. Bạch Tiêu siêu cấp trí tuệ nói với mình, nên sử dụng lực lượng siêu cấp. Ám hồng. Trong lòng hắn quát khẽ một tiếng, khóe mắt lập tức liền có một mảnh dáng chiều tầm thường rực rỡ hồng quang đổ xuống. Phía trước, thanh kỹ năng màn ánh sáng nhẹ nhàng trôi nổi. Kỹ năng: Lôi thai hổ báo âm nhập môn, 1600, thêm điểm. Bạch Tiêu ra lệnh một tiếng, tâm niệm hơi động một chút. Lập tức, Ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm con số giảm mạnh, hóa thành một cỗ cổ thần bí năng lượng rầm rầm rót vào nghề nghiệp mặt ngoài, mang đến biến hóa kinh người. Thời gian một cái nháy mắt, trong tầm mắt mơ hồ hơi nước nhanh chóng tối lui, mảng lớn nhắc nhở hiện lên. Nghề nghiệp của ngươi võ đạo đại sư kinh nghiệm 200, kỹ năng của ngươi lôi thai hổ báo âm kinh nghiệm 1500, kỹ năng của ngươi lôi thai hổ báo âm nhập môn đã thăng đến báo minh, ánh mắt rời xuống, tại chỗ dừng lại. Kỹ năng, lôi thai hổ báo âm trung cảnh, 1200, ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm, 7 trong nháy mắt, liên phá 2 tầng. TTT. Một giây sau, Bạch Kiêu toàn thân lỗ chân lông chợt mở ra, giống như dài ra từng cái miệng nhỏ, tham lam điên cuồng cắn nuốt chung quanh dược lực bằng bạc. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy tốc độ, trong thùng gỗ màu lam dược thủy bắt đầu trở nên thanh tịnh. Ẩn chứa trong đó kích động ngũ tạng lục phủ, cường hóa khí huyết vật chất, lập tức bị bộ phận thân thể hấp thu. Bạch Kiêu bên ngoài thân hơi hơi phiếm hồng, đột nhiên có một loại tại trong nham tương bơi lội cảm giác. Trong thân thể, vừa mới nuốt vào lôi minh đan lại tiếp tục bộc phát, lốt bốp sấm sét thiêu đốt cảm giác bao phủ. Hắn cổ nhiều sợi gân xanh bạo khởi, mấy giọt mồ hôi từ cái trán nhỏ xuống. Lỗ lỗ lỗ. Lỗ 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 trong ngay mắt, Bạch Kiêu rõ ràng miệng khép kín, lồng ngực cũng không để phía dưới chập trùng. Thể nội ngũ tạng lục phủ, giống như là lớn miệng, giữa lẫn nhau chấn động ma sát, lại mang đến một loại giã ngoại báo đốn thấp giọng gào thét kêu to. Lỗ. Toàn bộ phòng tắm ẩm vang chấn động, như bị âm thanh đã dẫn phát một lần của mình. Thường cho chóc từng mảng xuống, cửa sổ đều tại hơi hơi phát run. Rầm rầm. Một đạo cao lớn thân ảnh trực tiếp đứng lên, từng quả giọt nước tại thật cao nâng lên bắp thịt khe hở ở giữa trượt xuống, buộc vòng quanh một mảnh cứng rắn hình dáng. Thanh thủy trượt đến một nửa, vậy mà không thể rơi xuống, trực tiếp liền bốc hơi, đã biến thành một vòng vờn quanh xung quanh màu trắng hơi nước. Bởi vậy có thể thấy được, giờ này khắc này, Bạch Tiêu nhiệt độ cơ thể có bao nhiêu nóng bỏng. Hắn đi ra thùng gỗ, chân như nhộng, nhưng xung quanh có bạch khí bao phủ, giống như là tiểu cũ tàu thủy tiến vào bến cảng lúc hơi nước một dạng. Bạch Tiêu nửa người trên một mảnh trắng xóa, đột nhiên chỉ lộ ra hé mở lập thể lạnh lùng khuôn mặt, bình tĩnh hai mắt, tựa như đen đàn. Vũ tạng lục phủ cường đại, là toàn phương vị, thậm chí có thể để thằng ta xuất lực cực hạn. Giống như là cơ sở nhất nền tảng đánh tốt, như vậy phía trên dựng phòng ở dù thế nào khổng lồ, trầm trọng, cũng hoàn toàn có thể chịu được lấy hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Nửa giờ sau, một giờ chiều, Bạch Kiêu đền bù thân thể thiếu hụt, khôi phục được trạng thái bình thường. Trước mắt, 4 chiều thuộc tính biến hóa đã kết thúc. Sức mạnh: 157-41605 tốc độ, 148-41500 thể phách, 159-71630 ý chí, 148-214-97 lực 31, tốc 16, thể 33, ý 15. Sức mạnh thuộc tính, thể phách thuộc tính, tại trải qua lần này cường hóa sau, song song đột phá 160 đại quan. Mà tốc độ thuộc tính, cũng đột phá 150. Bạch Tiêu tại không phải người trên đường, thẳng tiến không lùi, cắm đầu lao nhanh. Chẳng những không có phanh xe, ngược lại điên cuồng gia tốc. Giờ này khắc này, nếu như có người ngăn tại hắn đi tới trên đường, sợ rằng sẽ bị Bạch Tiêu trước này trăm tấn vương trực tiếp xem như giảm tốc mang, ép thành một chỗ bùng thịt. Đây chính là bạo lực mỹ học, thuần túy trị số mị lực. Kế tiếp, Bạch Tiêu bắt đầu nhanh chóng chỉnh lý đồ vật của mình, một lần nữa gấp gọn lại, bỏ vào dương hành lý. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, một mình hắn nửa tựa ở tủ đầu giường, lấy ra bách liệt quyển tay bản sao, lại bắt đầu tinh tế điều nghiên. Bây giờ lại nhìn, lại cùng Bạch Tiêu trước đây cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Đi qua ngộ đạo trà thụ cái kia một phen đốn ngộ, hắn đã đối với mấy môn ám sát quyển có tương đối hiểu, tri thức giản khung đã hình thành. Tại nội tình nhất định cùng kiến thức sau đó, lại ngược lại quan sát bách liệt quyền Bạch Tiêu có không giống nhau tầm mắt, rõ ràng cũng là cùng phía trước nội dung giống nhau, hắn lại lấy được thu hoạch mới, thậm chí hiểu được phía trước không thể hiểu được đồ vật. Đối với trăm nước áo nghĩa, giải đọc trình độ lại sâu mấy phần. Nếu như nói phía trước là một hai phần lời nói, vậy bây giờ chỉ ít có 5-6 phần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Tiêu đắm chìm tại trong môn này ám sát quyền. 2 giờ chiều, bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên. Cốc cốc cốc, đại sư mình, chúng ta cần phải đi, muốn đi sân bay. Gian phong thanh âm quen thuộc truyền đi bảo. Lúc này hắn mới bỗng nhiên tỉnh lại, khép lại bách liệt quyền bí tịch, hơi cảm thụ, hồi tưởng đạt được. Bạch Tiêu bỗng nhiên phát hiện, chính mình đối với vạn khí bốc hơi ám sát quyền chiều thứ tư bổ tu không ngờ tăng lên một chút, đại khái đạt đến 6 thành rưỡi tình cảnh. Không phải kinh thế chi khôn hiệu quả, cũng không phải ngộ đạo trả thụ lưu lại, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhãn giới của hắn cao, tích lũy hùng hậu, mạnh như thác đổ phía dưới trận có đạt được. Kế tiếp tiếp tục nghiên cứu, hẳn còn có thu hoạch. Bạch Tiêu chậm rãi phun ra một ngụm không khí, đứng lên, một tay mang theo cực lớn màu đen dương hành lý, chậm rãi đi ra ngoài. Cửa phòng rộng mở, cửa sổ không đóng, gió nhẹ thổi. Xa xa nhìn lại, kim sắc dưới ánh mặt trời, màu trắng thông sáng màn cửa bay lên. Bạch Tiêu nhìn xem một màn này, hơi có cảm xúc. Hắn chính là ở đây, đánh bại tất cả đối thủ, bắt lại cả nước cam thế giới cách đấu cuộc tranh tài quán quân. Sau ngày hôm nay, càng lớn thế giới cùng càng nhiều khiêu chiến, các loại nguy hiểm đều biết theo nhau mà đến. Bạch Tiêu đã không còn là thế hệ tuổi trẻ, hắn sẽ chuyển hóa thành một thân phận khác, long tượng quán chủ. Đi nên đón, chân thực bí võ giới. Giang giác một tiếng, Bạch Tiêu đóng cửa phòng lại, quay đầu quét mắt hành lang. Toàn bộ hung điểu lưu đội ngũ đã chờ xuất phát, toàn bộ đều tại nhìn hắn. Bạch Tiêu hít sâu một hơi, kéo lấy dương hành lý, một ngựa đi đầu. Đi thôi, trở về đông bộ bí võ giới. 4 giờ chiều, đế đô Dương Quang sân bay. Một trận màu trắng máy bay chở khách phản lực, dọc theo màu xám trắng đường băng không ngừng gia tốc, một lần cuối cùng phóng lên trời. Nó hóa thành cực lớn thiết điệu, biến mất tại trong mây trắng, theo xanh lam bầu trời lướt đi, đi tới liên bang đông bộ. Bạch Tiêu nhắm mắt dưỡng thần, cả người phảng phất lâm vào trạng thái ngủ. Nhưng nếu như cẩn thận nghe, lại có thể phát hiện lôi minh tầm thường âm thanh, từ hắn ổ bụng vị trí lộ ra, cực kỳ nhỏ, nhưng không giờ khắc nào không tại phát tán. Thời gian nhoáng một cái, 7 giờ tối. Trong bầu trời đêm, Bạch Tiêu xuyên thấu qua cửa khoang, hướng phía dưới nhìn ra xa, thành thị hình dáng dần dần phóng đại. Từng đạo ánh đèn neon, từng tòa tỏa sáng kiến trúc, một vòng quanh một cái quái vật khổng lồ. Trên đường lớn, lái xe đèn cỗ xe như nước chảy, phản phất là từng cái mảnh khảnh dòng sông nối lượn. Hoài Thủy thị, hắn lại trở về. Rời đi thời điểm, Bạch Tiêu vẫn là vũ đấu gia cấp độ, bây giờ cũng đã bước vào thâm niên lưu phái chủ trung kỳ. Không luận chiến lực chỉ nói cảnh giới, toàn bộ Hoài Thủy thị có thể cùng hắn địch nổi, cũng bất quá là như vậy giải rác 2-3 người. Hung Điểu Lưu, lão môn chủ Yến Bảy, Liên Hỏa Võ Quán, quán chủ Trần Phong, Thượng Võ Hiệp hội hội trưởng An Quân Hải. Trừ cái đó ra, bất quá là một đám gà đất chó sành. Bạch Tiêu đoán chừng liền nhìn bên trên một cái hứng thú cũng không có. 7 giờ 30 phút tối, Hoài Thủy thị khu vực ngoại thành, Hung Điểu Lưu tổng bộ. Một đầu màu đen đội xe, dọc theo rộng rãi con đường đi tới, bốn chiếc xe hợp thành một đạo trường xà, cuối cùng còn uốn lượn leo trèo một khoảng cách vòng quanh núi đường cái. Cuối cùng, Hung Điểu Lưu một đoàn người đã tới tổng bộ trước cổng chính. Giờ này khắc này, ở đây đại môn rộng mở, đèn đuốc sáng trưng, thậm chí là răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Toàn bộ Hung Điểu Lưu tất cả trưởng lão đệ tử, có một cái tính một cái, toàn bộ đều đổi tới. Màu trắng cao lớn tường vây mặt ngoài, kéo căng băng biểu ngữ, còn cần dễ thấy nhất màu đỏ tiêu ký. Hoan nên thiên hạ liên bang ám thế giới cách đấu đại tái quán quân trở về sân môn. Răng rác một tiếng, cửa xe mở ra. Từng bị nhân viên từ trên xe đi xuống, lấy được hoan nên nhiệt liệt. Thẳng đến cuối cùng, Bạch Tiêu thân ảnh cao lớn, từ sau chỗ ngồi, chậm rãi đi xuống. Đại sư Minh, cơ hồ là đồng loạt. Vừa mới còn tại Liễu Dĩu hưng phấn thảo luận đám người, toàn bộ phát ra một tiếng chỉnh tề hô to, bọn hắn kích động không thôi, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiêu. Trong đám người này, thậm chí còn có mấy cái nhìn quen mắt trưởng lão. Trưởng lão hô Bạch Tiêu gọi đại sư Minh, ách, ít nhiều có chút đảo ngược thiên cương. Bất quá, kỳ thực là có thể lý giải. Hung Điểu Lưu, bất quá là chiếm cứ tại Hoài Thủy thị cái này không lớn không nhỏ chỗ, một cái tam lưu lưu phái. So với Nam Giang tỉnh đứng đầu Tinh Thủy môn cùng Lê Quang Kiếm đều xa xa không bằng, huống chi là Đông Cửu môn những cái kia nhất lưu đại phái. Mà như vậy dạng một cái bừa bãi vô danh tiểu lưu phái bên trong, lặn xuống nước ra giao long, vùng núi hẻo lánh phi phượng hoàng. Bạch Tiêu đột nhiên xuất hiện, liên tiếp đánh xuyên qua thị quyết, tỉnh quyết, tiếp lấy quét ngang đông bộ trận chung kết đỉnh phong thất tinh. Cuối cùng giết đến đế đô, một thắng đến cùng. Loại này hành động vĩ đại, có thể nào không khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đâu? Chỉ là suy nghĩ một chút loại kia quá quan trọng tướng không người có thể địch bá đạo tư thái. Mọi người ở đây liền cơ hồ muốn kéo kỳ nha, hận không thể lấy thân thay thế. Cảm thụ Bạch Tiêu đoạt lấy vô địch đỉnh phong một khắc. Đại sư Minh, đại sư Minh, đại sư Minh. Trung quanh, bốn phương tám hướng, liên tiếp âm thanh, trùng điệp trở thành một mảnh. Hung Điểu Lưu các đệ tử vô cùng ủng hộ Bạch Tiêu, đã hoàn toàn đem hắn coi là thần tượng cùng tấm gương. Đồng thời, trong lòng bọn họ cảm giác tự hào tột đỉnh. Đây chính là chúng ta Hung Điểu Lưu đại sư Minh a, các ngươi có không? Chính là tại dạng này náo nhiệt bầu không khí bên trong. Bạch Tiêu một đoàn người, tại số lớn nhân mã vây quanh, tiến vào tổng bộ. Sau đó, cửa ra vào liền vang lên lốt bốt tiếng pháo nổ. Hung Điểu Lưu, diễn võ cao úc. Bạch Tiêu ở đây, vậy mà gặp được đã đợi thật lâu Hoài Thủy thị thượng võ hiệp hội hội trưởng An Quân Hải. Tóc hắn trắng đen xen kẽ, mặc một bộ chính thức tây trang màu đen, vẫn như cũ có thể nhìn ra cái kia khôi ngô hình thể. Hai đầu cường tráng trên cánh tay, tông hắc sắc làn da giống như cắt đá thô ráp trầm trọng. An Quân Hải nhìn thấy Bạch Tiêu, trực tiếp cười ha ha một tiếng, tiến lên đón. Quét ngang đồng bộ thất tinh, thế hệ tuổi trẻ khổ luyện chi vương, cả nước ám thế giới cách đấu đại tài quan quân. Hung quyền Bạch Tiêu. Bạch Tiêu không nói gì không nói, hắn rất muốn nói cửa ra vào chạm không dưới nhiều người như vậy. Những thứ này tên hiệu, cũng là mình tại tranh đoạt cả nước ám thế giới cách đấu đại tái vô địch trên đường, một đường đánh ra, tất cả mọi người đều công nhận nhãn hiệu. Hắn hy vọng chính mình cái tiếp theo nhãn hiệu, Long Tượng Quán Chủ, cũng có thể dạng này bị đông bộ bí võ giới tất cả mọi người tán thành cùng sùng bái. Diễn võ cao úc, cửa ra vào vị trí. Bạch Kiêu cùng An Quân Hải nắm tay. Vung tay thời điểm, An Quân Hải ánh mắt thoáng nhìn. Đông nhiên nhìn thấy Bạch Kiêu ngón tay cái vị trí, một cái lục sắc thanh đồng giới chỉ, mặt ngoài có vậy cá bản. Đó là Trấn Vũ Ti tiêu chí. Hắn tập trung nhìn vào, càng thêm chân kinh. Lại có 9 đạo vậy cá. Không phải Trấn Vũ Ti trưởng, chính là Trấn Vũ kỳ chủ. Bạch Kiêu hắn An Quân Hải sững sờ tại chỗ, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, nhường đường ra. Hắn khẽ lắc đầu, trong lòng lại có chút khổ tâm. Chính mình cái này Hoài Thủy thị thượng võ hiệp hội hội trưởng, cũng bất quá là thượng võ hiệp hội đệ tứ đương, địa sát cấp. Mà Bạch Kiêu cũng đã trở thành hiệp hội đệ ngũ đương thiên cương cấp. Thực sự là, không nghĩ tới a. Trong đại sảnh, một đường đi tới Bạch Kiêu, rốt cuộc lại gặp hai cái người quen biết cũ. Một bộ màu lam trang phục giả mạo, mặc đồ trắng cách đấu phục Phương Siêu. Các ngươi như thế nào cũng tới? Bạch Kiêu dừng bước, cười nhạt một tiếng, hỏi: "Ta là tới cảm tạ ngươi. Tương lai một đoạn thời gian, nếu như không có xuất sai lầm lời nói, ta có thể dòm ngó cực cảnh." Dạ Mộng hai tay ôm quyền, lúc này hành một cái bí võ giới lễ nghi. Bên cạnh, Phương Siêu thì tiếp lời gốc dạng, tiếp tục nói: "Mặt khác, còn có một cái nguyên nhân. Ngươi không phải tại cả nước ám thế giới cách đấu đại tái trận chung kết trên lôi đài, tuyên bố muốn tại Đông Bộ thành lập Long Tượng võ quán sao? Có thể, ta cùng Dạ Mộng cửa phía sau phái, có thể cho ngươi một chút trợ lực. Đương nhiên, đây chỉ là ta cùng Dạ Mộng ý nguyện cá nhân, vẹn vẹn có chúng ta có thể điều động tài nguyên. Ngươi đối với Đông Bộ bí võ giới hiện trạng có cái gì chỗ nào không hiểu, chúng ta có thể cho ngươi giải đáp vậy thì, đa tạ." Bạch Tiêu trực tiếp tiếp nạp hai người hảo ý Tinh Thủy môn cùng Lê Quan Kiếm, cũng là Thiên Cương biết thành viên, tại Đông Bộ Bí Võ giới có tương đương lực ảnh hưởng. Nếu như hắn muốn thành lập Long Tượng Võ Quán, thật đúng là có thể từ trong nhận được một chút trợ giúp. Đương nhiên, địa phương khác nhau, trợ giúp hiệu quả cũng sẽ có điều khác biệt. Tại Nam Giang tỉnh, Tinh Thủy Môn cùng Lê Kiếm Ánh Sáng, thậm chí có thể một tay xử lý Bạch Kiêu Long Tượng Võ Quán thành lập. Nhưng, nếu như giống như là tại Đông Hải tỉnh Châu như vậy, ước chừng một nửa nhất lưu đại phái đều tụ tập ở đây. Cái kia, Tinh Thủy Môn cùng Lê Quang Kiếm, liền không có bao lớn trợ lực. Kế tiếp, cả một cái buổi tối, Hung Điểu Lưu tổng bộ cử hành một hồi bảy tiệc mời khách cỡ lớn tiệc ăn mừng. Đám người nói cười yến yến, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Rạng sáng hôm sau, Bạch Kiêu rời đi Hung Điểu Lưu, trực tiếp đi tới Hoài Thủy Thị Thượng Võ Hiệp Hội. Nội thành, Thượng Võ Hiệp Hội, đại sảnh làm việc. Một đạo mặc màu đỏ nhạt cách đấu phục thân ảnh xuất hiện ở hành lang bên trên. Hắn là một tên hơn 30 tuổi nam tử trắng niên, cách đấu phục ống tay áo vị trí có một vòng biển vàng, trên cổ áo còn chứa mấy đạo hỏa diễm hoa văn. Liên Hỏa Võ Quán phó quán chủ La Viêm. Nam nhân ánh mắt ưng đồng dạng sắc bén, trên người có nhàn nhạt cảm giác áp bách. An hội trưởng còn chưa có trở lại sao? Hắn đêm qua đi đâu? Hắn đứng tại cửa thông đạo vị trí, ngăn cản một cái thượng võ hiệp hội chấp sự. Ẩn ẩn tản mát ra cường hãn khí tức, làm cho người không tiện tự tuyệt. Dù sao, La Viêm đã cực độ tiếp cận lưu phái chủ tầng thứ. Ta thật không biết ta, là quan chủ. An hội trưởng trở lại, chúng ta bên này sẽ thông báo cho ngươi. Vị kia chấp sự mở miệng giải thích. Ta Liệt Hỏa Võ Quán có chuyện muốn tìm hắn phiền phức sẽ liên lạc lại một chút. La Viêm sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp giúp vị chấp sự này làm quyết định. Nhưng mà, một giây sau, cả người hắn cơ thể cứng đờ, phản phất một cái bị phong ấn tiến hổ phách bên trong tiểu côn trùng, tứ chi, tim đập, hô hấp, thậm chí tư duy đều giống như bị đóng băng. Hô một tiếng, không có bất kỳ người nào đụng vào La Viêm. Nhưng cả người hắn vậy mà bịch một chút, giống một quả đạn pháo cao tốc bay ra ngoài, trọng trọng thua bởi nơi xa trên mặt đất. Lan đi, chớ cản đường. Thông đạo giao lộ, nửa bên ánh mặt trời chiếu tiến vào chỗ. Một đạo mặc màu bạch kim Hung Điểu Lưu cách đấu phục cao lớn thân ảnh, chậm rãi đi đến, nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất La Viêm một mắt. Bạch Tiêu cũng không có để ý tới trận mắt hốc mồm chấp sự, trực tiếp thẳng hướng lấy lầu 2 đi đến. Chấp sự liếc mắt nhìn, giống như là bị một bàn tay vô hình trọng trọng nén trên mặt đất ma sát La Viêm, lại quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Tiêu bóng lưng. Hắn há mồm đang muốn nói chuyện. Ai không cần. Hậu phương, thông đạo giao lộ, lại tiến vào một đạo tây trang màu đen thân ảnh. Rõ ràng là Thượng Võ Hiệp Hội hội trưởng An Quân Hải. Hắn vô chấp sự bà bay, chỉ một chút xa xa La Viêm. Trương chấp sự, đem bên kia xử lý một chút. Chờ La quán chủ tỉnh lại đem hắn đưa về Liệt Hỏa Võ Quán. Sau đó, An Quân Hải tại chấp sự một mặt mờ mịt mộng bức trong ánh mắt, đi theo Bạch Kiêu bóng lưng, đồng dạng hướng lầu 2 đi đến. Thậm chí động tác tăng tốc, đuổi tới. 10 phút sau, Bạch Kiêu lấy được vật hắn muốn. Hắn Thượng Võ Hiệp hội viên nghề nghiệp, kỳ thực vẫn không có viên mãn, còn thiếu sót một cái thành thị duy ổn nhiệm vụ. Thế là, Bạch Kiêu thông qua cùng hội trưởng Sao Quân Hải một ngày thiết lập thâm hậu hữu nghị, rất nhanh tìm được biện pháp giải quyết. Hắn tiếp nhận hội trưởng đặc phê thành thị duy ổn nhiệm vụ. Thế là, một buổi sáng đi qua, Hung Điểu Lưu tổng bộ. Bạch Kiêu về tới quen thuộc nhà ăn, tại quen thuộc vị trí vào ăn. Ánh mắt của hắn lặng lặng nhìn về phía trước. Kỹ năng, thành thị duy ổn Level 3, có thể rút ra, Bạch Kiêu đáy lòng hơi kêu gọi, ý niệm khẽ động. Ám hồng. Lập tức ánh nắng chiều đỏ thoáng qua, hết thể tại hư ảo cùng thực tế ở giữa biến ảo. Ám hồng máy sửa chữa tiềm năng điểm, 13. Lúc xế chiều, Bạch Kiêu xử lý xong Hoài Thủy thị hết thể sự vật. Hắn rất nhanh ngồi lên đi tới Đông Hải thành phố máy bay. Liên tục cân nhắc phía dưới, Bạch Kiêu vẫn cảm thấy tại Đông Hải thành phố khởi đầu Long Tượng Võ Quán thích hợp nhất. Bởi vì, nơi đó là lưu phái vùng giao tranh, đông bộ bí võ giới võ đạo cao nhất thị chỗ. Hơn nữa, U Minh Võ Quán nội tình cũng ở đó. Nếu như muốn đem hết thể lợi dụng mà nói, ở đây thích hợp nhất. 4 giờ chiều, Bạch Kiêu máy bay hạ cánh, đi tới Đông Hải thành phố nội thành. 6 giờ tối, Long Tượng Võ Quán sáng lập tin tức, đột nhiên trắng trợn tuyên truyền ra ngoài. 9 giờ tối, Long Tượng Võ Quán thu đến thứ nhất lưu phái đến thăm đáp lễ tiếp. Thời gian nhoáng một cái, sáng ngày thứ hai, ngày 30 tháng 8, thời tiết tinh, thiên hình tinh, lợi cho xuất sư, đánh đầu thằng đó.